Lý Thám Hoa ôn nhu nói, hiện tại ta gọi ngươi A Phi. Thiếu niên nói, tốt, hiện tại ngươi đã bảo ta A Phi, kỳ thực ngươi vô luận gọi tên là gì cũng không đáng kể. Lý Thám Hoa nói, A Phi, Triệu huynh đệ, ta mời các ngươi một ly. Mới uống xong nửa bát rượu, lại không ngừng ho khan, trên mặt tái nhợt lại nổi lên cái loại này bệnh trạng đỏ bừng sắc, nhưng hắn hay là đem còn dư lại nửa bát rượu một khẩu rót vào trong cổ. A Phi giật mình nhìn hắn, dường như không nghĩ tới vị này giang hồ danh hiệp thân thể đúng là suy yếu như vậy, nhưng hắn cũng không có nói cái gì, chỉ là rất nhanh uống xong chính hắn một chén lớn rượu. Lý Thám Hoa bỗng nhiên cười nói, ngươi cũng đã biết ta là cái gì yêu mến bọn ngươi hai cái làm bạn. A Phi trầm mặc. Lý Thám Hoa cười nói, chỉ vì ở bằng hữu ta chung, chứng kiến ta ho khan, nhưng không có khuyên ta kiêng rượu chỉ có hai người các ngươi. Triệu Tử Thành mỉm cười trả lời, cho nên ta không khuyên giải ngươi, là bởi vì ta biết ta khuyên không được ngươi mà thôi. A Phi nói, ho khan có phải hay không thể uống rượu? Lý Thám Hoa nói, lúc đầu liền đụng cũng không thể đụng. A Phi nói, như vậy ngươi tại sao muốn uống đi? Ngươi có phải hay không có rất nhiều chuyện tương tâm? Thám Hoa lang chuyện tương tâm của, hắn không muốn nói, ngươi cũng không cần hỏi, đến khi hắn nhớ phải nói thời điểm, ngươi dĩ nhiên là sẽ biết. Triệu Tử Thành ở một bên thiện giải nhân y nói, Triệu huynh đệ nói rất đúng. Lý Thám Hoa nói, A Phi nói, vậy thì tốt, ta không hỏi, ta chờ ngươi chủ động nói cho ta biết. Lý Thám Hoa cũng cười, hắn dường như muốn lại kính A Phi một ly, nhưng mới châm bắt đầu rượu, đã ho đến khom lưng đi xuống, liền khí đều không kịp thở. A Phi mới thay hắn đẩy ra cửa sổ, xe ngựa bỗng nhiên dừng lại. Lý Thám Hoa tham thủ ngoài cửa sổ, nói: "Chuyện gì?" Cầu Nhiêm đại hán nói: "Có người chặn đường." Lý Thám Hoa cau mày nói: "Người nào?" Cầu Nhiêm đại hán dường như cười cười, nói: "Người tuyết, con đường trung ương, không biết bị nhà ai ngoan đồng chất lên cái người tuyết, bụng thật to, tròn trịa khuôn mặt, trên mặt còn cần hai hạt than nắm làm ánh mắt." Bọn họ đều xuống xe. Lý Thám Hoa ở thật dài hô hấp, A Phi nhưng ở xuất thần nhìn người tuyết kia, giống như là cho tới bây giờ cũng không có gặp qua người tuyết tựa như. Lý Thám Hoa nhìn phía hắn, mỉm cười nói, ngươi không có đống quá người tuyết. A Phi nói, ta chỉ biết tuyết là đáng hận, nó chẳng những làm người ta hàn lãnh, hơn nữa lệnh, khiến, cây cỏ quả thực tất cả đều héo rũ, khiến cho chim muông tuyệt tích, khiến cho người tịch mịch, đói bụng. Hắn bóp cái tuyết cầu, vứt ra ngoài, tuyết cầu gào thét bay đến viết vương, tản ra, không thấy, ánh mắt của hắn đã ở nhìn viết vương, chậm rãi nói, đối với những cái này ăn đủ no, mặc đủ ấm nhân nói đến, tuyết e rằng cực kỳ khả ái. Bởi vì bọn họ không những có thể đóng tuyết người, còn có thể thưởng cảnh tuyết, nhưng đối với chúng ta những người này. Hắn bỗng nhiên trừng mắt Lý Thám Hoa, nói: "Ngươi cũng đã biết ta là ở trong vùng hoang dã lớn lên. Gió, tuyết, sương, mưa đều là ta địch nhân lớn nhất." Lý Thám Hoa thần tình cũng có chút buồn bã, chợt cũng nhét lên đoàn tuyết cầu, nói: "Ta không ghét tuyết, nhưng ta ghét nhất người khác cản đường của ta." Hắn cũng sắp tuyết cầu ném ra, phanh đánh vào người tuyết kia bên trên. Hoa tuyết văng khắp nơi, người tuyết kia hoàn toàn không có bị hắn đánh bại. Chỉ thấy từng mảnh một băng tuyết trắng người tuyết kia trên người tản ra, than nắm cũng bị đánh rơi. Tròn trịa khuôn mặt cũng tăng ra, rồi lại có trương sắc cho tàn mặt lộ ra. Người tuyết trung lại tàng lấy một con người thực sự. Người chết. Người chết mặt tuyệt sẽ không có đẹp mắt, gương mặt này hơn nữa dữ tợn đáng ghê tởm, một đôi ác độc ánh mắt, cá chết vậy lồi đi ra. A Phi thất thanh nói, đây là hắc xà. Hắc xà sao chết ở chỗ này? Người giết hắn, tại sao muốn đưa hắn xếp thành người tuyết, ngăn trở đường? Cầu Nhiêm đại hán đưa hắn thi thể từ trong đống tuyết nói lên, ngồi chồm hổm xuống tỉ mỉ nhìn, dường như muốn tìm ra hắn chí mạng vết thương. Lý Thám Hoa trầm tư, đống nhiên nói, ngươi cũng đã biết là ai giết hắn sao? A Phi nói, không biết, là bao quần áo, hắn cầm đi cái túi sách kia phục, cho nên bây giờ đã bị người giết chết. Triệu Tử Thành nói thẳng ra. Lý Thám Hoa nói, không sai, chính là cái kia bao phục. Cái kia bao phục một mực trên bàn, ta vẫn không có quá lưu ý, nhưng đến khi Hắc Xà đi về sau, cái kia bao phục cũng không thấy, cho nên ta nghĩ, hắn cố ý làm ra cái loại này nổi điên dáng vẻ đến, liền làm như vậy là để muốn dẫn dắt rời đi sự chú ý của người khác, hắn mới tốt nhân cơ hội đem cái kia bao phục cầm đi. A Phi nói, ừ. Lý Thám Hoa nói, nhưng hắn vẫn không nghĩ tới cái kia bao phục lại vì hắn đưa tới họa sát thân, người giết hắn, nói vậy chính là vì còn kia bao quần áo. Hắn chẳng biết lúc nào đã đem tiểu đao kia cầm ở trên tay, nhẹ nhàng mà vớt ve, lẩm bẩm nói, cái kia bao phục bên trong đến tuột cùng là cái gì chứ? Vì sao có nhiều người như vậy đối với nó phát sinh hứng thú? E rằng ta đêm qua vốn nên lấy tới nhìn một chút. Bên trong bọc quần áo là kim ti giáp. Triệu Tử Thành cũng không tính cho bọn hắn lưu lại cái gì hồi hộp, trực tiếp nói, làm sao ngươi biết? Lý Thám Hoa tò mò hỏi. Triệu Tử Thành cười, cũng không có trả lời. Chương 254, phiền phức hiện thân. Chương 254, phiền phức hiện thân. A Phi một mực lặng lặng nghe, bỗng nhiên nói, người giết hắn đã là vì cái kia bao phục trong kim ti giáp, như vậy hắn đem kim ti giáp cướp đi sau đó, tại sao muốn đem Hắc Xà xếp thành người tuyết, ngăn trở đường đâu? Lý Thám Hoa thần tình xem ra cực kỳ kinh ngạc. Hắn phát giác thiếu niên này mặc dù đối với đạo lý đối nhân xử thế tuyệt không hiểu rõ, có lúc thậm chí ngây thơ đắc tượng đứa bé, nhưng trí tuệ cao, suy nghĩ bí mật, phản ứng cực nhanh, hắn loại này người từng trải cũng cản không nổi. A Phi nói, người nọ có phải hay không đã tính đúng con đường này không có người khác đi, chỉ có xe ngựa của ngươi nhất định sẽ đi qua nơi này, cho nên phải ở chỗ này đưa ngươi ngăn lại. Lý Thám Hoa không trả lời những lời này, lại trầm giọng nói, ngươi tìm ra hắn vết thương chí mệnh không có. Cầu Nhiêm đại hán còn chưa nói, Lý Thám Hoa bỗng nói, ngươi không cần tìm. A Phi nói, không sai, người đã tới, còn tìm cái gì? Triệu Tử Thành đồng dạng biết đối phương tới. Hắn biết Lý Thám Hoa thực lực mạnh mẽ, có thể phát hiện tung tích của đối phương đây cũng là bình thường. A Phi trời sinh có loại như dã thú bản năng, có thể cảm thấy được người khác cảm thấy không ra sự tình. Lý Thám Hoa hướng hắn tán thưởng cười, sau đó liền cất cao giọng nói: "Các vị đã đến rồi, vì sao không tới uống chén rượu đâu?" Đạo bàng cây rừng cành khô ở trên tuyết động, bỗng nhiên lã chã rơi xuống. Một người cười lớn: "10 năm tìm không thấy, không nghĩ tới Thám Hoa Lang bảo đao vẫn như cũ chưa già, đáng chúc đáng mừng." Trong tiếng cười, một cái xương gò má cao vót, mặt như vàng nhạt, ánh mắt như bể nghệ ưng ông già cụt một tay, đã lớn bước từ bên trái tuyết trong rừng đi ra. Bên phải tuyết trong rừng cũng đống nhiên xuất hiện cá nhân, người này khô héo nhỏ gầy, trên mặt không có bốn lượng thịt, giống như là một trận gió là có thể đưa hắn tội ngã. A Phi liếc mắt liền đã thoáng nhìn, người này đi tới sau đó, trên mặt tuyết lại hoàn toàn không có vết chân, lúc này tuyết mặc dù đã kết băng, nhưng băng bên trên lại có tuyết động. Người này cư nhiên đạp tuyết vô ngần, tuy nói bao nhiêu chiếm chút vóc người thiện nghi, nhưng hắn khinh công cao, cũng đủ dọa người. Lý Thám Hoa cười nói: "Tại hạ nhân quan vẫn chưa tới nửa tháng, không nghĩ tới Kim sư Tiêu cục cha tổng tiêu đầu cùng thần hành vô ảnh ngu nhị tiên sinh liền tất cả đều đến xem ta, tại hạ mặt mũi thực sự không nhỏ." Thám Hoa Lang: "Lúc này đây ngươi khả năng liền nói sai rồi, hai vị này có thể căn bản không phải vì đi tới nơi này nhìn ngươi. Bọn họ tới nơi này chỉ là vì cái kia Kim Tí Giác." Triệu Tử Thành nói thẳng ra bọn họ ý đồ đến. Cái kia thấp bé lao nhân âm u cười, nói: "Tiểu Lý Thám Hoa quả nhiên là danh bất hư truyền, đã gặp qua là không quên được, chúng ta chỉ ở 13 năm trước đây gặp mặt một lần, không nghĩ tới Thám Hoa Lang lại vẫn nhớ kỹ ta ngu hai người quẻ cái này lao phế vật. Chỉ là vị này ánh mắt cực kỳ, nhưng không biết là vị nào hào hiệp." Chú lùn lão nhân có chút kiêng kỵ hướng về phía Triệu Tử Thành nói. Xem ra Triệu Tử Thành một khẩu gọi phá ý đồ của hắn, hãy để cho hắn có chút hết ý. "Ta, tại hạ chỉ là giang hồ trong một cái hạng người vô danh, là Triệu Tử Thành. Nghĩ đến thần hành vô ảnh ngu nhị tiên sinh là căn bản sẽ không nhận thức ta." Ngu hai ở trong lòng suy nghĩ một chút, quả thực cũng không có nghe nói qua Triệu Tử Thành cái này nhân loại, hắn đưa mắt một lần nữa đặt ở Lý Thám Hoa trên người. Lý Thám Hoa mỉm cười, nói: "Hai vị nếu cũng xin tới mấy vị bằng hữu, vì sao không đồng nhất đủ vì tại hạ dẫn kiến một chút đâu?" Ngu hai người quẻ lạnh lùng nói: "Không sai, bọn họ cũng nghe tiếng đã lâu tiểu Lý Thám Hoa đại danh, đã sớm muốn gặp một lần các hạ." Hắn vừa nói chuyện, trong rừng cây đã đi ra bốn người đến, lúc này mặc dù là ban ngày, nhưng Lý Thám Hoa thấy bốn người này, còn không thấy thở một hơi lanh khí. Bốn người này niên kỷ tuy là toàn bộ đã không nhỏ, nhưng ăn mặc giống như là tiểu hải tử, quần áo mặc trên người đủ mọi màu sắc rực rỡ, trên chân mặc cũng là theo con cọp đồng hải, trên lưng còn ghim tập rể, bốn người mặc dù đều là mắt to mày rậm, tướng mạo nhanh ác, nhưng hết lần này tới lần khác muốn làm ra ngoan đồng rằng rớp, hi hi ha ha, tê mi lộng nhãn, gọi người thấy, liền bữa cơm đêm qua đều muốn phun ra. Hay nhất chính là, bọn họ trên cổ tay, trên mắt cá chân lại vẫn mang đầy đủ tỏa sáng ngân vòng tay, đi trên đường đình đình đang đang vang lên. Cầu Nhiêm đại hán vừa thấy bốn người này, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, đông nhiên két tiếng nói: "Cái kia hắc xà không phải là bị người giết chết?" Lý Thám Hoa nói: "Ồ." Cầu Nhiêm đại hán nói: "Hắn là bị hạt tử cùng nô công chập chết." Lý Thám Hoa sắc mặt cũng hơi đổi một chút, trầm giọng nói: "Nói như thế, bốn vị này chẳng lẽ là Miêu Cương Cực Lạc Động Ngũ Độc đồng tử môn hạ?" Trong bốn người Hoàng Ý đồng tử cách cách cười, nói: "Chúng ta tân tân khổ khổ xếp thành người tuyết bị ngươi làm hư, ta muốn ngươi bồi." Bồi chữ cửa ra, hắn thân thể bỗng nhiên bay vút dựng lên, hướng Lý Thám Hoa đánh tới, tay chân ở trên vòng tay như nhiếp hồn chi trùng, tiếng vang không dứt. Lý Thám Hoa chỉ là mỉm cười nhìn hắn, không nhúc nhích. Nhưng ngu hai người quẹ nhưng cũng bỗng nhiên bay lên, giữa không trung tiến lên đón cái kia Hoàng Y đồng tử, kéo tay hắn tạt tạt bay đến một bên. Kim sư cha mãnh cũng lập tức cười to nói: "Thám Hoa lang gia tài bạc triệu, chớ nói một cái người tuyết, coi như kim nhân hắn cũng thường nổi, nhưng bốn vị lại cũng không xuất ruột, trước đợi ta dẫn kiến một chút." Một cái Hồng Y đồng tử cười hì hì nói: "Ta biết hắn họ Lý, gọi Lý Thám Hoa." Một khác Hắc Y đồng tử nói: "Ta còn biết hắn ăn uống chơi gái đổ, tinh thông mọi thứ, cho nên chúng ta đã sớm muốn tìm hắn dẫn chúng ta đi tìm tầm ăn, tìm xem về vui." Còn giữ lại một cái Lục Y đồng tử nói: "Ta còn biết hắn học vấn không sai, chúng qua hoàng đế lao nhi điểm Thám Hoa, nghe nói hắn lao tử cùng hắn lao tử cũng đều là Thám Hoa." Hồng Y đồng tử cười hì hì nói: "Chỉ tiếc cái này tiểu Lý Thám Hoa lại không thích chức vị, ngược lại thích làm cường đạo." Triệu Tử Thành đồng dạng ở một bên nghe. Lý Thám Hoa câu chuyện truyền kỳ, đó thật là quá nhiều. Đừng nói là đối phương chỉ là ở chỗ này nói ba xạo, coi như là ở chỗ này nói lên ba ngày hai đêm, cũng chưa chắc là có thể nói rõ ràng. Thình lình nghe ngu hai người quẻ trầm mặt nói: "Các ngươi đối với Lý Thám Hoa cố sự thực sự biết không thiếu, nhưng các ngươi có thể nghe qua, tiểu Lý thần đao, có 102 thiên hạ, xuất thủ một đao, lệ bất hư phát." Cái kia Hoàng Ý đồng tử cười ha hà nói: "Xuất thủ một đao, lệ bất hư phát. Thì ra ngươi là sợ ta bị trên tay hắn thanh kia tiểu đao giết chết, trở về không cách nào hướng sư phụ ta giao cho nên mới kéo ta." Lý Thám Hoa mỉm cười nói: "Nhưng các vị cứ yên tâm, tại hạ đao thứ hai cũng không lớn thế nào cả mình, mà một đao là vạn vạn sát bất tử sáu người lấy." Hắn trợn cũng giận tái mặt, trừng mắt trang minh nói: "Cho nên các vị nếu như nghĩ đến vì Gia Cắt Lôi báo thủ, còn không trở ngại độc thủ." Kim sư cha mãnh cười khan hai tiếng, nói: "Gia Cắt Lôi chính mình chết tiệt, làm sao có thể quái Lý huynh, hơn nữa, cái kia Gia Cắt Lôi cũng không phải Lý huynh giết chết, chúng ta coi như là báo thủ, cũng tuyệt đối không có khả năng tìm được Lý huynh trên người." Lý Thám Hoa nói: "Các vị đã không phải vì báo thủ mà đến, thật chẳng lẽ là tìm ta tới uống rượu sao?" Chương 255, chương 255, ước định canh giờ. Chương 255, ước định canh giờ. Cha mãnh trầm ngâm, giống như là không biết nên như thế nào thổ tử. Ngu hai người quẻ đã lạnh lùng nói: "Thám Hoa Lang, mới vừa vị này Triệu huynh đệ đã nói rất rõ, chúng ta chỉ cần trong tay ngươi Kim Ti Giáp, chỉ cần ngươi có thể đủ đem Kim Ti Giáp lấy ra, chúng ta lập tức rời đi." Lý Thám Hoa nhíu nhíu mày, nói: "Kim Ti Giáp?" Trang Mánh nói: "Không sai, chính là Kim Ti Giáp, ngay vừa mới rồi chính là cái kia bên trong bọc quần áo, cái kia bao phục chính là người khác cho Kim sư Tiêu cục, nếu có việc rủi ro, tệ Tiêu cục mười mấy năm thanh danh liền từ này hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lý Thám Hoa nhìn Hắc Xà thi thể liếc mắt, nói: "Bao quần áo chẳng lẽ không ở trên người hắn?" Trà Mạnh cười to nói: "Lý huynh đây là nói giỡn, có Lý huynh ở đây, chính là Hắc Xà làm sao có thể đem cái kia bao phục cầm đi?" Lý Thám Hoa nhíu nhíu mày, thở dài lẩm bẩm nói: "Ta bình sinh sợ nhất phiền phức vì sao cuối cũng vẫn phải tìm tới ta? Ai cho ngươi là thiên hạ đệ nhất khoái đao?" Ở bên cạnh hắn Triệu Tử Thành nhẹ giọng tiếp lấy. Trà Mạnh cũng nghe không rõ Lý Thám Hoa đang nói cái gì, lại nói tiếp: "Chỉ cần Lý huynh bằng lòng đem cái kia bao phục trả về, tại hạ nếu không lập tức đi ngay, hơn nữa bao nhiêu luôn luôn một điểm tâm ý, cùng Lý huynh uống rượu an ủi." Lý Thám Hoa nhẹ nhàng vuốt ve đao trong tay, bỗng nhiên cười nói: "Không sai, cái kia bao phục hoàn toàn chính xác ở chỗ này của ta, nhưng ta còn chưa quyết định có hay không đưa nó trả lại cho các ngươi tốt nhất để ta suy nghĩ suy nghĩ." Trà Mạnh nét mặt đã biến nhan sắc, ngu hai người quẹ lại cướp lời nói: "Lại không biết các hạ phải cân nhắc bao lâu?" Lý Thám Hoa nói: "Có một canh giờ cũng đã đủ, một lúc lâu sau, hay là đang nơi đây gặp lại." Ngu hai người quẹ không chút nghĩ ngợi, lập tức nói: "Được, một lời đã định." Hắn cũng không tiếp tục nói một câu, phất tay đi liền. Hoàng Y đồng tử bỗng nhiên cách cười, nói: "Có nửa canh giờ, có thể thoát được rất xa, cần gì phải một canh giờ?" Ngu hai người quẹ trầm mặt nói: "Tiểu Lý Thám Hoa từ xuất đạo về sau, thoái ẩn phía trước, 7 năm chung trải qua đại tiểu tam hơn trăm chiến, cho tới bây giờ cũng chưa từng tránh được một lần. Bọn họ tới mặc dù nhanh, lui được nhanh hơn, trong chớp mắt đã tất cả đều mất đi hình bóng, nghe nữa cái kia rõ ràng duyệt tay vòng tay âm thanh, đã tại phía xa hơn 10 trượng bên ngoài." "Ai?" Triệu Tử Thành nói chuyện một hơi thở nói ra: "Chúng ta đi thôi." "Đi đâu?" A Phi hỏi. "Đi tìm cái kia trộm bao quần áo nhân." Triệu Tử Thành tiếp tục đáp trả: "Bao quần áo không ở trong tay của hắn." A Phi chỉ một cái Lý Thám Hoa hỏi. Lý Thám Hoa nói: "Ừ." A Phi nói: "Nếu không ở, ngươi vì sao phải thừa nhận?" Lý Thám Hoa cười cười, nói: "Ta mặc dù nói không có cầm, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng, sớm muộn vẫn là khó tránh khỏi xuất thủ đánh một trận, cho nên ta ngược lại không bằng đơn giản thừa nhận, cũng miễn cho theo chân bọn họ nói nhiều phiền phức." A Phi nói: "Nếu sớm muộn khó tránh khỏi đánh một trận, ngươi còn suy nghĩ cái gì?" Lý Thám Hoa nói: "Ở nơi này trong vòng một canh giờ, ta muốn tìm được trước cái kia trộm bao quần áo người." A Phi nói: "Ngươi biết hắn là ai vậy?" Lý Thám Hoa nói: "Ngày hôm qua trong tiểu điểm có ba cái kim sư Tiêu cục tiêu đầu, ngoại trừ ra cắt lôi cùng cái kia Triệu lão nhị bên ngoài, còn có một người, ta muốn tìm chính là hắn." A Phi trầm mặc một lát, nói: "Ngươi nói nhưng là cái kia ăn mặc món tử gấm đoàn hoa áo ra, trên lưng dường như quấn quýt lấy nhuyễn tiền, lỗ thai còn có rúm lông đen chú lùn sao?" Lý Thám Hoa mỉm cười nói: "Ngươi chỉ nhìn hắn hai mắt, không nghĩ tới đã đem hắn nhìn thấy cẩn thận như vậy." A Phi nói: "Ta chỉ liếc mắt nhìn, liếc mắt cũng đã đủ." Lý Thám Hoa nói: "Không sai, ta nói chính là hắn, ngày hôm qua ở trong tiểu điểm người, chỉ có hắn biết cái kia bao phục giá trị, hắn một mực bên cạnh, không có ai chú ý hắn, cho nên cũng chỉ có hắn có cơ hội cầm cái kia bao phục." A Phi trầm tư, nói: "Ừ." Lý Thám Hoa nói: "Cũng bởi vì hắn biết cái kia bao phục giá trị, cho nên ý định muốn đem chi thôn vệ, nhưng hắn vẫn sợ cha mánh hoài nghi cho hắn, cho nên đã đem trách nhiệm đẩy tới trên người ta." Hắn cười nhạt, nói tiếp: "Cũng may ta thay người khác chịu tiếng xấu thay cho người khác, cái này đã không phải lần thứ nhất." A Phi nói: "Cha mánh bọn họ biết hành tung của ngươi, dĩ nhiên chính là hắn đi thông phong báo tin." Lý Thám Hoa nói: "Không sai." A Phi nói: "Hắn vì sợ cha mánh hoài nghi đến hắn, tạm thời tuyệt không dám đào tẩu." Lý Thám Hoa nói: "Không sai." A Phi nói: "Cho nên hắn hiện tại nhất định cùng cha mánh bọn họ cùng một chỗ, chỉ cần tìm được cha mánh, có thể tìm được hắn." Lý Thám Hoa vô vô hắn đầu vai, cười nói: "Ngươi chỉ cần trong giang hồ hơn 3 năm rưỡi, sẽ không có người khác có thể lẫn vào, về sau chúng ta nếu như còn có cơ hội gặp mặt, hy vọng vẫn là bằng hữu." Hắn cười lớn nói tiếp: "Bởi vì ta thực sự không muốn có như ngươi vậy tiểu địch." A Phi lặng lặng nhìn hắn, nói: "Ngươi bây giờ muốn ta đi?" Lý Thám Hoa nhìn một chút A Phi, lại nhìn một chút Triệu Tử Thành, nói ra: "Đây là chuyện của ta, cùng các ngươi cũng không có quan hệ, người khác cũng không có tìm các ngươi. Các ngươi vì sao còn không đi?" A Phi nói: "Ngươi là sợ làm phiền hà ta, vẫn là đã không muốn cùng ta đồng hành?" Lý Thám Hoa trong mắt lộ ra một tia thống khổ màu sắc, nhưng vẫn là mỉm cười nói: "Thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn, chúng ta ngược lại sớm muộn luôn là muốn chia tay, mấy ngày trước chậm vài ngày, lại có cái gì phân biệt?" A Phi trầm mặc, đột nhiên trắng trong buồng xe ngã hai chén rượu, nói: "Ta mời ngươi một chén nữa." Lý Thám Hoa nhận lấy uống một hơi cạn sạch, chậm rãi nói: "Khuyên quân càng tấn một chén rượu, cùng ngươi cùng tiêu tan vạn cổ buồn." Hắn nhớ cười một cái, rồi lại khom lưng đi xuống, không ngừng ho khan. A Phi lại lặng lặng nhìn hắn thật lâu, hướng về phía Triệu Tử Thành chắp tay, đột nhiên xoay người, "Đi nhanh đi." Triệu Tử Thành cũng không có hành động ý tứ. Lý Thám Hoa lúc này mới tò mò nhìn thoáng qua Triệu Tử Thành, nói ra: "Triệu huynh đệ, ngươi vì sao còn không đi? Người ta như là đã là bằng hữu, ngươi cùng tư tình, chính là ta sự tình. Nếu là chuyện của ta, ta là bực nào muốn đi." Ha ha. Nghe được Triệu Tử Thành, Lý Thám Hoa cười ha ha lên. Khái khái. Mới nở nụ cười hai tiếng, rồi lại không cầm được ho khan. Hơn nữa ngày mới dừng lại ho khan nói ra: "Được, nếu là chuyện của ngươi, chúng ta đây liền cùng đi tìm kiếm." Lý Thám Hoa, kỳ thực ngươi căn bản không cần phiền toái như vậy, cái này hai ba đầu nhỏ miêu cá nhỏ, liền căn bản không phải là đối thủ của ngươi, cần gì nhất định phải muốn như vậy đâu?" Triệu Tử Thành tiếp tục hỏi: "Ngươi nói không sai, cái này Kim sư cha mánh mặc dù lấy trưởng lực hùng hồn thành danh, có ở trong tay của ta có thể còn đi không được quá 10 chiêu, còn như cái kia ngu hai người quẻ, khinh công không sai, có người nói ám khí cũng cực kỳ độc ác, nhưng ta đủ có thể đối phó hắn." Lý Thám Hoa gật đầu nói lấy: Cực Lạc Động môn hạ mỗi người đều có mấy tay cực kỳ tà khí, chính là ngoại môn võ thuật, mới vừa rồi xem bọn họ xuất thủ, quả nhiên cùng vùng Trung Nguyên võ công con đường bất đồng, có thể chỉ là bọn họ, ta Lý Thám Hoa còn chưa không coi vào đâu. Cho nên ta sẽ ra tay, chỉ là bởi vì ta không thích loại này bị người oan uổng cảm giác. Chương 256, chương 256, trà xét bỏ mình. Chương 256, trà xét bỏ mình. Lý Thám Hoa, ta hiểu, chẳng qua là ta cũng không minh bạch, ngươi ở đây quan ngoại qua thật tốt, vì sao liền nhất định phải tới đến cái này quan nội đâu? Thời gian 10 năm, vẫn không thể để cho ngươi quên một nữ nhân sao? Triệu Tử Thành tiếp tục hỏi. Tựa hồ là lại nói tiếp Lý Thám Hoa chuyện thương tâm của, hắn cầm chén rượu lên uống một khẩu, cũng không trả lời Triệu Tử Thành. Chỉ là thân hình, lại đi ra ngoài. Có vẻ phá lệ cô đơn. Triệu Tử Thành lắc đầu, đi theo phía sau của đối phương. Đương đại bên trong, Lý Thám Hoa tu vi thân pháp, đó là ít có người có thể sánh vai. Đáng tiếc Lý Thám Hoa đụng phải là Triệu Tử Thành. Bằng vào lăng ba vi bộ. Triệu Tử Thành căn bản không cảm thấy cái này thế giới bên trong, có ai thật có thể so với chính mình nhanh bao nhiêu. Mặc dù là bây giờ thân thủ chỉ có tam lưu cảnh giới, chỉ là bằng vào cái này lăng ba vi bộ, là có thể phát huy được nhất lưu chiến lực. Nếu không phải như vậy, cái kia ra cắt lôi, cũng sẽ không cứ như vậy dễ dàng chết ở trong tay chính mình. Hai người tiến vào rừng cây bên trong, vừa vào rừng cây, Lý Thám Hoa cái loại này lửa nhác, thần tình tịch mịch liền hoàn toàn cải biến. Hắn bỗng nhiên trở nên tựa như cái chó săn nhẹ như vậy tiệp, mạnh mẽ. Lỗ tai của hắn, mũi, ánh mắt, toàn thân hắn mỗi một khối bắp thịt đều đã hữu hiệu vận dụng, trên mặt tuyết, cảnh khô gian, thậm chí trong không khí, chỉ cần có một tia địch nhân dấu vết lưu lại, một tia khắc thường khí tức, hắn đều tuyệt sẽ không bỏ qua. 20 năm qua, trên đời chưa bao giờ một người có thể thoát khỏi hắn truy tung. Hắn hành động mặc dù nhanh như thỏ, nhưng xem ra cũng không nóng nảy vội vội vàng vàng, giống như là một tuyệt đỉnh vũ đạo giả, vô luận ở cỡ nào gấp gáp nhịp điệu dưới, đều vẫn là có thể bảo trì hắn ưu mỹ nhu hòa động tác. 10 năm trước, hắn bỏ qua hắn hết thảy tất cả, buồn bã xuất quan đi thời điểm, đã từng đi ngang qua nơi đây, khi đó chính là xuân về hoa nở thời điểm. Hắn nhớ ký phụ cận đây có một nho nhỏ tử lầu, xa xa có thể chứng kiến cái tia cao gầy xanh liêm, cho nên hắn đã từng dừng xe đến, đi uống mấy cân rượu. Rượu mặc dù khó coi, nhưng này phương diện đối với núi xanh, khâm mang nước biếc, ngày xuân bên trong du khách rất nhiều, hắn nhìn những cái này vui cười lấy trai thanh gái lịch, từng ly uống cùng với chính mình rượu đắng, chuẩn bị từ đây hương cái này mới trượng nhuyễn hồng cáo biệt, cái này ấn tượng làm hắn vĩnh viễn cũng không thể quên nhớ. Hiện tại, hắn nhớ không đến chính mình lại nhớ tới nơi đây, trải qua 10 năm tuyết nguyệt, mặt người nói vậy đã hư hao hoàn toàn, ngày xưa tóc trái đào ấu nữ, bây giờ e rằng đã gả làm vợ người, ngày xưa vợ chồng son, bây giờ e rằng đã về với đất vàng, liền ngày xưa đào hoa, bây giờ đã bị vùi lấp ở băng tuyết bên trong. Nhưng là hắn hy vọng cái kia nho nhỏ tiểu lầu còn đang. Hắn nghĩ như vậy, ngược lại cũng không phải là vì muốn chọc nạ những ngày qua hồi ức, mà là hắn cho rằng Kim sư cha mánh bọn họ nói không chừng liền đặt chân tại nơi tiểu lầu bên trong. Băng tuyết trong thế giới, tuy là cùng Xuân Phong Trung không giống nhau lắm, nhưng hắn trải qua con đường này lúc, tâm lý nhưng không khỏi mơ hồ cảm giác được từng đợt đau đớn. Tài phú, quyền thế, danh dự cùng địa vị, đều tương đối dễ dàng bỏ qua, chỉ là những cái này hồi ức, những cái này chua xót nhiều ngọt ngào hồi ức, lại giống như là trọng công xiềng, là vĩnh viễn cũng ném không ra, bỏ rơi không phải cởi. Lý Thám Hoa từ trong ngực lấy ra cái biển bình rượu, đem trong bình rượu rót vào hầu một khẩu, còn dư lại đưa cho Triệu Tử Thành. Triệu Tử Thành không chút khách khí uống rượu, nghe Lý Thám Hoa tiếng ho khan, các loại, chờ, ho khan đình chỉ sau đó, hai người mới, chỉ có, càng đi về phía trước. Phía trước có lấy một nhà tử lầu, bọn họ phải là ở chỗ này đặt chân. Hai người thấy được cái kia nho nhỏ tử lầu. Đó là kiến trúc ở dưới chân núi mấy gian mở ra hiên, ngoài phòng tứ diện đều có rộng rãi hành lang, màu son lan can, hợp với bích lục màn cửa sổ bằng lụa mỏng. Lý Thám Hoa tựa hồ là lâm vào hồi ức bên trong. Nhớ kỹ ngày xuân bên trong nơi đây tứ diện đều khai biến một loại không biết tên hoa trên núi, rực rỡ mùi thơm ngào ngạt, giữa màu son lan can ngắm hoa uống rượu. Nhạt rượu cũng thay đổi thành rượu ngon. Bây giờ trên lan can hồng tất đã bong ra từng mảng, hoa hồng cũng bị bạch tuyết thay thế, bạch tuyết lên xe triệt móng ngựa tung hành, còn có thể nghe được sau nhà có tiếng ngựa hí tùy phong truyền ra. Hai người nhất thời xác định, cha mánh bọn họ ở nơi này đặt chân. Bởi vì tại loại này khí trời, loại này địa phương tuyệt sẽ không có còn lại du khách. Hai người hành động tương đối cẩn thận một chút, rất sợ làm ra một chút xíu thanh âm. Kỳ thực Triệu Tử Thành vốn không muốn cần như vậy, hắn đã biết, ở trong đó lúc này có, chỉ là một ít người chết mà thôi. Thật có chút sự tình, Triệu Tử Thành cũng không thể đủ trước giờ nói cho Lý Thám Hoa. Chỉ có thể dựa theo hành động của đối phương một dạng tiến hành hành động. Hai người lặng lặng nghe xong một lát, trong tiểu điếm cũng không có người âm thanh. Triệu Tử Thành làm một cái thủ thế, hai người lúc này mới tiến vào tiểu điếm bên trong. Đến rồi phụ cận, có thể phát giác quán rượu này thực sự yên lặng đến thần kỳ, ngoại trừ ngẫu nhiên có thật thấp ngựa hí bên ngoài, thanh âm nào khác một tia cũng không có. Trên hành lang sàn nhà đã cũ kỹ, Lý Thám Hoa chân mới đặt lên liền phát sinh chi một tiếng, hắn lập tức lui về sau hơn 10 thước, nhưng trong tiểu điếm vẫn một chút động tĩnh cũng không có. Lý Thám Hoa hơi trầm ngâm, nhẹ nhàng đi vòng qua gian nhà phía sau, hắn tâm lý đang suy đoán. E rằng Kim sư cha mánh cũng không trở về đến nơi đây, nhưng là hắn lại ngay lập tức sẽ gặp được cha mánh. Lý Thám Hoa lại một nhìn kỹ, cái kia cha mánh nhất hầu càng đã bị xuyên thủng. Người giết hắn hiển nhiên không muốn máu tươi của hắn bắn lên xiêm y của mình, cho nên một kiếm đâm thủng cổ họng của hắn về sau, liền lập tức lấp đoàn băng tuyết ở miệng vết thương bên trong. Đến khi băng tuyết bị nhiệt huyết tan chảy thời điểm, huyết nhưng cũng đã bị băng ngưng kết ở. Thi thể của hắn nhưng thẳng tắp đứng, dựa cột gỗ cũng không có ngã xuống, bởi vậy có thể thấy được, giết hắn người nọ, thân pháp là cỡ nào nhẹ, nhanh cỡ nào. Hắn một kiếm đâm thủng cha mánh nhất hầu về sau, liền lập tức rút kiếm ra. Liền một tia dư thừa lực lượng đều vô dụng, cho nên mới không có đụng ngược lại cha manh thi thể. Cha manh tự nhiên là chuẩn bị chống cự, nhưng đến khi một kiếm này đâm thủng huyết hầu về sau, chiêu thức của hắn còn không có sự xuất ra, cho nên thi thể của hắn còn đang vẫn duy trì cân bằng. Một kiếm này thật nhanh. Lý Thám Hoa nét mặt lộ ra kinh ngạc màu sắc, hắn biết Kim sư cha Mạnh Thành Danh đã có hơn 20 năm, cũng không có ăn xong bao nhiêu thua thiệt. Kim sư Tiêu Cục chiêu bài cũng thực ứng, bởi vậy có thể thấy được, cha Mạnh cũng không phải người yếu, nhưng hắn vẫn liền sức phản kháng cũng không có, một kiếm đã bị người xuyên thủng hết hầu. Hắn coi như là cái một đầu nhân, nếu muốn một kiếm đem cái này một đầu nhân hết hầu đâm thủng, mà không đưa nó đánh ngã, cũng tuyệt không phải chuyện dễ dàng. Lý Thám Hoa quay người lại, vọt người rượu kia trong điếm, trên cửa cũng không có cha Mạnh, bên trong cũng không có mang lên cái bản, cho thấy quán rượu này cũng không muốn tại loại này khí trời việc buôn bán. Rất rộng rãi trong phòng, chỉ có dựa vào cạnh cửa sổ bày một bàn đồ ăn, nhưng đồ ăn đại thể cũng không có nhúc nhích quá, thậm chí ngay cả trong chén rượu cũng không có uống. Đến từ Cực Lạc Động cái kia bốn cái đồng tử cũng đã biến thành bốn cái tử thi. Tử thi đầu hướng ra phía ngoài, đủ vào trong, giống như là trên mặt đất bảy cái thấp chữ, Hoàng Y đồng tử đủ để cùng Lục Y đồng đối lập nhau, Hắc Y đồng cùng Hồng Y đồng đối lập nhau, cổ tay phải ở trên kim vòng tay đã cởi ra, rơi vào trong tay, bốn người trên mặt còn mang theo nhe răng cười, tiết hầu lại cũng là bị một kiếm đâm thủng qua. Chương 257, Á Phi báo đáp tân tình. Chương 257, Á Phi báo đáp tân tình. Nhìn nữa ngu hai người què, cũng đã ngã vào trong góc một cái cây cột bên cạnh, hai tay của hắn nắm chặt, dường như còn nắm đầy đem ám khí. Nhưng ám khí còn chưa phát sinh, hắn cũng đã bị một kiếm đâm thủng yết hầu. Lý Thám Hoa cũng không biết là kinh ngạc, vẫn là vui mừng, chỉ là không được lẩm bẩm nói: "Thật nhanh kiếm, thật nhanh kiếm." Như ở hai ngày trước đây, hắn thực sự đoán không ra trong thiên hạ là ai có nhanh như vậy kiếm pháp. Năm xưa sớm xưng đương đại đệ nhất kiếm khách Thiên Sơn Tuyết Ưng Tử, kiếm pháp mặc dù cũng lấy nhanh nhẹn phiêu hốt tăng trưởng, nhưng xuất thủ tuyệt sẽ không có như thế tàn nhẫn. Thú Tử Ưng Sầu Giản nhất dịch sau đó, vị này không ai bị nổi danh kiếm khách đã phong kiếm quy ẩn, cho tới bây giờ chỉ sợ cũng chôn xương ở Thiên Sơn Tuyệt Đỉnh tuyên cổ bất hóa băng tuyết hạ. Còn như ngày xưa tung hoành thiên hạ danh hiệp Trầm Lãng, Hùng Miêu Nhi, Vương Liên Hoa, có người nói sớm đã đều mua thuyền biển người đi tìm hải ngoại tiên sơn, từ lâu không ở nhân gian. Thú bọn họ dùng đều không phải là kiếm, chứ những thứ này ra người bên ngoài, Lý Thám Hoa thực sự nghĩ không ra trên đời còn có ai kiếm nhanh như vậy. Cho tới bây giờ, hắn đã biết là còn có một người như vậy. Lý Thám Hoa nhắm mắt lại, phản phất có thể chứng kiến hắn tịch mịch rời đi trong phòng này. Cực Lạc Động hộ pháp các đồng tử lập tức nên liếu thượng thứ, đưa hắn vây quanh. Nhưng bọn hắn kim vòng tay mới cởi ra, trên mặt nhe răng cười còn chưa tiêu thất, A Phi kiếm đã như thiểm điện, giống như rắn độc đưa bọn họ yết hầu đâm thủng. Ngu hai người quẻ ở một bên muốn phát ám khí, hắn lấy khinh công cùng ám khí thành danh, tay chân tự nhiên cực nhanh, nhưng hắn tay cương chảo bắt đầu ám khí, còn chưa phát sinh, kiếm đã bay tới, một kiếm xuyên qua yết hầu. Lý Thám Hoa thở dài, lẩm bẩm nói: "Đồ chơi." Lại còn có người nói kiếm của hắn giống như đồ chơi. Triệu Tử Thành nhìn một chút một bên cây cột, bắt chuyện qua Lý Thám Hoa nói ra: "Thám Hoa lang, những người này đều là A Phi giết, ngươi xem." Lý Thám Hoa nhìn lại, chỉ thấy trên đó viết: "Ngươi nếu mời ta uống rượu, ta liền thay ngươi giết những người này, ta không hề thiếu nợ ngươi, ta biết rõ một cá nhân tuyệt không thể thiếu nợ." Nhìn đến đây, Lý Thám Hoa không khỏi cười khổ nói: "Ta chỉ mời ngươi uống đi một tí rượu, ngươi lại thay ta giết 6 cái, ngươi biết rõ một cá nhân không thể thiếu nợ, vì sao phải ta thiếu ngươi khoản nợ đâu?" Hắn lại nhìn tiếp xuống phía dưới: "Ngươi cũng không thiếu ta, ta cũng không muốn người khác thiếu nợ của ta." Lý Thám Hoa bật cười nói: "Ngươi cái này sổ sách coi là quá không tính rõ ràng, xem ra sau này không làm được sinh ý." Trên cây cột chỉ có mấy câu nói đó, vẫn còn có một mũi tên. Lý Thám Hoa cùng Triệu Tử Thành tự nhiên lập tức theo mũi tên này đổi phương hướng chỉ đi tới, vừa đi vào một cánh cửa, hắn liền nghe được một tiếng thét kinh hãi. Có chuôi rất sáng kiếm, mũi kiếm đang chỉ vào Lý Thám Hoa. Mũi kiếm ở hơi run rẩy. Cầm kiếm là cái rất phát tướng lão nhân, râu mép mặc dù còn không có trắng, nhưng nếp nhăn trên mặt đã rất nhiều, có thể thấy được niên kỷ đã không nhỏ. Lão nhân này hai tay cầm kiếm, hướng về phía Lý Thám Hoa lớn tiếng nói: "Ngươi, ngươi là người nào?" Hắn tuy là tận lực muốn nói được lớn tiếng chút, nhưng là thanh âm hết lần này tới lần khác có chút run. Lý Thám Hoa bỗng nhiên nhận ra hắn là ai, mỉm cười nói: "Ngươi không nhận biết ta?" Lão nhân chỉ là ở lắc đầu. Lý Thám Hoa nói: "Ta lại nhận được ngươi chính là lão bản của nơi này, 10 năm trước, ngươi còn bồi quá ta uống vài chén rượu đấy." Lão nhân trong mắt cảnh giới màu sắc đã bớt chút, hai tay nhưng vẫn là nắm chặt chuôi kiếm, nói: "Khách quan quý tính." Lý Thám Hoa nói: "Lý, Mục Tử Lý." Lão nhân lúc này mới thật dài thở ra một hơi, kiếm trong tay vậy làm rơi trên mặt đất, mặt giãn ra nói: "Nguyên lai là Lý. Lý Thám Hoa, lão hủ đã ở nơi đây đợi đã nửa ngày." Lý Thám Hoa nói: "Chờ ta." Lão nhân nói: "Mới vừa có vị công tử anh hùng giết rất nhiều người ác nhân, nhưng lưu lại cái sống giao cho lão hủ trông coi, nói là có vị Lý Thám Hoa sẽ tới, muốn lão hủ đem người này giao cho Lý Thám Hoa, nếu như nơi đây xảy ra điều gì sai lầm, hắn sẽ tới tới muốn lão hủ mệnh." Lý Thám Hoa nói: "Người đâu?" Lão nhân nói: "Ở tại chủ phòng." "Đi, dẫn chúng ta đi xem." Triệu Tử Thành phân phó một tiếng. Lão nhân kia mang theo Triệu Tử Thành cùng Lý Thám Hoa hướng về kia chủ phòng đi. Chủ phòng cũng không nhỏ, hơn nữa cư nhiên rất sạch sẽ, quả nhiên có người bị trói tay sau lưng trên ghế, dung mạo rất nhỏ gầy, bên tai còn có rúm hắc mao. "Đây chắc hẳn chính là A Phi để lại cho ngươi lễ vật." Triệu Tử Thành hướng về phía Lý Thám Hoa nói. Lý Thám Hoa gật đầu. Hắn cũng sớm đã nghĩ tới A Phi chính là muốn đem người này lưu cho hắn tra hỏi, nhưng người này lại hiển nhiên không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy Lý Thám Hoa, trong mắt kinh sợ màu sắc càng đậm, khóe miệng bắp thịt đã ở không ngừng co quắp, lại nói không ra lời tới. A Phi nếu không thật chặt trói lại hắn, còn dùng bố tắc lại cái miệng của hắn. Hắn hiển nhiên là sợ người này dùng uy hiếp lợi dụ lời nói để đả động lão nhân này, cho nên liền miệng cũng tắc lại. Lý Thám Hoa lúc này mới phát giác hắn lại còn rất cẩn thận. Nhưng hắn vì sao không phải đơn giản điểm trụ người này huyệt đạo đâu? Lý Thám Hoa đao trong tay quang bỗng nhiên lóe lên, chẳng qua là chọn đi người này trong miệng bỏ vào bố mà thôi, người này cũng đã cơ hồ bị dọa ngất. Hắn nhớ cầu xin tha thứ, nhưng trong miệng làm được tê dại, một chữ cũng nói không được. Lý Thám Hoa cũng không có thúc hắn, nhưng ở hắn đối diện ngồi xuống, lại mời lao kia nhân tương phía ngoài rượu các loại, chờ, tất cả đều rời tiền đến. Hắn rót chén rượu uống vào, mới, chỉ có, mỉm cười nói. Quý tính. Người nọ khuôn mặt đã vàng ố, dùng phát khô đầu lưỡi liếm lấy môi, xả tiếng nói. Tại hạ Hồng Hán Nhân. Lý Thám Hoa nói. Ta biết ngươi uống rượu, uống một chén đi. Hắn lại đánh gậy cái này nhân thân bên trên trói sợi dây, rót chén rượu đưa tới. Người này giật mình trợn to mắt, dùng sức bóp cùng với chính mình bị trói tê dại cánh tay, cũng không dám tự tay tới đón chén rượu này, lại không dám không tiếp. Triệu Tử Thành chứng kiến bộ dáng của đối phương, cảm giác có chút buồn cười nói: "Yên tâm đi, Lý Thám Hoa muốn giết ngươi, căn bản sẽ không dùng cái này làm thủ đoạn." Lý Thám Hoa cũng cười nói: "Có người như mời ta uống rượu, ta xưa nay sẽ không tự tuyệt." Hồng Hán Nhân chỉ có tiếp nhận chén rượu, tay hắn một mạch run rẩy, tuy là cuối cùng cũng uống vào nửa chén rượu, còn có nửa chén tuy nhiên cũng hất tới trên người. Lý Thám Hoa thở dài, lẩm bẩm nói: "Đáng tiếc, đáng tiếc. Ngươi như cũng giống ta cũng như thế, tìm bả đao tới khắc khắc đầu gỗ, về sau tay cũng sẽ không run, điều khắc có thể khiến cho tay ổn định, đây là ta bí quyết." Hắn lại ngược hai chén rượu, cười nói: "Giai nhân không thể mạo phạm, hảo tiểu không thể tan nát, hai chuyện này ngươi về sau nhất định phải nhớ kỹ trong lòng." Hồng Hán Nhân dùng hai cái tay bưng ly rượu, hoàn sinh sợ rượu văng ra ngoài, nhanh lên dùng miệng đụng lên đi, đem một chén rượu uống hết sạch sẽ. Lý Thám Hoa nói: "Tốt, ta chọn đời khác cũng không có học được, chỉ học xong hai chuyện này, hiện tại đã tất cả đều nói cho ngươi, ngươi nên thế nào tới cảm tạ ta?" Hồng Hán Nhân nói: "Tại hạ, tại hạ." Chương 258, chương 258, Tử Mặt Nhị Lang. Chương 258, Tử Mặt Nhị Lang. Lý Thám Hoa nói: "Ngươi cũng không cần phải làm chuyện khác, chỉ cần đem cái kia bao phục lấy ra, ta cũng rất hài lòng." Hồng Hán Nhân tay lại một run rẩy, may mắn trong ly đã không có rượu. Hắn thật dài hít vào một hơi thở, nói: "Cái gì bao quần áo?" Lý Thám Hoa nói: "Ngươi không biết." Hồng Hán Nhân trên mặt cực kỳ hết sức nặn ra vẻ mỉm cười, nói: "Tại hạ thực sự không biết." Lý Thám Hoa lắc đầu than thở: "Ta cuối cùng lấy đó làm mừng hoan hô rượu người tương đối thẳng thắn, nhưng là ngươi, ngươi thật là làm ta thất vọng." Triệu Tử Thành nhìn đối phương một cái sau đó, trực tiếp mở miệng nói: "Lý Thám Hoa không cần nhiều như vậy thủ đoạn, ta biết hắn kim ti giáp bỏ vào cái gì địa phương." Hồng Hán Nhân cười xòa nói: hai vị đại hiệp chỉ sợ là hiểu lầm, tại hạ đích xác." Triệu Tử Thành trực tiếp cắt dứt đối phương, nói ra: "Ngươi nếu là thật không biết kim ti giáp phương vị, vậy ngươi trên người mặc là cái gì?" Hồng Hán Nhân mặt đã trở nên giống như một khối rẻ lau bàn, nhảy dựng lên đã nghĩ trốn. Hắn thân pháp cũng không chậm, thả người vút qua đến rồi cửa, nhưng hắn đang muốn thoát ra cửa thời điểm, Lý Thám Hoa cũng đã đứng ở cửa. Hồng Hán Nhân cắn răng, quay người lại liền cởi xuống cái lượng ngân liên tử thương, ngân quang sái mở, liên tử thương như độc xà hướng Lý Thám Hoa đâm tới. Xem ra hắn ở nơi này trôi thương từ thiếu đã có 20-30 năm võ thuật, một chiêu này đâm ra, mềm nhũn liên tử thương cánh bị run thẳng tắp, mang theo kình phong đâm thẳng Lý Thám Hoa yết hầu. Chỉ nghe qua một tiếng, Lý Thám Hoa chỉ giơ tay lên một cái, trong tay hắn còn cầm chén rượu, hay dùng chén rượu này bao lại mũi thương. Cũng không biết sao, mũi thương hoàn toàn không có đem chén rượu đánh nát. Lý Thám Hoa cười nói: "Về sau như có nữa người khuyên ta cai rượu, ta nhất định phải nói cho hắn biết uống rượu cũng có chỗ tốt, hơn nữa chén rượu còn đã cứu ta một lần mệnh." Hồng Hán Nhân tựa như thạch đầu nhân vậy giật mình ở nơi nào, đầu đầy hãn rơi như mưa. Lý Thám Hoa nói: "Ngươi nếu không muốn đánh lộn, đã đem trên người kim ti giáp cởi ra làm rượu chi phí đi, cái kia miễn cưỡng cũng có thể đền bù ta hai chén rượu." Hồng Hán Nhân run giọng nói: "Ngươi, ngươi thật muốn?" Lý Thám Hoa nói: "Ta ngược lại cũng không phải là thực sự muốn thứ này, ngươi có thể thừa dịp ta chưa chuẩn bị, đem bao quần áo trống đi, cũng coi như bản lĩnh của ngươi, nhưng ngươi cũng không nên nói với người khác bao quần áo là ta cầm, ta người này không thích nhất bị người oan uổng." Hồng Hán Nhân nói: "Không sai, bao quần áo là tiểu nhân cầm, trong bao quần áo cũng đích xác chính là kim ti giáp, nhưng là hắn nếu không đã gấp đến độ nói không ra lời, liền nước mắt đều sắp bị nóng nảy đi ra." Lý Thám Hoa nói: "Kim ti giáp mặc dù là phòng thân chí bảo, nhưng ngươi được có gì hữu dụng đâu? Ngươi coi như ăn mặc 10 cái kim ti giáp, ta một đao vẫn là có thể muốn mạng của ngươi, ngươi hà tất vì nó liều mạng?" Hắn thở dài nói tiếp: "Thế gian bảo vật, chỉ có kẻ có đức nhận được, loại vật này càng không phải là các ngươi người như thế hẳn có, ngươi đưa nó đưa cho ta, e rằng còn có thể sống thêm mấy năm." Hồng Hán Nhân xá tiếng nói: "Tiểu nhân cũng biết không xứng có loại này đồ đạc, nhưng tiểu nhân cũng không muốn đem chi làm của riêng." Lý Thám Hoa nói: "Lẽ nào ngươi vốn là muốn nó đưa cho người khác sao?" "Đưa cho người nào?" Hồng Hán Nhân cắn răng, liền môi đều bị cắn chảy ra máu. Lý Thám Hoa thản nhiên nói: "Ta có rất nhiều biện pháp có thể nhân vật quan trọng nói thật, nhưng là ta cũng không thích dùng, cho nên ta hy vọng ngươi đừng có cũng buộc ta dùng đến." Hồng Hán Nhân rốt cục thở thật dài một cái, nói: "Được, ta nói." Lý Thám Hoa nói: "Ngươi tốt nhất từ đầu nói lên." Hồng Hán Nhân trầm ngâm nói: "Lý đại hiệp có biết có một thần thâu mang ngũ sao? Loại này dưới ngũ môn tiểu tặc, Lý đại hiệp e rằng sẽ không biết." Lý Thám Hoa cười nói: "Ta nếu không biết người này, nhưng lại nhận được hắn, khinh công của hắn cùng trên tay võ thuật đều coi là không yếu, hơn nữa tiểu lượng cũng rất tốt." Hồng Hán Nhân nói: "Cái này kim ti giáp, chính là hắn không biết từ nơi nào trộm được." Lý Thám Hoa nói: "Ồ, như vậy, như thế nào lại đến rồi trên tay các ngươi đâu?" Hồng Hán Nhân nói: "Hắn cùng Gia Cắt Lôi lúc đầu cũng là lão bằng hữu, chúng ta ở Trương gia khẩu gặp hắn, liền ở cùng nhau uống rượu, hắn say mềm phía dưới, đem kim ti giáp lấy ra nói khoác, Gia Cắt Lôi nhìn bỏ mắt, liền." Lý Thám Hoa nghiêm mặt nói: các ngươi nếu làm được ra loại này không biết xấu hổ sự tình, chẳng lẽ còn ngại nói đi ra không? Hồng Hán Nhân gục đầu xuống than thở. Mang Ngũ biết rõ cái này Kim Ti Giáp bây giờ là trong trốn giang hồ mỗi người cũng nghĩ ra được bảo vật, hắn nếu người mang vật ấy, vốn không nên uống say. Lý Thám Hoa lạnh lùng nói, hắn cũng không phải là chớ nên uống rượu, mà là chớ nên giao thoa bằng hữu. Hồng Hán Nhân trắng liếu khuôn mặt, cư nhiên cũng có chút đỏ lên. Lý Thám Hoa nói, cái này Kim Ti Giáp tuy là được xưng là võ lâm tam bảo một trong, kỳ thực cũng không có quá tác dụng lớn chỗ, bởi vì ngoại trừ hai cái thế quân lực địch cao thủ tranh chấp lúc phải dùng tới nó bên ngoài, người bình thường đạt được nó vẫn là khó tránh khỏi toi mạng. Ta ngược lại không hiểu nó tại sao phải bỗng nhiên trở nên như vậy bắt mắt, trong này có hay không có nguyên nhân khác? Hồng Hán Nhân nói, không sai, trong này thật có cái bí mật. Kỳ thực bí mật này hiện tại đã không thể xem như là bí mật, chỉ vì hắn mới nói được nơi đây, quán rượu này chủ nhân đã bưng hai bầu rượu tiến đến, cười xòa nói, mới ôn tốt rượu, Thám Hoa đại nhân uống trước một ly lại nói tiếp đi. Lý Thám Hoa cười khổ nói, ngươi nếu muốn ta lần sau trở lại chiếu cố buôn bán của ngươi, tốt nhất cũng nữa đừng có gọi danh tự này, ta vừa nghe bốn chữ này, liền rượu đều uống không trôi. Chén rượu vẫn còn ở trên tay hắn, hắn tràn đầy rót một chén, chỉ cảm thấy một hồi mùi rượu xông vào mũi, sắc mặt hắn lập tức lại sáng sủa, mặt giãn ra nói, hảo tiểu. Hắn vừa mới chuẩn bị uống xong rượu này thời điểm, một bên Triệu Tử Thành lại trực tiếp đưa tay, bắt được Lý Thám Hoa tay, nói ra, Thám Hoa lang, chén rượu này không thể uống. Lý Thám Hoa cùng lão nhân kia đồng thời ngẩn ra, nhìn về phía Triệu Tử Thành. Lý Thám Hoa càng là hỏi, vì sao? Triệu Tử Thành lúc này mới nói ra, bởi vì uống xong chén rượu này về sau, chỉ cần khá dùng một lát chất lực, trong rượu độc ngay lập tức sẽ muốn phát tác, thất khiếu chảy máu mà chết. Cho nên, chén rượu này, ngươi tuyệt đối không thể uống. Lý Thám Hoa mở miệng liễu lưỡi, cũng ngây người. Một bên lão nhân vẻ mặt hoảng sợ nói ra, ngươi ở đây nói bậy bạ gì đó? Trong rượu của ta làm sao có thể có loại đồ vật này? Thật không có sao. Từ Mặt Nhị Lang Tôn Quỷ ở 20 năm trước là cỡ nào nổi tiếng nhân vật, lại dám cùng Giang Nam 72 đạo thủy lục bến tàu tổng biểu bà tử thê tử bỏ trốn, loại dũng khí này ta thực sự bội phục. Triệu Tử Thành nói thẳng ra thân phận của đối phương, đồng thời nói ra, vì một cái như vậy ngươi khả năng căn bản không có được bảo vật, liền buông tha chính mình hơn 20 năm ẩn giấu sinh hoạt, làm như vậy, thực sự đã làm cho sao? Lão nhân cái kia hoảng sợ sắc mặt, trong nháy mắt thay đổi có chút tái nhợt, hắn không có nghĩ đến, Triệu Tử Thành thực sự liền nhận ra hắn. Chương 259, Hòa Tưởng Vi phu nhân. Chương 259, Hòa Tưởng Vi phu nhân. Thời gian 20 năm, đúng là đã đầy đủ dài quá, bất quá, vì bây giờ cái này Kim Ti Giáp, cái này là đủ rồi, trên giang hồ thị truyền, chỉ cần có thể đạt được cái này Kim Ti Giáp là có thể thủy hỏa bất xâm, đao thương bất nhập, tương đương với sinh ra khác một cái mạng. Cháu ta quỷ cũng nhất định phải đạt được, chỉ là nhưng không có nghĩ đến, vị hảo hán này đến lúc đó hảo nhãn lực, ta còn không có động thủ, cũng đã nhìn ra thân phận của ta, nhưng không biết các hạ là người phương nào. Tôn Quỷ trong lòng cũng là thập phần kinh hãi, hắn cũng căn bản không có nghĩ đến, chính mình căn bản không có động thủ thời điểm, Triệu Tử Thành rốt cuộc là như thế nào phát hiện thân phận của hắn ấy. Thậm chí còn, hắn đều đã đem Triệu Tử Thành châm chọc bỏ qua một bên. Ai? Lý Thám Hoa lúc này phát ra một tiếng thở dài âm thanh, nói: "Hiện tại ta lại thất vọng cực kỳ, bởi vì ta không nghĩ tới Tử Mặt Nhị Lang cư nhiên cũng là một quỷ quỷ túy túy tiểu nhân, chỉ dám đang âm thầm hạ độc, cũng không dám lấy công phu thật cùng người nhất quyết thắng bại." Tôn Quỷ trợn mắt nhìn hắn, còn chưa nói, thình lình nghe một người cười nói: "Ngươi đây ngược lại đừng có oan uổng hắn, hạ độc cũng phải có học vấn, chỉ bằng hắn, còn không có bản lãnh lớn như vậy." Đó là một cô gái thanh âm, hơn nữa cực kỳ êm tai. Lý Thám Hoa mỉm cười nói: "Không sai, ta sớm nên nghĩ vậy là Hoa Tưởng Vi phu nhân thủ đoạn, không nghĩ tới, chỉ là nho nhỏ này Kim Ti Giáp lại có thể dẫn nhiều như vậy giang hồ thành danh nhân vật đi ra." Thanh âm kia cười ha hà nói: "Tốt biết nói chuyện há miệng, ta như ở 20 năm trước gặp ngươi, chỉ sợ cũng sẽ không với hắn bỏ trốn." Trong tiếng cười, người đã lắc eo đi ra. Qua 20 năm sau đó, nàng còn chưa không hiện lên quá giả, ánh mắt vẫn rất có phong tình, hàm răng cũng còn rất trắng, nhưng là hồng của nàng. Nàng thực sự đã không có thắt lưng, cả người giống như là một cái cũng không quá lớn thủy hang, giả bộ thủy tối đa cũng chỉ bất quá có thể rót 2 mẫu ruộng mà thôi. Lý Thám Hoa biểu tình xem ra giống như là mới nuốt vào cả một cái trứng gà. Đây chính là Hoa Tưởng Vi phu nhân. Hắn quả thực không thể tin được. Mỹ nhân thì giờ mất đi, vốn là món rất làm cho người khác tiếc hận, khiến cho người thường cảm sự tình. Nhưng nàng nếu không biết mình cũng không tiếp tục là tuổi tròn đôi mươi, còn liều mạng muốn dùng thuốc yêu căng thẳng trên người thì béo, dùng son phấn che giấu nếp nhăn trên mặt, vậy nếu không hề làm người ta thương cảm, ngược lại làm người ta ác tâm được cười. Đạo lý này lúc đầu cũng nữa rõ ràng bất quá, kỳ quái là trên đời đại đa số nữ nhân đối với đạo lý này cũng không biết, có lẽ là cố ý cự tuyệt biết. Hoa Tưởng Vi phu nhân ăn mặc món hồng gấm tiểu áo da, trải chữ vật kế, xa xa có thể ngửi được từng đợt quế hoa dầu hương khí. Nàng nhìn Lý Thám Hoa cười nói: "Tốt một vị phong lưu thám hoa lang, quả nhiên là danh bất hư truyền, ta đã có 20 năm không có nhìn thấy quá như thế thần khí nam nhân, nhưng là 20 năm trước." Nàng thở dài, nói tiếp: "20 năm trước trong nhà của chúng ta lại luôn khách quý trong nhà, khi đó giang hồ trên đường thiếu niên anh hùng, phong lưu kiếm khách, có người nào không nghĩ đến bái phòng ta? Chỉ cần có thể theo ta nói hai câu, liếc lấy ta một cái, bọn họ thật giống như ăn nhân sâm quả tựa như, vui vẻ đến muốn chết, ngươi không tin hỏi hắn được rồi." Tôn Quỷ trầm mặt, bao định chủ ý không mở miệng. Lý Thám Hoa nhìn Hoa Tưởng Vi phu nhân trên cổ cái kia như gió trung hoa tưởng vi vậy đang run rẩy lấy thì béo, nhìn lại Tôn Quỷ, âm thầm không khỏi thở dài. Hắn đã nhìn ra lão nhân cái này 20 năm thời gian cũng không dễ vượt qua. Triệu Tử Thành chứng kiến đối phương thời điểm, càng là cảm giác có chút ác tâm, người như vậy làm sao lại như thế tự luyến đâu? Thực sự là thật đáng buồn. Đáng buồn nhất chính là đối phương nhìn không thấy tình thế bây giờ, chỉ là bằng vào Lý Thám Hoa một người, cũng đủ để diệt hắn nhóm phu thê hai người. Hoa Tưởng Vi phu nhân lại thở dài, nói: "Nhưng là 20 năm qua, thực sự đem ta nghẹn cổ, mỗi ngày trốn ở trong phòng, liền người không dám cách nhìn, ta thật hối hận làm sao sẽ theo cái này không có tiền đồ nam nhân chạy trốn." Tôn Quỳ nhịn không được cũng dài thở dài một cái âm thanh, lẩm bẩm nói: "Ai không hối hận, ai là vương bát đản." Hoa Tưởng Vi phu nhân kêu lên, dậm chân nói: "Ngươi ở đây nói cái gì? Ngươi nói, lão nương bày đặt ngày lành bất quá, theo ngươi đến cái này quỷ địa phương tới chịu khổ, một cái như hoa như ngọc đại mỹ nhân, bị ngươi tan nát thành cái dạng này, ngươi còn có cái gì phải hối hận? Ngươi nói, nói nha." Tôn Quỳ trong lỗ mũi quất thẳng tới khí, miệng lại gắt gao đóng lại. Hoa Tưởng Vi phu nhân nói: "Thám Hoa Lang, ngươi nói, loại nam nhân này có phải là không có lương tâm? Sớm biết hắn sẽ biến thành bộ dáng như vậy, khi đó ta còn không bằng chết nhiều." Nàng liều mạng lấy tay vớt mắt, chỉ tiếc liền một giọt nước mắt cũng không có nhào nặn đi ra. Lý Thám Hoa cười nói: "May mắn phu nhân không có chết, bằng không tại hạ liền thật muốn tiếc nuối cả đời." Hoa Tưởng Vi phu nhân cười duyên nói: "Thực sự sao? Ngươi thực sự nghĩ như vậy thấy ta?" Lý Thám Hoa nói: "Tự nhiên là thật, giống như phu nhân mập như vậy mỹ nhân, tới chỗ nào mới có thể tìm được người thứ hai." Hoa Tưởng Vi phu nhân khuôn mặt đều khí trắng, Tôn Quỳ lại nhịn không được bật cười. Lý Thám Hoa nói: "Kỳ thực phu nhân đạt được cái này kim ti giáp cũng vô ích, bởi vì coi như đem phu nhân chia làm hai nửa, cũng xuyên không hơn nó." Hoa Tưởng Vi phu nhân cắn răng, nói: "Ngươi, ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi." Nàng đầu bạc bên trên nổ xuống một cái căn rất nhỏ cực kỳ nhọn châm vàng, cắn răng đi hướng Lý Thám Hoa. Tôn Quỳ cao mày nói: "Phu nhân, ngươi cần phải cẩn thận, cái này Lý Thám Hoa đệ nhất đao còn chưa không có phát sinh, hơn nữa cái này một bên còn có một danh sâu không lường được nhân vật." Hoa Tưởng Vi phu nhân quát: "Lão nương sự tỉnh, không cần ngươi lo." Triệu Tử Thành nhìn một chút đối phương nói ra: "Lý Thám Hoa, cái này nhân loại, ta tới giúp ngươi giải quyết hết." Nói Triệu Tử Thành liền trực tiếp bay người lên trước, trực tiếp một cước đã đem đối phương đá lên nóc nhà. Nàng trăm thanh cân nặng thân thể đánh vào trên nóc nhà, cả nhà đều sắp bị nàng chấn động sụp đổ, đợi nàng rơi xuống thời điểm, đã chỉ còn lại có nửa sức lực. Hô. Lý Thám Hoa chứng kiến một bên Tôn Quỷ dĩ nhiên dường như tùng một hơi thở một dạng, có chút hiếu kỳ hỏi: "Tôn Quỷ, nàng không phải của ngươi thê tử sao? Ngươi làm sao làm như thế?" Tôn Quỷ oán hận nói: "Thê tử? Hừ, 20 năm qua, ta đã chịu đủ rồi của nàng khí, đã sắp bị nàng cuốn điên rồi, ngày hôm nay nếu không phải chết ở trong tay của các ngươi, không ra nửa năm sẽ bị nàng tươi sống bất tử." Lý Thám Hoa nói: "Nhưng đây là ngươi chính mình cam tâm tình nguyện, ngươi đừng quên, 20 năm trước." Tôn Quỷ nói: "Ngươi cho rằng là ta câu dẫn của nàng, ngươi nghĩ rằng ta muốn mang nàng bỏ trốn?" Lý Thám Hoa nói: "Chẳng lẽ không đúng?" Tôn Quỷ than thở: "Ta gặp phải của nàng thời điểm, căn bản không biết nàng là Dương Dâu Quai Hàm lão bà, cho nên mới phải cùng với nàng." Hắn ho khan hai tiếng, mới chỉ có nói tiếp: "Ai biết nàng lại ăn chắc ta, không phải theo ta đi không được có thể, khi đó Dương Dâu Gia sồm soàm đã mang theo 20-30 cao thủ đến rồi. Ta không đi cũng không được." Lý Thám Hoa nói: "Chí ít nàng là thực sự thích ngươi, bằng không nàng tại sao phải làm như vậy?" Chương 260, chương 260, Tôn Quỷ bỏ mình. Chương 260, Tôn Quỷ bỏ mình. Tôn Quỷ nói: "Yêu thích ta." Hắc hắc. Hắn cắn răng cười lạnh nói: "Sau lại ta mới biết được, ta chỉ bất quá là nàng kéo đến kẻ chết hay, thì ra nàng đã sớm thừa dịp Dương Dâu Gia sồm soàm xuất quan thời điểm, gian díu một cái tiểu bạch kiểm, hơn nữa có hài tử, nàng sợ Dương Dâu Gia sồm soàm sau khi trở về không cách nào giao sổ sách, liền quyển mang theo chút đồ tế nhuyễn cùng cái kia tiểu bạch kiểm bỏ trốn." Lý Thám Hoa nói: "Ồ, thì ra trong đó còn có như thế đoạn khúc chết." Tôn Quỷ nói: "Ai biết cái kia tiểu bạch kiểm rồi lại đưa nàng từ Dương Dâu Gia sồm soàm nơi đó trộm được châu báu trộm đi hơn phân nửa, người nàng tiền hay không, đang không biết nên tốt như vậy, trùng hợp gặp được ta đầy quỷ xui xẻo." Lý Thám Hoa nói: "Ngươi nếu biết chuyện này, vì sao không phải hướng người khác giải thích?" Tôn Quỷ cười khổ nói: "Đây là nàng sau lại say rượu lúc mới, chỉ có vô tâm tiết lộ, khi đó gạo sống sớm đã gạo nấu thành cơm, ta còn muốn giải thích đã tới không kịp." Lý Thám Hoa nói: "Nàng ấy hải từ đâu?" Tôn Quỷ ngậm miệng không nói lời nào. Lý Thám Hoa thở dài một cái, nói: "Đã như vậy, ngươi đã sớm đáng chết nàng, tại sao muốn chờ tới bây giờ?" Tôn Quỷ còn không nói. Lý Thám Hoa nói: "Ngược lại ngươi cũng là muốn người chết, nói cho ta biết cùng không nói cho ta có cái gì phân biệt sao?" Tôn Quỷ trầm ngâm thật lâu, mới chậm rãi nói: "Mở tiểu điếm có một chỗ tốt, chính là thường thường có thể nghe được một ít chuyện thú vị. Ngươi cũng đã biết gần đây trong chốn giang hồ thú vị nhất sự tình là cái gì?" Lý Thám Hoa nói: "Ta vừa không có mở tiểu điếm." Tôn Quỷ nhìn bốn bề liếc mắt, thật giống như rất sợ có người nghe trộm tựa như. Triệu Tử Thành lúc này mỉm cười nói ra: "Ta biết ngươi nghĩ nói cái gì, không phải là muốn nói cái kia Mai Hoa Đạo lại xuất hiện, đúng không?" Tôn Quỷ sắc mặt lộ ra kinh ngạc sắc mặt. "Ngươi cũng biết?" Mai Hoa Đạo ba chữ này nói ra, Lý Thám Hoa cũng không khỏi trở nên động dung. Tôn Quỷ thấy Triệu Tử Thành cũng không có muốn giải thích thời điểm, hắn chủ động mở miệng nói: "Mai Hoa Đạo hành hành giang hồ thời điểm, ngươi còn nhỏ, e rằng còn không biết sự lợi hại của hắn, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, lúc đó trong chốn giang hồ không ai không biết hắn, liền Điểm Thương Trường Môn, lúc đó được xưng giang hồ đệ nhất kiếm khách Ngô Vân Thiên, cũng đều chết tại trên tay hắn." Hắn thở dài một hơi, lại nói: "Hơn nữa người này hành tung phiêu hốt, quỷ thần khó lường, Ngô Vân Thiên mới tuyên bố muốn tìm hắn, ngày thứ hai sẽ chết tại chính mình trong viện, toàn thân không một vết thương, chỉ có..." Nói đến đây, hắn bỗng nhiên ngừng lại, lại nhìn bốn bề liếc mắt, giống như là rất sợ cái kia thần quỷ khó dò Mai Hoa Đạo sẽ ở phía sau hắn bỗng nhiên xuất hiện. Nhưng bốn phía cũng là hoàn toàn tĩnh mịch, thậm chí ngay cả đông tuyết bay ở trên nóc nhà thanh âm đều nghe đến. Tôn Quỷ lúc này mới thở ra một hơi, nói tiếp: "Chỉ có trước ngực sinh ra năm giống như hoa mai vậy sắp hàng vết máu tiểu như lỗ kim, người người đều biết đó chính là Mai Hoa Đạo Tiêu Ký, nhưng không có người biết hắn dùng đến tột cùng là món cực độc cay ám khí, vẫn là món vô cùng lợi hại ngoại môn binh khí. Bởi vì cùng hắn đã giao thủ người, không có một còn có thể sống được, cho nên cũng không người nào biết hắn tướng mạo sắc có. Hắn giọng nói mới dừng lại, đống nói tiếp. Mọi người chỉ biết là hắn nhất định là cái nam. Lý Thám Hoa nói. Ồ. Tôn Quý nói. Bởi vì hắn chẳng những dự tiền, còn muốn cướp sắc, trong trốn giang hồ vô luận hắc bạch lưỡng đạo, đều hận hắn xương người, lại bắt hắn một điểm biện pháp cũng không có. Nhưng chỉ cần có người nói ra muốn cùng hắn đối nghịch, không ra ba ngày, chắc chắn phải chết, trước ngực nhất định mang theo cái kia độc môn tiêu ký. Lý Thám Hoa nói. Phàm là chết tại trên tay hắn người, chí mạng vết thương tất phía trước ngực, thật không? Tôn Quý nói. Không sai, trước ngực chỗ yếu, vốn là luyện ra tử phòng vệ nghiêm mật nhất chỗ, nhưng này Mai Hoa Đạo lại vẫn cứ muốn ở chỗ này hạ thủ, không có ngoại lệ, dường như nếu không như vậy, sẽ không đủ để hiện ra sự lợi hại của hắn. Lý Thám Hoa cười cười, nói. Cho nên ngươi cho rằng chỉ cần mặc vào cái này kim ti giáp, là có thể đem Mai Hoa Đạo chế trụ, chỉ cần ngươi có thể đem Mai Hoa Đạo chế trụ, có thể hãnh diện, dương danh thiên hạ, hắc bạch lưỡng đạo người đều sẽ nhờ đó mà cảm kích ngươi, không còn có người sẽ tìm ngươi coi là cái kia bút nợ cũ. Tôn Quý ánh mắt chớp động, nói. Người trong giang hồ người biết, chỉ cần có thể trốn được hắn trước ngực chí mạng chi một kích, đã trước đứng ở thế bất bại, thì có cơ hội đưa hắn chế trụ. Hắn nét mặt thần thái phân chấn, nói tiếp. Bởi vì hắn một kích này chẳng bao giờ thất thủ, cho nên hắn làm này một kích lúc, cũng không cần lưu cái gì đường lui, đối với mình phòng vệ nhất định sơ sẩy. Lý Thám Hoa nói. Nghe tới ngược lại giống như rất có đạo lý. Cũng chỉ là nghe có đạo lý riêng của nó mà thôi. Triệu Tử Thành đã ở một bên nói. Tôn Quỷ cười to nói. Vị này anh hùng, ngươi nói đồng thời sai rồi. Cái này có thể không phải chỉ là nghe có một chút đạo lý, mà là rất có đạo lý. Bằng không trong trốn giang hồ cũng sẽ không người nhiều như vậy chuyên tâm muốn cái này kim ti giáp thu vào tay. Lý Thám Hoa nói. Nhưng là ngươi ở nơi này các loại hoa, uống chút rượu, ngươi đối đầu sớm tị dần dần đưa ngươi quên, cuộc sống của ngươi lẽ nào qua được còn chưa đủ thoải mái sao? Tại sao còn muốn tìm những phiền toái này đâu? Tôn Quỷ cười nói. Ngươi hiểu được cái gì? Ta nếu có thể đem Mai Hoa Đạo chí chi với tử địa, nếu không từ đây hãnh diện, hơn nữa chỗ tốt kia cũng không biết có bao nhiêu. Lý Thám Hoa nói. Còn có cái gì chỗ tốt? Tôn Quỷ nói. Mai Hoa Đạo từ ở 30 năm trước Mai danh nhận tích sau đó, người trong giang hồ bản đều cho là hắn đã ác quán mang doanh, ai biết hơn nửa năm trước đây hắn lại bỗng xuất hiện, ở nơi này ngắn ngủi 7-8 tháng bên trong, hắn đã lại làm 7-8 chục món lớn ác kiện, liền phái Hoa Sơn trưởng môn nhân nữ nhi đều bị hắn tao đạp. Lý Thám Hoa than thở. Người này tính ra đã nên có chừng 70, không nghĩ tới hứng thú lại còn như vậy đồng hậu. Tôn Quý nói. Từ hắn xuất hiện lần nữa về sau, trong trốn giang hồ có chút tài sản người, đều đã người người cảm thấy bất an, có chút sắc đẹp nữ tử, càng là ăn ngủ không yên. Hắn dừng một chút nói tiếp. Cho nên đã có hơn 90 gia nhân ở âm thầm ước định, vô luận người nào giết Mai Hoa Đạo, bọn họ đã đem nhà của mình tiền phân ra một thành tới đưa cho hắn, số lượng này tự nhiên cực kỳ khả quan. Lý Thám Hoa nói. Đây chính là cái kia đã không trở thành bí mật sao? Tôn Quỷ gật đầu, lại nói. Ngoại trừ này bên ngoài, trong trốn giang hồ công nhận đệ nhất mỹ nhân đã từng tuyên bố thiên hạ, vô luận tăng tục già trẻ, chỉ cần hắn có thể từ bỏ Mai Hoa Đạo, nàng gả cho hắn. Lý Thám Hoa thở dài, cười khổ nói. Tài sắc động lòng người, cái này khó trách ngươi bày đặt thật tốt thời gian bất quá, muốn tới tiếp tay làm việc xấu. Ai? Đáng tiếc ca. Tôn Quỷ nói. Là đáng tiếc ca. Đáng tiếc chúng ta không phải là của các ngươi đối thủ. Đúng là đáng tiếc, ngươi đi đi. Lý Thám Hoa cuối cùng mỉm cười, trực tiếp đưa tay một đạo hàn quang xuất hiện. Tôn Quỷ liền trực tiếp chết ở trong tay của hắn. Hồng Hán Nhân chứng kiến Tôn Quỷ đều chết ở nơi đây, nhất thời sợ đến không dám núp đích. Chương 261, Thanh Ý Hiện Thân. Chương 261, Thanh Ý Hiện Thân. Thám Hoa Lang, ta không muốn cái này kim ti giáp, được không? Cái này kim ti giáp cho ngươi. Hồng Hán Nhân một bên ở chỗ này cầu xin tha thứ, vừa đem cái kia kim ti giáp đẩy ra ngoài. Triệu Tử Thành thân hình lóe lên, trực tiếp cũng đã đến rồi đối phương trước người. Một tay thu hồi kim ti giáp, cái tay còn lại đã điểm vào Hồng Hán Nhân trên cổ họng. Tôn Quỷ nếu chết ở Lý Thám Hoa trong tay, Hồng Hán Nhân thì không nên làm cho đối phương động thủ. Triệu Tử Thành tự mình động thủ. Hắn lấy được kim ti giáp, đưa nó đẩy, đưa cho một bên Lý Thám Hoa. Cho ngươi. Lý Thám Hoa lắc đầu, nói: Ta thì có ích lợi gì? Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng cười vang dội. Một người cười to nói: Ha ha, ta còn từ trước tới nay chưa từng gặp qua các ngươi như vậy đối với cái này kim ti giáp lẫn nhau khiêm lượng. Lý Thám Hoa quay người lại, phòng bếp cửa nhỏ trước, chẳng biết lúc nào đã đứng cái thanh y nhân, hắn vóc người cũng không lùn, cũng không rất cao, thần tình nhàn nhã mà tiêu sái, gương mặt cũng là xanh thẳm thẳm, âm sâm sâm, phảng phất mang mặt nạ, lại phảng phất đây chính là hắn vốn là diện mục. Hắn chắp hai tay sau lưng, thong thả đi tiến đến, thì thào than thở nói: Một người nếu muốn ở tiểu đồ trong rượu hạ độc, như vậy vô luận chuyện ngu xuẩn giường nào hắn chỉ sợ đều có thể làm được. Ngươi nói là sao? Câu nói sau cùng hắn là hỏi Lý Thám Hoa, Lý Thám Hoa chợt phát hiện người này lại có đôi nhất động nhân ánh mắt, cùng mặt của hắn thực sự quá không tương xứng. Vậy giống như là khảm ở lợn chết trên thịt hai hạt chân châu tựa như. Lý Thám Hoa nhìn đôi mắt này, mỉm cười nói: Cung đồ quỷ bài bạc lúc dở trò, ở tiểu quỷ trong chén hạ độc, làm cùng với chính mình lão bà nói nữ nhân khác xinh đẹp. Vô luận người nào làm cái này ba chuyện, đều nhất định sẽ hối hận. Thanh y nhân lạnh lùng nói: Chỉ tiếc bọn họ hối hận lúc đại thể đã tới không kịp. Tôn Quỷ đã hóa thành thi thể, coi như là muốn hối hận cũng căn bản không khả năng. Ngươi là ai? Lý Thám Hoa trực tiếp hỏi. Thanh y nhân đưa tay ra mời chính mình một tay. Thanh y nhân trên tay mang đôi màu xanh đậm thiết thủ bộ, hình dạng xem ra đáng ghê tởm mạng ốc, nhưng nó nhan sắc nhưng lại làm kẻ khác nhìn một cái cũng không khỏi mau cốt tủng nhiên. Lý Thám Hoa thu về ánh mắt, thở dài, chán nản nói: Võ Lâm có 7 độc, độc nhất thanh ma thủ. Cũng không biết lời này có phải hay không có khuyết đại. Triệu Tử Thành lắc đầu nói ra. Lời này, chắc là thực sự. Thanh y nhân đã ở ngắm cùng với chính mình một đôi tay, cư nhiên cũng thở dài nói. Người khác đều nói đã trúng thanh ma thủ nhân sinh không bằng chết, thầm nghĩ càng nhanh chết càng tốt. Đây cũng là thực sự. Triệu Tử Thành nói tiếp. Lý Thám Hoa ánh mắt chuyển qua trên mặt hắn, trầm giọng nói. Nhưng các hạ lại không phải thanh ma y khốc. Thanh y nhân nói. Ngươi làm sao biết ta không phải, ngươi nhận được hắn. Lý Thám Hoa nói. Ừ. Thanh y nhân dường như cười cười, nói. Ta ngược lại cũng không phải là muốn giả mạo hắn, chẳng qua là hắn. Lý Thám Hoa nói. Y khốc không có đồ đệ. Thanh y nhân nói. Ai nói ta là đồ đệ của hắn, chỉ bằng hắn, làm đồ đệ của ta cũng không xứng. Lý Thám Hoa nói. Ồ. Thanh y nhân nói. Ngươi nghĩ rằng ta đang khoác lác. Lý Thám Hoa thản nhiên nói. Ta đối với các hạ lai lịch thân phận cũng không có hứng thú. Thanh y nhân động nhân ánh mắt đống nhiên phát ra sắc bén ánh sáng, trừng mắt Lý Thám Hoa nói. Ngươi đối với cái gì có hứng thú? Kim tỷ giáp. Lý Thám Hoa không trả lời, chỉ là chậm rãi vuốt ve trong tay tiểu đao. Thanh y nhân ánh mắt cũng rơi vào cây đao nhỏ này bên trên, nói. Người khác đều nói ngươi xuất thủ một đao, lệ bất hư phát. Lời này không biết có hay không khoa trương. Đây tuyệt đối là căn bản không có nửa điểm khoa trương. Triệu Tử Thành hướng về phía đối phương nói. Lý Thám Hoa nhìn một chút Triệu Tử Thành nói. Kỳ thực không riêng gì hắn, trước đây cũng có rất nhiều người đối với những lời này biểu thị hoài nghi. Thanh y nhân nói. Hiện tại thế nào? Lý Thám Hoa trong mắt lóe lên một tia tiêu điều ý, chậm rãi nói. Hiện tại người đã chết. Thanh y nhân lặng lẽ một lát, đông nhiên nở nụ cười. Hắn cười thanh âm cực kỳ đặc biệt, giống như là ép buộc đi ra, tiếng cười mặc dù rất lớn, hắn nét mặt lại nhưng cá chết vậy hoàn toàn không có biểu tình, nói. Thành thật mà nói, ta đích xác muốn thử xem. Lý Thám Hoa nói. Ta khuyên ngươi tốt nhất không nên thử. Thanh y nhân dừng lại tiếng cười, lại trừng Lý Thám Hoa vài lần, nói. Kim ti giáp không ngay nơi đây, thật sao? Lý Thám Hoa nói. Ừ. Kim ti giáp ở chỗ này không sai, nhưng là thực lực của ngươi liền thật có thể mang đi cái này kim ti giáp sao? Triệu Tử Thành cũng mỉm cười nói. Thanh y nhân nói. Hiện tại ta như đi di chuyển cái kia kim ti giáp, như vậy. Lý Thám Hoa ngắt lời hắn, nói. Như vậy ngươi chỉ sợ liền muốn biến thành chết người đi được. Thanh y nhân vừa cười, nói. Ta cũng không phải là sợ ngươi, chỉ bất quá ta người này trời sinh không thích đánh bạc, cũng không thích mạo hiểm. Lý Thám Hoa nói. Đây là chủng thói quen tốt, chỉ cần ngươi có thể bảo trì, nhất định hội trưởng mạng. Thanh y nhân ánh mắt chớp động, nói. Nhưng ta cuối cùng có biện pháp có thể làm ngươi môn tướng cái này kim ti giáp nhường cho ta. Lý Thám Hoa nói. Ồ, ngươi có cái gì phương pháp? Triệu Tử Thành cũng tò mò hỏi. Chúng ta nơi này chính là có hai người, ngươi làm sao lại có lớn như vậy nắm chặt, ngươi là có thể ngẫu đồng thời để cho chúng ta hai người đều ở chỗ này thỏa mãn đâu. Thanh y nhân nhìn một chút một bên Triệu Tử Thành, khẽ cười nói. Mới vừa lời của các ngươi ta cũng đều đã nghe được, kỳ thực hai người các ngươi đối với cái này kim ti giáp đều căn bản không quan tâm, nếu như vậy, ta chỉ cần có thể đả động các ngươi một người trong đó người, là có thể từ trong tay của các ngươi thu được kim ti giáp. Hơi chút dừng lại, Thanh y nhân cứ tiếp tục nói ra. Các ngươi dù sao cũng nên biết, cái này thanh ma thủ chính là y khốc luyện kim thiết chi anh, tôi luyện lấy bắt độc, luyện rèn 7 năm mới, chỉ có chế thành, có thể nói là trong chốn võ lâm bá đạo nhất binh khí một trong. Lý Thám Hoa nói. Bách hiểu xanh làm binh khí phổ. Thanh ma thủ bài danh thứ 9, có thể tính chân phẩm. Thanh y nhân nói. Như vậy, ta nếu đem cái này thanh ma thủ tặng cho các ngươi ý một người, các ngươi có chịu hay không đem kim ti giáp nhường cho ta? Lý Thám Hoa trầm mặc một lát, nhìn trong tay tiểu đao, chậm rãi nói. Ta đây đem tiểu đao chẳng qua là đại gia thợ rèn, tìm ba canh giờ đánh tốt, nhưng Bách hiểu xanh bình luận thiên hạ binh khí, tiểu Lý Phi đao lại bài danh thứ 3. Thanh y nhân thở thật dài một cái, nói. Ý của ngươi là nói, binh khí thật xấu cũng không có quan hệ, chủ yếu là muốn xem dùng binh khí là ai. Lý Thám Hoa mỉm cười nói. Các hạ là người thông minh. Thanh y nhân nói. Cho nên ngươi không chịu. Lý Thám Hoa nói. Ta nếu muốn nó, hiện tại nó cũng sẽ không ở trên tay của ngươi. Thanh y nhân sắc mặt nhất chuyển, nhìn về phía một bên Triệu Tử Thành nói ra. Thiên sinh kia ngươi đây. Triệu Tử Thành hiện ra hai tay của mình, nói ra. Ta một đôi tay, chính là mạnh nhất binh khí, những người khác binh khí, ta chưa dùng tới. Chương 262, kể rõ điều kiện. Chương 262, kể rõ điều kiện. Thanh y nhân trầm ngâm một lát, đột nhiên từ trong lòng lấy ra một trưởng mà làm thịt cháp. Hắn đem cái hộp này thận trọng đặt lên bàn, dùng hai mang thiết thủ bộ tay, vụng về đem cháp mở ra, lập tức liền có một hồi kiếm khí biêm người ra thịt. Cái này xanh đen hộp sắt từ bên trong, đúng là trôi hàn quang chiếu nhân đoạn kiếm. Thanh y nhân nói, bảo kiếm tặng anh hùng, trôi này ngư trường kiếm, thiên hạ vô song, dù sao cũng nên có thể xứng đáng quá các ngươi đi. Lý Thám Hoa động dung nói, các hạ chẳng lẽ là Tàng Kiếm Sơn Trang Tàng Long lão nhân đệ tử? Thanh y nhân nói, không phải. Lý Thám Hoa nói, như vậy, các hạ thanh kiếm này là nơi nào tới? Thanh y nhân nói, lão long đã chết, đây là hắn nhi tử Du Long Sinh đưa cho ta. Lý Thám Hoa nói, ngư trưởng kiếm thượng cổ thần minh, võ lâm trọng bảo, Tàng Kiếm Sơn Trang cũng lấy kiếm mà danh, bằng không bởi vì Tàng Long lão nhân cùng thiếu lâm, võ đàng, côn lôn ba đại phái trưởng môn nhân đều là sinh tử chi giao, kiếm này sớm bị người đoạt đi. Tuy là như vậy, Tàng Kiếm Sơn Trang vì kiếm này còn không biết trải qua bao nhiêu lần dục huyết phân chiến. Cái kia Du thiếu trang chủ như thế nào lại đem cái này chuyển ra chi bảo đơn giản tặng người đâu? Thanh y nhân cười lạnh một tiếng, nói: đừng nói là thanh kiếm, ta coi như muốn hắn tựa đầu lâu đưa cho ta, hắn cũng sẽ không tự tuyệt, ngươi tin không tin? Lý Thám Hoa trầm mặc một lát, nói: kiếm này giá trị chỉ sợ vẫn còn ở kim ti giáp bên trên, các hạ vì sao phải lấy đắt dịch tiện? Thanh y nhân nói: ta người này trời sinh có một tính khí, càng không dễ dàng đổ vật đến tay, ta càng muốn muốn. Lý Thám Hoa cười cười, nói: "Trùng hợp ta cũng có loại này tính khí." Thanh y nhân nói: "Ngươi chính là không chịu." Lý Thám Hoa nói: "Không chịu? Ngươi bằng lòng sao?" Thanh y nhân tiếp tục hỏi cái kia Triệu Tử Thành hỏi: "Ta nói không đủ minh bạch chưa? Ta một đôi tay chính là mạnh nhất vũ khí, không cần cũng không nhất định muốn mấy thứ này." Triệu Tử Thành trực tiếp phủ định lấy. Thanh y nhân cả giận nói: "Các ngươi vì sao nhất định phải muốn cái kia kim ti giáp không thể?" Lý Thám Hoa nói: "Đó là chúng ta chuyện cùng các hạ không quan hệ." Thanh y nhân ngửa mặt lên trời cười ha hả, nói: "Nghe tiếng đã lâu tiểu Lý Thám Hoa luôn luôn không màng danh lợi, nhìn kỹ phú quý như phù vân, 20 năm trước nhìn kỹ công danh như cặn bã, 10 năm trước lại tan hết bạc triệu gia tài, mai danh nhận tích, tiêu nhiên xuất quan. Người như vậy, tại sao phải đối với chính là nhất kiện kim ti giáp thấy nặng như vậy đâu? Mà một vị, đúng là lạ mặt vô cùng, mặc dù không biết ngươi là giang hồ trong vị nào đồng đạo, có thể chính ngươi đều đã nói, chính mình căn bản không cần những vũ khí khác, thì tại sao hết lần này tới lần khác phải ở chỗ này cướp đoạt kim ti giáp đâu?" Lý Thám Hoa thản nhiên nói: "Nguyên nhân của ta, chỉ sợ cùng các hạ giống nhau." Thanh ý nhân nhìn hắn chằm chằm, nói: "Ngươi chẳng lẽ là vì cái kia đệ nhất thiên hạ mỹ nhân?" Lý Thám Hoa cười cười, nói: "E rằng." Thanh ý nhân cũng cười, nói: "Không sai, ta cũng đã sớm nghe nói qua, ngươi đối với giai nhân và rượu ngon, là tới nay không chịu cự tuyệt." Lý Thám Hoa nói: "Chỉ tiếc các hạ cũng không phải tuyệt đại chi giai nhân." Thanh ý nhân cười nói: "Ngươi nào biết ta phải không?" Hắn tiếng cười bỗng nhiên thay đổi, trở nên như chuông bạc xinh đẹp. Trong tiếng cười, hắn chậm rãi bỏ đi cặp kia màu xanh đậm bao tay, lộ ra tay hắn tới. Lý Thám Hoa cho tới bây giờ cũng không có gặp qua xinh đẹp như vậy tay. Tiểu Lý Phong Lưu, đời này của hắn chung cũng không biết Hòa Đa thiếu vị tuyệt sắc mỹ nhân từng có hẹn hò riêng mà biết, trong bàn tay hắn không có lấy phi đao cùng ly rượu thời kỳ, cũng không biết cầm qua bao nhiêu đôi xuân hành một dạng cây cỏ mềm mại. Tay của mỹ nhân, đại thể đều là xinh đẹp, nhưng là hắn lại phát hiện vô luận cỡ nào xinh đẹp tay, Đa Đa Thiểu Thiểu luôn luôn một ít chỗ thiếu hụt, có khi là màu da hơi đen, có khi là móng tay hơi lớn hơn, có khi là đầu ngón tay hơi to, có khi là lỗ chân lông hơi lớn hơn. Liên cái kia khiến cho hắn nhớ thương, cả đời khó quên nữ nhân, cái kia hai tay cũng không phải hoàn toàn không có tí vết nào. Bởi vì nàng cá tính quá mạnh, cho nên hắn tay cũng không tránh khỏi hơi thấy lớn một chút. Nhưng bây giờ biểu diễn trước mắt hắn đôi tay này, cũng là thập toàn thập mỹ, không chỗ thiếu hụt nào, giống như là một khối tỉ mỉ tố mài thành dương chi mỹ ngọc, không có chút nào tạp sắc, lại như vậy mềm mại, tăng một trong phân thì quá béo tốt, giảm một trong phân thì quá gầy, cũng không quá dài, cũng không quá ngắn. Coi như nhất biết kén chọn người, cũng tuyệt đối không khơi ra chút nào khuyết điểm tới. Thanh y nhân ôn nhu nói: "Ngươi xem ta đây hai tay có phải hay không so với thanh ma thủ đẹp chút đâu?" Thanh âm của nàng cũng đống nhiên trở nên xinh đẹp như vậy, coi như dùng xuất cấp hoàng oanh bốn chữ này để hình dung, cũng ngại quá vũ nhục nàng. Lý Thám Hoa thở dài, nói: "Ngươi dùng đôi tay này sát nhân, cũng không có ai có thể chống cự, cần gì phải lại dùng thanh ma thủ?" Thanh y nhân cười duyên, nói: "Hiện tại ta sẽ cùng ngươi đàm phán trao đổi, điều kiện là không phải đã tốt hơn chút?" Lý Thám Hoa nói: "Còn chưa đủ tốt." Thanh y nhân dùng nàng ấy đôi không tì vết chút nào tay lôi kéo tay áo, ống tay áo của nàng liền đứt gãy xuống, lộ ra một đôi đầy đàm mà không thấy thịt, duyên dáng mà không thấy xương cánh tay. Tay, lúc đầu đã tuyệt mỹ, lại sấn bên trên đôi tay này cánh tay, càng làm cho người ta hoa mắt. Thanh y nhân nói: "Hiện tại thế nào?" Lý Thám Hoa nói: "Còn chưa đủ." Thanh y nhân cười ha ha nói: "Nam nhân đều lòng tham cực kỳ, nhất là có bản lĩnh nam nhân, càng có bản lĩnh, lòng tham càng lớn." Nàng thân thể nhẹ nhàng mà vặn mẹo, nói xong những lời này, trên người nàng đã chỉ còn lại có một luồng lụa mỏng, vụ lý khán hoa, trong xương ngủ thưởng thức hoa, khiến người ta càng là huyễn tưởng vô biên. Lý Thám Hoa đã đem không có độc rượu rót một chén, nâng chén cười nói: "Ngắm hoa không thể không rượu, mời." Thanh y nhân nói: "Ta biết ngươi chính là cảm thấy chưa đủ, thật sao?" Lý Thám Hoa cười nói: "Nam nhân đều lòng tham cực kỳ." Thanh y nhân như chuông bạc cười, vừa mới chuẩn bị tiếp tục thời điểm. Từ Thanh y nhân động tác sau đó, sẽ không có mở miệng Triệu Tử Thành lúc này lại lên tiếng: "Đủ rồi." Thanh y nhân động tác đống nhiên dừng lại, nhìn về phía Triệu Tử Thành ánh mắt bên trong, lộ ra một ít ngoài ý muốn. "Làm sao? Vị này anh hùng cảm thấy cái này đã đủ sao?" Thanh âm bên trong mang theo vô biên trêu đùa ý tứ hàm xúc. Tựa hồ là đang nơi đây nói cho Triệu Tử Thành, nếu như hắn cảm thấy chưa đủ, về sau vẫn có những thứ khác phúc lợi. Triệu Tử Thành lại lắc đầu, nói ra: "Ta nói được rồi." "Vậy thì tốt, vị này anh hùng, ta có thể hay không có thể đem cái này kim ti giáp mang đi?" Thanh y nhân nói tiếp. "Đương nhiên không được." Triệu Tử Thành kiên quyết nói. Thanh y nhân sắc mặt nhất thời chính là biến đổi, hướng về phía Triệu Tử Thành nói ra: "Ngươi đây là ý gì?" Triệu Tử Thành rõ ràng mới vừa đều đã nói được rồi, hiện tại làm sao đến nơi đây cũng đã nói thành không được đâu. Điều này thật sự là có vấn đề nhất định. Không riêng gì Thanh y nhân, liền Lý Thám Hoa đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Triệu Tử Thành nhãn thần mang theo mỉm cười, chậm rãi nói ra: "Ta nói đủ rồi, nói là ta đã xem đủ rồi, ngươi mấy thứ này đối với ta không có bao nhiêu lực hút. Hiện tại đã hiểu sao?" Chương 263, chương 263, Thanh y bỏ chạy. Chương 263, Thanh y bỏ chạy. Không có lực hấp dẫn. Thanh y nhân cười nhạt một tiếng, hướng về phía một bên Lý Thám Hoa hỏi: "Ngươi cũng như vậy cho rằng sao? Ta và hắn không giống với. Ta muốn xem trước một chút mặt của ngươi." Lý Thám Hoa mỉm cười nói. Triệu Tử Thành cũng không có ngăn cản đối phương, chỉ là đứng ở một bên, trong lòng cười nhạt. Vẫn là Thám Hoa lang biết lý lẽ. "Chỉ là ngươi cần gì nhất định phải muốn xem mặt của ta, như vậy chẳng lẽ không phải ngược lại có thể tăng vài phần huyết tưởng, vài phần sở thích?" Lý Thám Hoa nói. "Ta hiểu rõ rất nhiều vóc người rất tốt nữ nhân, gương mặt cũng là người quái dị." Thanh y nhân nói. "Ngươi xem ta giống như người quái dị sao?" Lý Thám Hoa nói. "Vậy cũng nói không chừng." Thanh y nhân thở dài, nói: "Ngươi thật là một chết đầu óc người, nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là đừng có chứng kiến mặt của ta." Lý Thám Hoa nói: "Vì sao?" Thanh y nhân nói: "Ta và ngươi trao đổi cái kia kim ti giáp về sau, ngay lập tức sẽ đi, về sau chỉ sợ vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ gặp lại, ngươi cho ta kim ti giáp, ta cho ngươi trên đời lớn nhất vui sướng, đây vốn là cực kỳ công đạo giao dịch, ai cũng không lỗ lã, cho nên về sau ai cũng không cần nhớ kỹ người nào." Lý Thám Hoa nói: "Hữu lý." Thanh y nhân nói: "Nhưng ngươi chỉ cần thấy được mặt của ta về sau, liền vĩnh viễn cũng đã không thể quên ta, mà ta cũng là nhất định sẽ không lại với ngươi. Với ngươi phải tốt, như vậy ngươi khó tránh khỏi liền muốn suốt ngày tương tư, chẳng lẽ không phải tự tìm phiền não?" Lý Thám Hoa nở nụ cười, nói: "Ngươi ngược lại đối với mình rất có tự tin." Thanh y nhân ôn nhu cười nói: "Ta chẳng lẽ không nên có tự tin?" Lý Thám Hoa thản nhiên nói: "E rằng ta không chịu cùng ngươi làm giao dịch này đâu." Thanh y nhân dường như giật mình, nói: "Ngươi không chịu?" Nàng rốt cục đưa lên tay, đem này mặt có đủ tuột xuống tới. Sau đó, nàng liền lặng lặng nhìn Lý Thám Hoa, giống như là nói: "Hiện tại ngươi còn không chịu sao? Gương mặt này thực sự xinh đẹp làm người ta hít thở không thông, khiến cho người không dám nhìn gần, lại hợp với thân thể như vậy, trên đời thực sự có rất ít người có thể chống cự. Coi như là người mù, cũng có thể nghe được trên người nàng tản ra cái kia từng luồng điểm hương, cũng có thể nghe được nàng ấy tiêu hồn đãng phách đúng ngữ. Đó là nam nhân không thể kháng cự." Nhìn về phía Lý Thám Hoa đồng thời, hắn cũng ở nơi đây nhìn cái kia Triệu Tử Thành. Hy vọng từ hai người bọn họ bất kỳ người nào biểu tình bên trong nhìn ra bất kỳ một điểm dị thường tới. Lý Thám Hoa không khỏi lại thở dài, nói: "Thảo nào y khóc người như vậy sẽ đem thanh ma thủ tặng cho ngươi, thảo nào Du thiếu trang chủ bằng lòng cam tâm tình nguyện đưa hắn chuyển ra chi bảo kính dâng ở ngươi túc hạ, ta hiện tại thật đã không cách nào không tin." Đây tuyệt thay mặt mỹ nhân chỉ là mỉm cười, không nói gì, bởi vì nàng biết mình đã không cần phải nói chuyện. Ánh mắt của nàng có thể nói, của nàng cười quyến rũ có thể nói, tay nàng trên người nàng mỗi phân mỗi tấc cũng biết nói chuyện. Nàng biết cái này đã đủ rồi, nếu có nam nhân vẫn không rõ ý của nàng, người nọ nhất định là ngu ngốc. Nàng đang đợi, đã ở mời. Nhưng Lý Thám Hoa hết lần này đến lần khác không có đứng lên, ngược lại rót chén đến rượu, chậm rãi uống vào, lại rót một ly rượu mới, chỉ có nâng chén cười nói: "Ta đã thật lâu không có như vậy nhãn phúc, cảm ơn ngươi." Thanh y nhân nhìn một chút một bên Triệu Tử Thành, chỉ thấy trên mặt của đối phương vẫn là mới vừa cái loại này biểu tình, chút nào cũng không có nửa điểm dị thường. Nàng cắn môi, túi thấp đầu nói: "Không nghĩ tới hai người các ngươi thực sự liền cũng không phải là cái gì nam nhân." Lý Thám Hoa cười nói: "Bởi vì ta biết nữ nhân xinh đẹp cũng đều tuyệt không dễ dàng thỏa mãn." Nàng ư một tiếng, như rắn muốn đi vào đến Lý Thám Hoa trong lòng. Lý Thám Hoa một tay lại trực tiếp lấy ra sắc bén tiểu đao, để ở đối phương trước người. Thiếu nữ ôn nhu nói: "Nam nhân tại làm loại chuyện như vậy thời điểm, trong tay chớ nên còn cầm đao." Lý Thám Hoa thanh âm cũng cực kỳ ôn nhu, nói: "Trong tay nam nhân cầm đao lúc, ngươi sẽ không nên đi hắn thân trúng gót." Thiếu nữ mị cười nói: "Ngươi, ngươi chẳng lẽ còn nhẫn tâm giết ta?" Một bên Triệu Tử Thành nở nụ cười, nói: "Ta khuyên ngươi chính là không nên ở chỗ này uổng phí tâm cơ." "Uổng phí tâm cơ?" Thanh y nhân có chút khó hiểu. Một bên Lý Thám Hoa lại đưa tay đã nâng lên, đao phong tử cổ nàng bên trên nhẹ nhàng tìm tới, tiên huyết một chút bắn tung tóe hạ lên, giống như là trên mặt tuyết một đóa đóa tươi đẹp hoa mai. Nàng đã hoàn toàn sợ ngây người, thân thể cũng lập tức trở nên cứng. Lý Thám Hoa mỉm cười nói: "Ngươi bây giờ còn có lớn như vậy tự tin, còn cho là ta không đành lòng giết ngươi sao?" Đao phong vẫn dừng lại ở trên cổ của nàng. Môi của nàng run rẩy, nơi nào còn nói tính ra nói. Lý Thám Hoa thở dài, nói: "Ta hy vọng ngươi về sau nhớ kỹ mấy chuyện. Số 1, nam nhân đều không thích bị động, thứ 2, ngươi cũng không có mình trong tưởng tượng xinh đẹp như vậy." Thiếu nữ cắn chặt môi, run giọng nói: "Ta đã phục ngươi, van cầu ngươi tướng đao lấy ra đi." Lý Thám Hoa nói: "Ta còn muốn hỏi ngươi một việc." Cô gái nói: "Ngươi nói?" Lý Thám Hoa nói: "Thứ ngươi muốn, có rất nhiều nam nhân đều biết tặng cho ngươi, cho nên ngươi tuyệt sẽ không ham muốn tiền tài, chính ngươi là một phụ nữ, tự nhiên cũng sẽ không là vì ham muốn mỹ sắc, như vậy ngươi đến tuột cùng là vì cái gì, mới không tiếc hy sinh tất cả, chuyên tâm muốn có được cái này kim ti giáp đâu?" Cô gái nói: "Ta sớm đã nói, càng không có được đồ đạc, ta càng muốn." Lý Thám Hoa trầm mặc một lát, cười nhạt nói: "Ta không đem đao từ trên cổ của ngươi lấy ra, ngươi lẽ nào liền không thể đưa ngươi cổ từ trên đao của ta lấy ra sao?" Thiếu nữ lập tức rời khỏi nơi này, liền như cùng là một con mèo nhỏ bị hoảng sợ. "Bây giờ biết rồi hả?" Triệu Tử Thành chậm rãi hỏi. Thiếu nữ gật đầu. Triệu Tử Thành giọng của phát lạnh, nói ra: "Đã biết, còn không đi, chẳng lẽ còn chờ đấy hai người chúng ta động thủ giết ngươi hay sao?" Thiếu nữ không nói gì thêm, nàng cắn răng, miêu một dạng vọt ra ngoài. Chỉ nghe nàng ác độc tiếng mắng xa xa truyền đến, nói: "Lý Thám Hoa, ngươi không phải nam nhân, căn bản cũng không phải là cá nhân, căn bản cũng không có ích, khó trách ngươi chưa quá môn thê tử sẽ cùng ngươi bằng hữu tốt nhất chạy, ta bây giờ mới biết là vì cái gì. Hiện tại ngươi giao người bạn này cũng là một cái phế vật, căn bản không có thể nhân đạo." Đại địa tuyết động, tuyết quang chiếu rọi, bên ngoài sáng ngời cực kỳ, nhưng phòng bếp này lại u ám được dường như phần mộ, khiến cho người cũng không tiếp tục nguyện dừng lại chốc lát. Nhưng là Lý Thám Hoa lại vẫn lặng lặng mà ngồi ở nơi nào, liền tư thế cũng không có thay đổi. Nhìn thoáng qua một bên Triệu Tử Thành, khẽ cười nói: "Chúng ta thực sự là một loại người." Triệu Tử Thành lại chậm rãi lắc đầu nói ra: "Ở một phương diện khác bên trên, chúng ta cũng không phải là một loại người. Nếu như đổi một người, nói không chừng đối phương bây giờ còn cho rằng Triệu Tử Thành là ở trào phúng hắn." Nhưng là Lý Thám Hoa cũng không có cho rằng như thế, hắn nghe được Triệu Tử Thành trong lời nói thâm ý, bưng lên một bên chén rượu, uống một khẩu, cũng không có nói thêm cái gì. Chương 264, Hoa Phong Hạ Độc. Chương 264, Hoa Phong Hạ Độc. chỉ là ánh mắt của hắn trung tràn đầy bi ai cùng thống khổ. Cô gái kia theo như lời nói, giống như là từng cây một châm, thật sâu đâm vào tim của hắn. Tương lai thế tử, bằng hữu tốt nhất. Lý Thám Hoa trên mặt tái nhợt lại hiện ra thê diễm đỏ như máu sắc. Tay hắn vỗ về lồng ngực, buồn bã lẩm bẩm. Khiêu Vân, Thi Âm, ta tuyệt không trách các ngươi, vô luận người khác nói như thế nào, ta đều sẽ không trách các ngươi, bởi vì ta biết các ngươi cũng không sai, tất cả sai đều là ta một cái nhân tạo thành. Ai, thực sự là một cái si tình người. Triệu Tử Thành thở dài một cái. Đột nhiên, tấm ván gỗ môn phanh vừa vang lên. Một người từ ngoài cửa bò tiến đến, hắn xem ra giống như là một quả cầu thịt tựa như, bụng lớn như cổ, toàn thân đều đống thịt béo, toàn thân đều dính cáo bẩn, tóc cùng râu mép loạn hơn được rối tinh rối mù, giống như là đã có rất nhiều năm không có tắm, xa xa có thể ngửi được từng đợt hôi chua khí. Hắn bò lan vào, bởi vì hắn hai cái đùi đã bị tận gốc chặt đứt. Lý Thám Hoa nhíu nhíu mày, nói: "Bằng hữu nếu như tới xin cơm, thật đúng là chọn sai lúc." Người này căn bản giống như là không nghe thấy, hắn tuy là mập mạp mà tàn phế, hành động lại cũng không chỉ độn, hai tay nhấn một cái, thân thể lăn một vòng, đã đến lô trước hắn. Ăn mày, người này rõ ràng chính là chạy kim ti giáp tới. Triệu Tử Thành chợt lấy người, đã ngăn ở đối phương trước người. Lý Thám Hoa kinh ngạc nói: "Các hạ lẽ nào cũng là vì cái này kim ti giáp tới sao?" Người nọ lạnh lùng nhìn Triệu Tử Thành, trên mặt một mảnh kinh ngạc nói: "Ngươi làm sao còn có thể di chuyển?" Lý Thám Hoa lúc này lại nghi hoặc: "Hắn vì sao không thể di chuyển?" Triệu Tử Thành nhìn một chút một bên Lý Thám Hoa nói ra: "Ta tới nói cho ngươi biết, hắn nhớ phải nói nguyên nhân, không ngoài là ở căn phòng này bên trong hạ độc. Ta nói đúng chứ?" "Không sai." Đối phương đáp ứng một tiếng, tiếp tục nói ra: "Ngươi mới vừa chỉ là biết ở trong rượu hạ độc, nhưng không biết ta tại không khí bên trong cũng đồng dạng là đã hạ độc. Nhưng là ngươi là chuyện gì xảy ra?" Hắn lăng lăng nhìn Triệu Tử Thành, dường như liền căn bản không biết Triệu Tử Thành rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Kỳ thực Triệu Tử Thành đúng là đã trúng độc, chỉ là Triệu Tử Thành cùng những người khác không giống với. Bây giờ thân thể bởi vì đã xuyên qua hai cái không gian duyên cớ, hiện tại cũng sớm đã là bách độc bất xâm thân thể. Đối với những người khác mà nói, cái này độc dược hữu dụng, đối với Triệu Tử Thành cũng không có nửa điểm tác dụng. Triệu Tử Thành mỉm cười, cũng không có muốn ý giải thích, mà là nói ra: "Làm sao? Hiện tại ngươi còn muốn đạt được cái này kim ti giáp sao? Hay lang quân hoa phong, thất diệu nhân, giang hồ bên trong đồn đãi cái kia bảy hèn hạ vô sỉ gia hỏa, nam đạo nữ sướng, đồ vô sỉ, võ công khác bọn họ học không được, nhưng mê hương hạ độc, trộm đạo, dù dỗ gian dâm lừa gạt, loại này võ thuật trong giang hồ lại xem như số một, độc bộ thiên hạ gia hỏa." Lý Thám Hoa nói: "Làm sao ngươi biết?" Hoa Phong sắc mặt biến đổi, tựa hồ nghe được Lý Thám Hoa giải thích có chút bất mãn nói: "Sai rồi một điểm, tất cả của hắn danh là Hắc Tâm hay Lang Quân. Người này không có kiến thức, liền hái hoa cũng không lớn dám, chỉ biết cấu kết phụ nữ đàng hoàng lừa tiền lừa sắc, nhưng nếu bàn về hạ độc võ thuật đến, có lúc cả kia vị ngũ độc cực lạc đồng tử đều muốn kém hắn một bậc." Lý Thám Hoa nói: "Chỉ là các hạ độc dường như cũng không có như vậy hữu dụng." Hoa Phong lạnh lùng nói ra: "Dựa theo bình thường mà nói, chắc là hữu dụng, chỉ bất quá cũng không biết vị này chính là làm sao phá giải ta độc dược rồi hả?" Lý Thám Hoa trên dưới quan sát một chút Hoa Phong, lại cũng không lại nói cái kia độc dược sự tình, ngược lại than thở: "Các hạ người như ngươi như cũng có thể cấu kết phụ nữ đàng hoàng, những nữ nhân kia chỉ sợ là người mù." Hoa Phong nói: "Ngươi lại sai rồi, ta Câu Liên người nếu không phải người mù, hơn nữa mỗi người ánh mắt đều đẹp đến cực kỳ, chỉ bất quá một người như bị chặt đứt chân nhốt tại trong hầm trú ẩn, mỗi ngày chỉ cho hắn ăn một chén không thêm muối dầu mỡ heo trộn cơm, hắn vốn là xem như là phan an, vài năm sau cũng muốn biến thành quả cầu thịt." Lý Thám Hoa cau mày nói: "Đây chẳng lẽ là Tử Mặt Nhị Lang phu phụ xuống độc thủ?" Hoa Phong trầm ngâm một lát, cười nói: "Hắn vừa rồi nói cái cố sự cho ngươi nghe, hiện tại ta cũng nói một cái, chỉ bất quá ta đây cố sự so với hắn khúc chiết, thú vị hơn nhiều." Lý Thám Hoa nói: "Ồ." Hoa Phong nói: "Năm ấy vận khí ta không được, quỷ mê nhãn, lại đi cấu kết dâu quay hàm lão bà, xui xẻo hơn là, lại còn làm ra đứa bé đến, cho nên hắn liền không phải theo ta chạy không thể." Lý Thám Hoa kinh ngạc nói: "Thì ra Tử Mặt Nhị Lang nói người nọ chính là ngươi, hắn chính là thay ngươi chịu tiếng xấu thay cho người khác." Hoa Phong nói: "Hắn chỉ nói sai rồi một điểm." Lý Thám Hoa nói: "Ồ." Hoa Phong nói: "Ta cũng không có đưa nàng quyển mang ra ngoài châu đáo bắt góc, coi như ta đây sao nghĩ, cũng không được, bởi vì này nữ nhân so với quỷ còn tinh, ta căn bản là không có cơ hội hạ thủ." Hắn thở dài, nói tiếp: "Nhưng là khi đó dâu ria sồn xoàm đã phát giác việc này, truy tung quá gấp, ta người này là gan nhỏ nhất, đã nghĩ tìm người tới thay ta chịu tiếng xấu thay cho người khác, cho nên ta liền muốn Tiểu Hoa Tưởng Vi đi cấu kết Tử Mặt Nhị Lang, nàng lúc đầu không chịu, nói mặt của hắn không trắng, càng về sau cuối cùng mới bị ta nói động." Lý Thám Hoa nói: "Thì ra hai người đúng là thông đồng tốt đẹp." Hoa Phong nói: "Khi đó ta như đơn giản tương kế tự kế, phủi vừa đi, thật cũng không chuyện, nhưng là Tiểu Hoa Tưởng Vi từ dâu ria sồm xoàm nơi đó quyển mang ra châu báu thực sự không ít, ta lại luyến tiếc, cho nên ta liền cùng nàng hẹn xong, đến khi chuyện này hơi chút bình tĩnh chút thời điểm, ta trở lại tìm nàng, đem Tử Mặt Nhị Lang đá văng ra." Lại thở dài, mới, chỉ có, nói tiếp: "Nhưng ta đã quên thiên hạ không có không thay đổi lòng nữ nhân, nàng cùng Tử Mặt Nhị Lang sớm chiều ở chung, cư nhiên động chân tình, chờ ta trở lại tìm nàng lúc, hai người bọn họ lại đồng thời động thủ, đem ta đánh bại, lại chặt đứt hai ta chân, để cho ta bị vài chục năm mang vạ." Lý Thám Hoa cau mày nói: "Nàng vì sao không phải đơn giản giết ngươi?" Hoa Phong cười khổ nói: "Ta nếu giải khai lòng của phụ nữ, cũng sẽ không biến thành bộ dáng này." Lần này hắn thở dài được lâu, nói tiếp: "Trước đây ta cuối cùng cho là mình hiểu rất rõ nữ nhân, cho nên mới phải có loại này báo ứng, một người nam nhân như cho là mình hiểu rõ nữ nhân, hắn vô luận chịu tội gì đều là đáng đời." Lý Thám Hoa cũng thở dài một cái, nói: câu chuyện này hoàn toàn chính xác so với vừa nãy cái kia cố sự thú vị hơn nhiều. Hoa Phong nói, thú vị nhất một việc ngươi còn chưa nghe được đấy. Lý Thám Hoa nói, ồ. Hoa Phong nói, ngươi trúng độc của ta, nếu không dùng được lực, hơn nữa trong vòng 3 canh giờ, liền không thể không chết, cho nên ta hiện tại tuyệt không giết ngươi, để cho ngươi ngồi ở chỗ này chậm rãi hưởng thụ chờ chết tư vị. Sau khi nói xong, hắn nhìn thoáng qua một bên Triệu Tử Thành, nói ra, nguyên bản vị này huynh đài cũng không có trúng độc của ta, đáng tiếc mới vừa ở ta kể chuyện xưa thời điểm, ta lần thứ 2 hạ độc, ngươi bây giờ cũng có thể trúng độc. Chương 265, chương 265, tìm kiếm ố mai 2. Chương 265, tìm kiếm ố mai 2. Thật sao? Triệu Tử Thành lạnh lùng nói ra. Ta làm sao lại không tin đâu? Ngươi không cần dò xét, ta mới vừa cũng đã sử dụng chính mình uy lực lớn nhất độc dược. Ngươi là tuyệt đối không thể có thể phá giải. Hoa Phong giọng của bên trong phá lệ tự tin. Dường như cũng đã chắc Triệu Tử Thành tuyệt đối là sẽ trúng hắn cái này độc dược. Ngươi đã không tin, vậy thử xem được rồi. Triệu Tử Thành đơn giản hướng về phía đối phương nói. Đúng vậy a, vậy thử xem được rồi. Hoa Phong trực tiếp hướng về Triệu Tử Thành nơi đây đã đi tới, bước tiến của hắn cũng không nhanh, tự hồ chỉ là bây giờ cái này bước tiến, Triệu Tử Thành cũng đã là tránh không khỏi đối phương công kích. Quả thực, nếu như Triệu Tử Thành dường như nguyên tắc trong Lý Thám Hoa một dạng, cái kia có thể lúc này thật liền căn bản không nhúc nhích được. Đáng tiếc là, bây giờ Triệu Tử Thành liền căn bản không có chung đối phương độc dược. Hắn vận chuyển chính mình lăng ba vi bộ, đi thẳng đến đối phương trước người, một tay cũng đã bóp ở cổ họng của đối phương bên trên. Chỉ cần hắn nhớ, tùy thời vừa dùng lực là có thể tiêu diệt đối phương. Giải dược ở cái gì địa phương? Triệu Tử Thành ép hỏi lấy. Giải dược ở trên người của ta. Hoa Phong chiến căng căng vừa nói, hắn đã có thể xác nhận, bây giờ cái này một vị là thật cũng không có chúng hắn độc dược. Hắn còn chuẩn bị chơi một cái tiểu hoa dạng, nói cho đối phương biết giải dược của mình là ở trên người. Như vậy ít nhất có thể cam đoan đối phương bây giờ là sẽ giết chính mình. Nào biết, vừa lúc đó, hắn nghe được lao két một tiếng. Còn sót lại ý thức bên trong, dường như cũng có thể xác định, cái thanh âm kia chính là mình, cổ họng động tĩnh. Triệu Tử Thành nhìn trong tay thi thể, vừa quay đầu hướng về phía Lý Thám Hoa nói ra: "Lý huynh, trên người của hắn căn bản không có giải dược, ngươi độc chỉ có thể đi tìm hay Lang Trung Mai Nhị tiên sinh. Sinh tử có số giàu sang do trời. Mai Nhị tiên sinh tung tích xưa nay phiêu miểu, lại nơi nào là ta có thể đơn giản gặp phải?" Lý Thám Hoa trực tiếp liền tin Triệu Tử Thành, căn bản không hoài nghi cái kia Hoa Phong trên người rốt cuộc là có phải hay không có giải dược sự tình. Sau khi nói xong, hắn liền trực tiếp té xỉu ở trên bàn. Lúc này, cái kia Cầu Nhiêm đại hán lại chạy tới nơi này. Chứng kiến tình hình như thế, vội vàng hỏi: "Triệu công tử, đây là chuyện gì xảy ra? Thám Hoa Lang chúng độc dược, hiện tại chúng ta phải đi tìm Mai Nhị tiên sinh mới được." Triệu Tử Thành đơn giản giải thích một chút. Cái kia Cầu Nhiêm đại hán nhất thời cũng liền đã minh bạch tình hình bây giờ. Nhất thời nói ra: "Triệu công tử, chúng ta hẳn là đi nơi nào tìm Mai Nhị tiên sinh?" Trên lưng hắn, theo ta đi. Triệu Tử Thành chỉ là phân phó xuống. Cái kia Cầu Nhiêm đại hán cũng không do dự, trực tiếp cõng lên Lý Thám Hoa. Cùng cái này Triệu Tử Thành ở tuyết địa bên trong bay nhanh đứng lên. Triệu Tử Thành đến cũng không có quên đem cái kia kim ti giáp thu vào. Ba người vừa đi không lâu sau, liền thấy một mập có một gốc cây mục, trên cây, lúc này đang có một người. Một gã nữ nhân. Hắn đã chết. Nàng bị người nhét vào thụ nha bên trong, toàn thân đã cong đến cứng ngắc, một chi đoạn mâu cắm vào nàng đầy đặn lồng ngực, đưa nàng ghim dính lên cây. Cầu Nhiêm đại hán nắm chặt song quyền, hoán hận nói: "Xen dù La Sát tuy là độc ác, nhưng người này giết nàng về sau, vì sao còn phải vạch trần nàng y phục?" Triệu Tử Thành than thở: "Giá trích quái nàng mặc y phục quá đáng giá tiền." Cầu Nhiêm đại hán nhãn tình sáng lên, nói: "Không sai, có người nói Xen dù La Sát nặng nhất quần áo, trên người nàng mặc quần áo đều là lấy dệt bằng tơ vàng, còn suýt lấy minh châu, mỹ ngọc." Triệu Tử Thành cười khổ nói: "Xứng hiệu nếu không có nhung, linh dương nếu không có sừng, cũng sẽ không chết bởi tay thợ săn." Cầu Nhiêm đại hán nói: "Nhưng người này giết nàng, vốn là vì trên người nàng gì đó, như vậy lòng tham người, trên đời chỉ sợ cũng sẽ không có người thứ hai." Triệu Tử Thành nói: "Không sai, chỉ có một." Lần này Cầu Nhiêm đại hán lại cướp lời nói: "Trong quan tài tự tay, chết muốn tiền." Triệu Tử Thành cười cười, nói: "Ngươi lại rút lên trên người nàng căn này đoạn mâu nhìn. Con này đoạn mâu chế tác vô cùng tinh, mặt trên còn khảm khối phỉ thúy." Triệu Tử Thành nói: "Thi Diệu trước nhìn kỹ tiền như mạng, sau khi giết người liền y phục đều muốn bắt đi, hắn sẽ cam lòng đem đáng tiền như vậy đoạn mâu lưu lại sao?" Cầu Nhiêm đại hán cau mày nói: "Trong trốn giang hồ dùng như vậy đẹp đẽ quý giá binh khí người vốn cũng không nhiều, đây chẳng lẽ là cái kia bại gia tử Hoa Hoa đại thiếu Phan Tiểu An lưu lại?" Triệu Tử Thành nói: "Tuyệt không sai, đây chính là hai người bọn họ đồng thời ra tay." Cầu Nhiêm đại hán nói: "Hai người này một cái của nặng hơn người, một cái tiêu tiền như nước, hoàn toàn là nước lửa bất đồng lô, như thế nào lại xuống lại đây này?" Triệu Tử Thành cười nói: "Phan đại thiếu là có tên phái đoàn vô cùng lớn, ý đi, thực, ở, được, mọi thứ cũng phải nói, Thi Diệu trước đi theo hắn đi, chẳng những ăn uống chùa, còn có thể theo sung mãn đại gia, loại này tiện nghi sự tình, Thi Diệu trước sao không làm? Chỉ là chuyện này, cùng chúng ta cũng chẳng có bao nhiêu quan hệ, chúng ta vẫn là nhanh đi tìm cái kia Mai Nhị tiên sinh đi." Cầu Nhiêm đại hán nói tiếp: "Được, chúng ta đi." Đi nữa chỉ chốc lát thời điểm, liền thấy trước mặt có nhất phương to lớn thạch lăng mộ bia. Tại nơi bia trước, ba cái ăn mặc da dê áo đại hán đã ngã lăn ở trên mặt tuyết. Trong xe tà tà nằm một người mặc trọng cừu, sắc mặt trắng bệch, niên kỷ mặc dù đã có chừng 40, nhưng râu mép lại trà sát được sạch sẽ trung nhân nhân. Chỉ cần nhìn hắn trên tay mang vậy giá trị không rẻ nhận phỉ thúy, cũng biết người này nhất định chính là Kim Ngọc Đường bại gia tử Phan đại thiếu. Bên cạnh hắn còn có hai cái cô gái tuổi thanh xuân thi thể, cũng cùng Phan đại thiếu giống nhau, đều là bị người lấy thủ pháp nặng điểm tử huyệt, bên cạnh xe ba người nhưng là bị trưởng lực chấn thương nội phủ mà chết. đây cũng là người nào xuống độc thủ? Cầu Nhiêm đại hán cau mày nói, chẳng lẽ là Thi Diệu trước? Hắn lời còn chưa dứt, lại phát hiện lăng mộ thạch bi bên cạnh ngược lại cũng đập chết một người thi thể, trên đầu quang ngốc ngốc hoàn toàn không có tấp phát, ngửa mặt nằm lăn ở băng tuyết bên trên, hai cái tay vẫn còn thật chặt cầm lấy, giống như là trước khi chết còn muốn bắt chặt một vật, nhưng cái gì cũng không còn bắt lại. Đây chính là Thi Diệu trước, nhưng cũng không còn cách nào từ trong quan tài vươn tay ra đòi tiền. Triệu Tử Thành bỗng nhiên than thở, một người điên cuồng chơi lạm đổ cũng không quan hệ, có thể muôn ngàn lần không thể giao thoa bằng hữu, nếu không thì khó tránh khỏi muốn cùng Phan đại thiếu giống nhau, chết còn không biết là ai đã hạ thủ. Cầu Nhiêm đại hán nói, Triệu công tử ngươi chẳng lẽ nói hắn là bị Thi Diệu trước hại chết? Triệu Tử Thành gật đầu nói ra, ngươi xem hắn sắc mặt như vậy, a tưởng hiển nhiên là đang ở mỹ nhân trong lòng hưởng phúc lúc, liền mơ hồ bị người điểm tử huyệt, trong xe này chỉ có hắn cùng Thi Diệu trước, ngoại trừ Thi Diệu trước bên ngoài còn có ai có thể hạ thủ? Cầu Nhiêm đại hán nói, nhưng là, Triệu Tử Thành tiếp tục nói ra, nhưng là trừ hắn ra bên ngoài, những người khác nét mặt đều mang kinh hãi màu sắc, hiển nhiên đến sắp chết còn chưa tin Thi Diệu trước sau đó cái này độc thủ, nhất là hai cô gái này, các nàng sinh tiền nói không chừng vẫn cùng Thi Diệu trước từng có chiến miên, càng không tin Thi Diệu trước biết giết các nàng. Hắn thở dài, lắc đầu nói, người này lãi nặng nhẹ hồng nhan, mạnh mẽ không hiểu hồng nhan thật so với Hoàng Kim khả ái nhiều lắm. Chương 266, gặp lại A Phi. Chương 266, gặp lại A Phi. Cầu Nhiêm đại hắn nói, có người nói Thi Diệu trước chỉ ở trên công lực ở Sơn Tây số 1, nguyên bản là có chỉ một cái truy hồn tiếng tăm, cái này đích sắc giống như là hắn đã hạ thủ, nhưng là... Triệu Tử Thành tiếp tục nói, Thi Diệu trước đem Phan Đại Thiếu làm chỗ dựa vững chắc ăn uống cũng không biết bao lâu, lần này hai người đoán chừng là không biết chiếm được thứ tốt gì, Phan Đại Thiếu muốn, Thi Diệu ăn trước người nhu nhược, cũng không có thể nói không được, nhưng đồ đạc rồi lại thực sự mê người, Thi Diệu trước tâm tối sầm lại, đơn giản liền nhất lao vinh giận, hạ độc thủ. Cầu Nhiêm đại hán câu chuyện đã bị cắt đứt hai lần, lần này hắn đã chờ một lát, một mạch đến khi Triệu Tử Thành không thèm nói, nhắc lại, hắn mới, chỉ có, nói ra. Nhưng là Thi Diệu trước hiện tại cũng đã chết. Triệu Tử Thành cười cười, nói, người giết người người vĩnh viễn phải giết, Thi Diệu trước hết giết nhân thời điểm, nói không chừng thì có một vui xen vào chuyện của người khác, người đang ở cái này lăng mộ thượng hán, e rằng Thi Diệu phát hiện trước hắn về sau, đã nghĩ cũng sắp hắn đã giết diệt khẩu, ai biết sát nhân hay sao, ngược lại bị người giết. Cầu Nhiêm đại hán cau mày nói, Thi Diệu trước võ công không yếu, là ai giết hắn đi đâu? Hắn đi lên lăng mộ trước bậc đá, liền phát hiện Thi Diệu trước trên người cũng không có cái gì vết thương khác, chỉ có trên cổ họng nhiều hơn một cái động, là dùng một thanh cũng không kiếm sắc bén đâm thủng qua động. Triệu Tử Thành cũng không có đi vào kiểm tra, hắn sớm đã biết là ai làm. Cầu Nhiêm đại hán cười nói, Phi thiếu gia kiếm so với Phi còn nhanh hơn, cái này thảo nào Thi Diệu trước chống đỡ không được. Triệu Tử Thành nhắm mắt lại, mỉm cười nói, A Phi sự tình, chúng ta tạm thời rồi hay nói, hay là trước đi tìm một chút cái kia Ô Mai Hai, nếu như trên đường thuận tiện có thể đụng tới A Phi là tốt nhất, nếu như đụng không hơn nói, coi như. Cầu Nhiêm đại hán cũng mở miệng nói ra, được, chúng ta đi. Ba người lần thứ hai đi về phía trước, đi không lâu sau, liền thấy tiền phương cách đó không xa, A Phi cái kia cô linh linh thân ảnh đang ở phía trước. Chứng kiến Lý Thám Hoa dáng dấp, hắn không khỏi sững sờ, hướng về phía một bên Triệu Tử Thành hỏi, hắn làm sao vậy? Chúng độc. Chúng ta muốn đi tìm Mai Nhị tiên sinh, ngươi có muốn hay không cùng đi? Không được, có ngươi ở đây, ta thì không đi được, ta còn có những chuyện khác, sẽ không dừng lại thêm. A Phi nói xong, xoay người liền muốn ly khai. Chờ một chút. Triệu Tử Thành lại mở miệng gọi hắn lại. Có việc. A Phi hơi nghi hoặc một chút hỏi, cái này cho ngươi. Triệu Tử Thành đem cái túi sách kia lấy kim ti giáp bao vây trực tiếp ném cho hắn, sau đó lại bỏ thêm một câu, xem như là ngươi trợ giúp chúng ta giết Thi Diệu trước thủ lao. A Phi suy nghĩ một chút, thu xuống tới, nói, được, chúng ta không ai nợ ai, chào tạm biệt. Nói xong, lúc này mới ly khai. Đến khi A Phi đi xa, cái kia Cầu Nhiêm đại hán lúc này mới hỏi, Triệu công tử, tại sao muốn đem cái này kim ti giáp cho Phi thiếu gia đâu? Ngược lại ta và ngươi gia thiếu gia đều dùng không đến, phỏng chừng ngươi cũng sẽ không muốn, vậy cho A Phi đi, về sau Mai Hoa đạo nếu như gặp phải A Phi, khả năng liền có bị. Triệu Tử Thành đơn giản giải thích một chút, tiếp lấy nói ra, chúng ta cần phải đi. Ba người tìm được rồi xe ngựa, đem Lý Thám Hoa bỏ vào trong xe ngựa, lúc này mới lần thứ hai lên đường, đi lần này chính là sắp xỉ nửa canh giờ thời gian. Bọn họ lúc này mới đến rồi Nưu Gia Trang. Nưu Gia Trang là cái rất phồn vinh chấn nhỏ, lúc này sắc trời còn chưa đen thủi, tuyết đã ở, hai bên đường phố chủ quán đều có người cầm chuôi đi ra quét chính mình trước cửa tuyết động. Mọi người chợt thấy một cái ở trần hoàn toàn đại hán, lôi kéo chiếc xe ngựa chạy như điên tới, cho là thật lấy làm kinh hãi, có người bỏ xuống chuôi bỏ chạy. Trấn trên tự nhiên có rượu cửa hàng, nhưng lao vụn vụ xe ngựa đến rồi quán rượu trước, bỗng nhiên ngừng lại, Cầu Nhiêm đại hán như sét đánh điên cuồng hét lên một tiếng, dùng sức lui về phía sau khẽ nghiêng, chỉ nghe phanh vừa vang lên, thùng xe đã bị đánh vỡ cái lỗ lớn, hắn một đôi chân nhưng thu thế không được, cũng đã đinh người tuyết bên trong lòng đất, trên đất tuyết động đều bị xúc được phi kích dựng lên. Trong trấn nhỏ người nơi nào thấy qua như vậy thần lực, đều đã hãi ngây người. Trong tiểu phu khách nhân chứng kiến cái này sát thần một dạng đại hán đi đến, cũng sợ đến chạy trốn hơn phân nửa, Cầu Nhiêm đại hán đem ba cái băng ghế liều mạng ở đồng thời, lại dựng thẳng lên cái bàn tựa ở phía sau, lại cửa hàng Phan đại thiếu áo lông chồn, mới đưa Lý Thám Hoa ôm tiền đến, làm cho hắn có thể ngồi rất thoải mái. Lý Thám Hoa nét mặt đã hoàn toàn không có một tia huyết sắc, liền môi đều đã phát xanh, vô luận ai cũng có thể nhìn ra hắn thân mắc bệnh nặng. Sắp chết bệnh nhân lại còn tới uống rượu, quán rượu này mở hơn 20 năm, vẫn còn chưa từng thấy qua loại này khách nhân, liền trưởng quỹ mang tiểu nhị tất cả đều đang sửng sợ. Triệu Tử Thành tiến vào nơi đây sau đó, trực tiếp hô, mang rượu tới. Cầu Nhiêm đại hán trên trán lại diện ra vài phần mồ hôi hột, nói ra, Triệu công tử, thiếu gia nhà ta đều đã như thế, ngươi chả thế nào làm cho hắn uống rượu, còn không mau một chút đi tìm. Câm miệng. Triệu Tử Thành vẫn không nói gì thời điểm, một bên Lý Thám Hoa đã mở miệng nói ra. Sinh tử có số, giàu sang do trời, có phải hay không có thể tìm được đối phương, Triệu huynh đệ cũng nhất định là không biết, hắn chính là nghĩ, ở ta giả cánh mạng thời điểm cuối cùng, có thể làm cho ta uống nhiều bên trên một ngụm rượu mà thôi. Lẽ nào ngươi thì sẽ không thể tròn ta cái này tâm nguyện sao? Cầu Nhiêm đại hán nhìn một chút Lý Thám Hoa bộ dáng bây giờ, vỗ bàn một cái, theo quát. Mang rượu tới, muốn rượu ngon nhất. Cầm một phân thủy liền muốn các ngươi đầu. Lý Thám Hoa nhìn hắn, một hồi lâu sau, đống nhiên cười, nói. 20 năm qua, ngươi ngày hôm nay mới coi là có vài phần áo giáp kim cương hào khí. Cầu Nhiêm đại hán thân thể chấn động, tựa hồ bị áo giáp kim cương danh tự này chấn kinh rồi, nhưng hắn lập tức ngửa đầu cười ha hả, nói. Không nghĩ tới thiếu gia lại còn nhớ kỹ danh tự này, ta cũng đã quên. Lý Thám Hoa nói. Ngươi. Hôm nay ngươi cũng ngoại lệ uống chén rượu đi. Cầu Nhiêm đại hán nói. Được, ngày hôm nay thiếu gia ngươi uống bao nhiêu, ta liền uống bao nhiêu. Lý Thám Hoa cũng ngửa mặt lên trời cười to nói. Có thể làm ngươi phá giới uống rượu, ta cũng coi như không uống cuộc đời này. Triệu Tử Thành đám ba người cười ha ha lên. Người khác nhìn thấy bọn họ lớn như thế cười, cũng đều mở to hai mắt nhìn lén lén đến xem, ai cũng không nghĩ ra một cái bệnh nhân sắp chết còn có cái gì thật vui vẻ. Đưa tới rượu tuy không phải thượng phẩm, nhưng quả nhiên không có vô ích. Cầu Nhiêm đại hán nâng chén nói. Thiếu gia, thứ cho ta làm cản, ta mời ngươi một chén. Lý Thám Hoa uống một hơi cạn sạch, nhưng tay đã cầm không vững chén đến rượu, rượu đã bắn tung tóe đi ra, hắn một mặt ho khan, một mặt đi lau ở tại trên người rượu, một mặt vừa cười nói, ta chẳng bao giờ đạp hư quá một giọt rượu, không nghĩ tới hôm nay vậy. Hắn đồng cười to nói, y phục này thường ta nhiều năm, kỳ thực ta cũng nên xin nó uống một chén, tới tới tới, y phục huynh, đều nhờ ngươi cho ta chống lạnh che đậy thân thể, ta mời ngươi một chén. Cầu Nhiêm đại hán mới thay hắn rót một chén rượu, hắn lại tất cả đều ngã vào chính mình trên y phục. Trưởng quỹ cùng tiệm tiểu nhị hai mặt nhìn nhau, thầm nghĩ, thì ra người này chẳng những có bệnh, còn là một người điên. Chương 267, chương 267, Mai Nhị Tiên Sinh. Chương 267, Mai Nhị Tiên Sinh. Triệu Tử Thành đã ở một bên, theo hai người này người ngươi một ly, ta một ly uống không ngừng, Lý Thám Hoa cần hai cái tay nắm chặt chén rượu, mới có thể miễn cưỡng đem một chén rượu đưa vào trong miệng. Cầu Nhiêm đại hán bỗng nhiên vô bàn một cái, hô lớn. Nhân sinh mỗi nhiều chuyện bất bình, chỉ mong trưởng say không còn nữa tỉnh, ta thật hận nhà, thật hận. Lý Thám Hoa cao mày nói. Hôm nay ngươi ta hẳn là hài lòng mới là, nói cái gì chuyện bất bình, nói cái gì không còn nữa tỉnh, nhân sinh đắc ý tu đều vui mừng, chớ cho kim tôn đối không nguyện. Cầu Nhiêm đại hán cười như điên nói, hào một cái nhân sinh đắc ý tu đều vui mừng, thiếu gia, ta mời ngươi một chén nữa. Hào nghiêm ngặt tiếng cười, chấn được sắt vách một cái bàn ở trên rượu đều bắn tung tóe đi ra, nhưng tiếng cười chưa tuyệt, hắn lại đã té nhào vào trên bàn, khóc giống thất thanh. Lý Thám Hoa nét mặt cũng không khỏi lộ ra buồn bã màu sắc, khí hư nói, 20 năm qua, bằng không có ngươi, ta chỉ sợ đã mất pháp độ quá, ta mặc dù biết khổ tâm của ngươi, vẫn cảm thấy ủy khuất ngươi, từ nay về sau chỉ mong ngươi có thể trọng trấn năm xưa hùng phong, như vậy ta mặc dù. Cầu Nhiêm đại hán bỗng nhảy dựng lên, cười to nói, thiếu gia ngươi trầm địa cũng nói lên những thứ này mất hứng lời nói đến rồi. Cụng ly, cụng ly. Lý Thám Hoa cười ha ha một tiếng, nhìn một chút một bên Triệu Tử Thành, nâng chén nói ra. Triệu huynh, Lý Mô cuối cùng này một đoạn thời gian, có thể ở chỗ này gặp phải ngươi, thực sự là vinh hạnh của ta. Đến, cạn thêm chén nữa. Triệu Tử Thành cũng không lời nói nhảm, trực tiếp bưng lên chính là một ly. Ba người uống không ngừng lấy. Điếm trưởng quý cùng tiểu nhị rồi hướng nhìn một cái, thầm nghĩ, thì ra mấy người đều điên. Đúng lúc này, chợt thấy một người lảo đảo vào, té nhào vào trên quầy, xa tiếng nói, rượu, rượu. Nhanh mang rượu tới. Nhìn hắn thần tình, giống như là như uống rượu không được ngay lập tức sẽ muốn chết khát. Trưởng quỹ nhíu mày, thầm nghĩ, lại nữa rồi một người điên. Chỉ thấy người này ăn mặc món đã rửa đến trắng bệnh lam bảo, tay áo bên trên ngực, rồi lại dính đầy đầy mỡ, một đôi tay trong móng tay cũng tất cả đều là nêu, tuy là mang đỉnh văn mét khối khăn, nhưng tóc lại loạn thảo vậy lộ ở bên ngoài, gương mặt lại vàng vừa gầy, xem ra giống như là một nghèo toan tú tài. Tiểu nhị cao mày vì hắn bưng bầu rượu tới. Cái này nghèo toan tú tài cũng không cần chén rượu, giống như cá voi hút nước, hướng về phía miệng bình đã đem một bầu rượu uống vào hơn phân nửa. Nhưng bông tất cả đều phun tới, giơ chân nói, cái này cũng có thể tính rượu sao? Đây quả thực là giấm chua, hơn nữa còn là cầm nước giấm chua. Thiệm kia hỏa mắt liếc ngang nói, trong tiểu điếm cũng không phải không có hảo rượu, chỉ bất quá. Nghèo toan tú tài cả giận nói, ngươi chỉ coi đại gia không có bạc mua rượu sao? Với anh, cầm đi. Hắn thuận tay ném đi, lại tung một thỏi 50 lượng quan bảo. Đại đa số phục vụ sắc mặt vẫn đều là theo bạc bao nhiêu mà thay đổi, tiệm này hỏa cũng không ngoại lệ, vì vậy hảo rượu lập tức tới. Nghèo toan tú tài vẫn là không kịp dùng chén rượu, miệng đối miệng đã đem một bầu rượu uống hết xuống phía dưới, đảo nhãn ngồi ở chỗ kia, giống như là một hơi thở bỗng nhiên không kịp thở, ngay cả động cũng bất động, người khác chỉ nói hắn uống rượu quá cấp bách, bỗng nhiên rút gần, Lý Thám Hoa lại biết hắn đây chẳng qua là ở nơi nào thưởng thức. Qua nửa ngày, mới chỉ có thấy hắn đem khẩu khí này thật dài thấu đi ra, ánh mắt cũng sáng, trên mặt cũng có quan thải, lẩm bẩm. Rượu mặc dù không tốt, nhưng ở loại này địa phương, cũng chỉ đánh qua loa chút ít. Thiệp kia tiểu nhị bồi cười, xoay người nói, cái này vỏ rượu tiểu điếm đã ẩn giấu vài chục năm, vẫn luôn luyến tiếc lấy ra. Nghèo toan tú tài bỗng nhiên vỗ bàn một cái, lớn tiếng nói: "Thảo nào mùi rượu quá nhạt, thì ra giấu lâu lắm, mau tìm một vỏ mới cất rượu mới đổi xuống phía dưới, không nhiều không ít, chỉ có thể đổi ba thành, lại làm mấy đĩa thức ăn tới nhắm rượu." Phục vụ nói: "Không biết nhĩ lao muốn món ăn gì?" Nghèo toan tú tài nói: "Ta lão nhân gia biết các ngươi loại này địa phương cũng lấy không ra thứ gì tốt được, làm thịt một con phượng kê, sẽ tìm chút non khương tới xào áp ruột, cũng liền đối phó rồi, nhưng khương nhất định phải non, phượng gà tóc muốn đi được sạch sẽ." Người này tuy là lại nghèo vừa chua xót, nhưng ăn uống đứng lên lại tuyệt không hàm hồ. Lý Thám Hoa càng xem càng cảm thấy người này thú vị, như ở bình thường, không thiếu được muốn cùng hắn bình thủy tương giao, uống quá một phen, nhưng lần này hắn đã tùy thời tùy khắc đều có thể ngã xuống, làm sao khổ lại liên lụy người khác. Cái tiêu nghèo toan tú tài càng là không coi ai ra gì, rượu đến ly làm. Ánh mắt hắn ngoại trừ rượu bên ngoài, dường như cũng nữa không nhìn thấy khác. Đúng lúc này, thình lình nghe một hồi gấp gáp tiếng vó ngựa vang, chợt đứng ở ngoài cửa, cái này nghèo toan tú tài sắc mặt lại cũng có chút thay đổi. Hắn đứng lên đã muốn đi, nhưng nhìn rượu trên bàn, lại ngồi xuống, liền uống ba chén, mang khối áp chàng chậm rãi nhấm ướt, thản nhiên nói: "Cơn say đường thường đến, chỗ hắn bất kham được." Chỉ nghe một người hét lớn: "Khá lắm tiểu quỷ, ngươi còn nghĩ tới chạy đi đâu?" Người còn lại nói: "Ta đã sớm biết chỉ có ở trong tiểu phô mới tìm đạt được hắn." Tiếng quát chung, năm sáu người đồng thời vào, đem nghèo toan tú tài vây quanh. Mấy người này trang phục tật phục, bộ đao treo kiếm, xem ra thân thủ cũng không quá quan tâm yếu. Một người thon gầy cao to, trong tay dẫn theo mã tiền, chỉ vào nghèo kiết hủ lậu mũi nói: "Biết dùng người tiền tài, cùng người tiêu thay, ngươi cầm chúng ta tiền xem bệnh, không phải thay chúng ta chữa bệnh, lại trốn tới uống rượu, đây coi là ý gì?" Nghèo kiết hủ lậu nết miệng cười, nói: "Ý tứ này các vị chẳng lẽ còn không hiểu sao? Chẳng qua là nghiện rượu quá độ mà thôi, Mai Nhị tiên sinh nghiện rượu lúc phát tác, coi như trời sập xuống cũng phải uống trước rượu lại nói, nào có tâm tình vì người khác chữa bệnh." Mai Nhị tiên sinh. Vừa nghe đến bốn chữ này, cái kia cầu nhiêm đại hán sắc mặt chính là biến đổi, để ly rượu trong tay xuống, liền chuẩn bị đứng lên. Một tay đã là rơi xuống trên cánh tay của hắn, hắn nhìn về phía tay chủ nhân, chính là Triệu Tử Thành, chỉ thấy Triệu Tử Thành chậm rãi lắc đầu. Cầu nhiêm đại hán nhìn lại một chút Lý Thắng Hoa, chỉ thấy ánh mắt của đối phương bên trong viết đầy tín nhiệm. Hắn cũng chỉ đành trước đem trong lòng mình kích động để ép xuống. Triệu Tử Thành lúc này mới chào hỏi một cái hắn cùng Lý Thắng Hoa, thấp giọng, nhỏ giọng nói ra: "Cái này Mai Nhị tiên sinh tính tình cổ quái, một hồi chúng ta ngàn vạn lần không thể nói chuyện chữa bệnh, đối phương chính mình sẽ cho chúng ta chữa bệnh. Nếu chúng ta nói chuyện chữa bệnh, chỉ sợ sẽ bắt đầu hiệu quả ngược." Lý Thám Hoa cùng Cầu Nhiêm đại hán gật đầu. Chỉ là lòng của hai người kỳ hoàn toàn khác nhau, một người đối với mình độc dược có trị hay không hoàn toàn không để bụng, một người thì là quan tâm cực kỳ. Một cái tê dại mặt đại hán nói: "Triệu lão đại, ngươi có nghe thấy không, ta đã sớm biết cái này tiểu quỷ không phải là một món đồ, chỉ cần bạc tới tay, ngay lập tức sẽ lục thân bất nhận." Cao to đại hán cả giận nói: "Cái này tiểu quỷ khuyết điểm người nào không biết, nhưng lão tứ bệnh lại không phải hắn không thể, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, ngươi chẳng lẽ còn có cái gì khác biện pháp?" Lý Thám Hoa bản khi này những người này là tới trả thù, nghe xong bọn hắn mà nói, mới biết được vị này Mai Nhị tiên sinh nguyên lai là một quan cầm bạc không chữa bệnh. Chương 268, cứu trợ ô Mai 2. Chương 268, cứu trợ ô Mai 2. Những người này khí thế hung hùng, la hét kêu to, hắn nhưng vẫn là vững như Thái Sơn, ngồi ở chỗ kia bên trái một ly, bên phải một ly uống. Triệu lão đại bàn tay mã tiên dương lên, xoát điệu tương trước mặt hắn bầu rượu cuốn bay đi ra ngoài, lạnh lùng nói: "Hãy bất sàng luôn đi, hiện tại chúng ta đã tìm ngươi, ngươi liền ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về chữa bệnh đi. Như nếu có thể đem lão tứ trị hết bệnh, bảo đảm ngươi có uống rượu." Vị kia Mai Nhị tiên sinh nhìn bị ném được nát bấy bầu rượu, thở thật dài một cái, nói: "Các ngươi nếu biết Mai Nhị tiên sinh tinh khí, nên biết Mai Nhị tiên sinh cuộc đời có ba không trị." Triệu lão đại nói: "Cái nào ba không trị?" Mai Nhị tiên sinh nói: "Số 1, tiền xem bệnh trước không trả, không trị, phó thiếu một cái phân, cũng không chữa." Tê dại mặt đại hán cả giận nói: "Chúng ta bao lâu thiếu ngươi một phần bạc?" Mai Nhị tiên sinh nói: "Thứ 2, lễ phép không chu toàn, ngôn ngữ thất kính, không trị. Thứ 3, cường đạo tiên trộm, giết người cướp của, càng là vạn vạn không chữa." Hắn lại thở dài, lắc đầu nói: "Các ngươi đem cái này hai cái tất cả đều phạm vào, còn muốn Mai Nhị tiên sinh thay các ngươi chữa bệnh, cái này chẳng lẽ không phải là ở người si nói ngọng, đơm đó ngọng tre?" Cái kia mấy cái đại hán cái cổ đều khí lớn, giận dữ hét: "Không chỉ liền muốn mạng của ngươi." Mai Nhị tiên sinh nói: "Muốn chết cũng không chữa." Tê dại mặt đại hán trở tay một trường, đưa hắn liền người mang ghế đều đánh cút ra khỏi 7-8 thước có hơn, phục trên đất, theo khỏe miệng chảy dòng huyết. Lý Thám Hoa nhìn hắn chấn định như thế, bạn coi hắn là vị thâm tàng bất lộ phong trần dị nhân, bây giờ mới biết được hắn há miệng mặc dù cứng rắn, một đôi tay cũng không cứng rắn. Triệu lão đại vèo rút ra yêu đao, lạnh lùng nói: "Trong miệng ngươi nếu dám lại nói nữa chứ không, đại gia trước hết tháo xuống ngươi một cái cánh tay lại nói." Mai Nhị tiên sinh bụng mặt, nói: "Nói không trị sẽ không chữa, Mai Nhị tiên sinh còn có thể sợ các ngươi đám này mau tật sao?" Triệu lão đại nổi giận gầm lên một tiếng, đã nghĩ nhỏ qua. Cầu Nhiêm đại hán thực sự không nhịn được, đông nhiên vô bàn một cái, lớn tiếng quát lên: "Nơi này là uống rượu địa phương, không uống rượu cho hết ta lăn lộn đi ra ngoài." Một tiếng này hét lớn thì dường như tình không trung đánh hạ cái phích lịch, Triệu lão đại lại càng hoảng sợ, không tự chủ được rút lui nửa bước, nhìn hắn chằm chằm nói: "Ngươi là ai, dám đến quản đại gia nhàn sự?" Lý Thám Hoa mỉm cười, nói: "Cút ra ngoài không thú vị, gọi bọn hắn bỏ ra ngoài đi thôi." Cầu Nhiêm đại hán quát lên: "Thiếu gia gọi các ngươi bỏ ra ngoài đi, có nghe thấy không?" Triệu lão đại nhìn thấy hai người này, một cái đã bệnh hưu khí vô lực, một cái đã say được ánh mắt đăm đăm, hắn lá gan lập tức lại tăng lên, cười gần nói: "Các ngươi nếu không biết điều, đại gia mượn các ngươi khai đao cũng tốt." Ánh đao lóe lên, trong bàn tay hắn đao lại hướng Lý Thám Hoa chém thẳng vào xuống dưới. Cầu Nhiêm đại hán nhíu nhíu mày, đưa tay, phải đi cái đao. Hắn dường như đã say hồ đồ, hoàn toàn lấy cánh tay của chính mình đi cái lưỡi đao sắc bén, trưởng quỹ không khỏi kinh hô thành tiếng, cho rằng một đao này đánh xuống, hắn cánh tay này liền muốn máu chảy đầm địa bị chặt xuống tới. Ai biết một đao chặt bỏ về sau, cánh tay vẫn là rất xanh vân gió không núc ních, đao lại bị chấn được rời tay bay ra, liền Triệu lão đại thân thể đều bị chấn được đứng không yên, lảo đảo lùi lại, la thất thanh nói: "Tiểu tử này trên người lại có kim trung cháo, thiết bố sam hoành luyện công phu, chúng ta chỉ sợ là gặp phải quỷ." Mặt dỗ sắc mặt cũng thay đổi, cười xòa nói: bằng hữu cao tính đại danh, mời ban thưởng cái vạn, chúng ta không hòa thuận, sau này cũng tốt kết giao bằng hữu. Cầu Nhiêm đại hán lạnh lùng nói, và ngươi xứng sao cùng ta kết giao bằng hữu? Cút. Triệu lão đại nhảy dựng lên, quát, bằng hữu đừng có khinh người quá đáng, cần biết chúng ta Hoàng Hà bảy giao cũng không phải dễ chơi, nếu như. Hắn còn chưa có nói xong, cái kia mặt dỗ bỗng nhiên đưa hắn kéo đến một bên, lặng lẽ nói mấy câu, một mặt nói, một mặt len lén đi nhìn Lý Thám Hoa chén rượu bên cạnh tiểu đao. Triệu lão đại trên mặt càng hoàn toàn không có chút nào huyết sắc, xa tiếng nói, không sẽ là hắn chứ? Mặt dỗ lặng lẽ nói, không phải hắn là ai vậy? Nửa tháng trước đây, ta chợt nghe Long Thần Miếu Lao Ô Quy nói hắn lại đã nhập quan, Lao Ô Quy nhiều năm trước chỉ thấy qua hắn, tuyệt sẽ không nhìn lầm. Triệu lão đại nói, nhưng bệnh này quỷ. Mặt dỗ nói, người này ăn uống chơi gái đổ, tinh thông mọi thứ, thân thể luôn luôn không được, nhưng là đao của hắn. Nhắc tới chuôi này đao, hắn liền âm thanh cũng thay đổi, dùng giọng nói, không để phòng một vạn, chỉ phòng ngừa vạn nhất, chúng ta người nào không dễ trọng, chúng chọc tới trên đầu hắn đi. Triệu lão đại khổ cười nói, ta nếu sớm biết hắn ở chỗ này, coi như cầm bả đao gác ở trên cổ ta, ta đều không tiến vào. Hắn ho khan hai tiếng, bồi cười không người nói, lũ tiểu nhân hữu nhãn vô châu, không nhận biết ngươi lão nhân già, quấy rầy ngươi lão nhân già tiểu hứng, lũ tiểu nhân chết tiệt, cái này cút ra ngoài. Lý Thám Hoa cũng không biết nghe lời hắn nói không có, lại bắt đầu uống rượu, bắt đầu ho khan, thật giống như chẳng có chuyện gì phát sinh qua tựa như. Lão hổ vậy xông vào bọn đại hán, lúc này đã giống như cậu tựa như cụp đuôi chạy đi, vị kia Mai Nhị tiên sinh lúc này mới chậm rãi bò thì đến, cư nhiên cũng không đi về phía Lý Thám Hoa bọn họ nói tạ, đặt mông ngồi vào trên cái băng, lại không ngừng vỗ bàn, trợn mắt nói, rượu, rượu, nhanh mang rượu tới. Tiệm kia tiểu nhị vớt mắt, quả thực không tin mới vừa rồi bị người đánh khắp nơi bỏ loạn nhân chính là hắn. Trong tiểu phô nhân sớm đã đều bằng loáng, chỉ còn lại có bốn người bọn họ, nâng cốc từng ly hướng trong những ngã, uống rượu được càng nhiều, nói ngược lại càng ít. Lý Thám Hoa nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, bỗng nhiên cười nói, tiểu chi một vật, chân kỳ hay, ngươi càng không muốn uống say thời điểm, say đến càng nhanh, đến rồi muốn uống say thời điểm, ngược lại không say nổi. Mai Nhị tiên sinh chợt cũng ngửa mặt lên trời cười ha hả, nói, nhất túy giải thiên sầu, say chết thắng phong hầu, chỉ tiếc có vài người mặc dù muốn say chết, lao thiên lại vẫn cứ không cho hắn chết thoải mái như vậy. Cầu Nhiêm đại hán nhíu nhíu mày, Mai Nhị tiên sinh lại loạn choạng mà đã đi tới, một mạch suy nghĩ nhìn Lý Thám Hoa, thản nhiên nói, các hạ có biết mình còn có thể sống bao lâu sao? Lý Thám Hoa cười nhạt nói, sống không lâu. Mai Nhị tiên sinh nói, biết sống không lâu, còn không mau đi chuẩn bị hậu sự, còn muốn tới uống rượu. Lý Thám Hoa nói, sinh tử bình thường sự tình hay, sao có thể vì loại sự tình này mà làm lỡ uống rượu? Mai Nhị tiên sinh vỗ tay cười to nói, không tệ không tệ, sinh tử chuyện nhỏ, uống rượu chuyện lớn, các hạ lời ấy thật cho ta tâm. Hắn bỗng trừng mắt lên, trừng mắt Lý Thám Hoa nói, các hạ nói vậy đã biết ta là ai? Lý Thám Hoa nói, còn chưa buổi sơ giao. Mai Nhị tiên sinh nói, ngươi thực sự không nhận biết ta? Triệu Tử Thành khoát tay chặn lại nói ra, không nhận biết sẽ không nhận được, nói nhiều cái gì? Uống rượu không uống rượu, không uống rượu mau cút. Chỉ có Cầu Nhiêm đại hán sắc mặt có chút tâm thần bất định, rất sợ Triệu Tử Thành phen này quát lớn phía dưới, đối phương liền thực sự từ nơi này của đàn. Như vậy, nhà hắn tánh mạng của thiếu gia, thật có thể chính là phải đóng thay mặt ở chỗ này. Chương 269, chương 269, Ô Mai hai bằng lòng. Chương 269, Ô Mai hai bằng lòng. Mai Nhị tiên sinh cũng không thải hắn, vẫn là trừng mắt Lý Thám Hoa nói. Nói như thế, ngươi cứu ta cũng không phải vì muốn ta vì ngươi chữa bệnh. Lý Thám Hoa cười nói, các hạ nếu muốn uống rượu, không ngại tới cộng ẩm mấy chén, nếu muốn tới chữa bệnh, xin mời đi xa chút đi. Đừng có làm trễ mãi ta uống rượu thời gian. Mai Nhị tiên sinh lại không nháy mắt chừng hắn thật lâu, lẩm bẩm nói, vận khí tốt nha, vận khí tốt, ngươi gặp ta thật là vận khí tốt. Lý Thám Hoa nói, tại hạ đã không tiền xem bệnh có thể trả, cùng cường đạo đã không sai biệt lắm, các hạ hay là mời trở về đi. Ai biết Mai Nhị tiên sinh lại lắc đầu nói, không nên không nên, người khác bệnh ta không trị, ngươi bệnh này ta lại không phải chữa không thể, ngươi nếu không muốn ta chữa bệnh, trừ phi trước hết giết ta. Mới vừa rồi người khác muốn giết hắn, hắn cũng không chịu chữa bệnh, lúc này nhưng cố không nên thay người chữa bệnh không thể. Tiệp kia tiểu nhị chỉ hận không được mau nhanh đi về nhà mê đầu ngủ nhiều ba ngày, cũng nữa đừng có nhìn thấy cái này ba cái người điên, chỉ vì luôn lại như vậy làm lại nhiều lần xuống phía dưới, hắn chỉ sợ cũng phải bị giận điên lên. Một bên Cầu Nhiêm đại hán thật vất vả mới, chỉ có, tung một hơi thở, nhìn một chút một bên Triệu Tử Thành. Triệu Tử Thành khẽ mỉm cười nói, ngươi thật có thể trị được bệnh của hắn. Mai Nhị tiên sinh ngạo nghễ nói, hắn bệnh này ngoại trừ Mai Nhị tiên sinh bên ngoài, thiên hạ chỉ sợ ai cũng không trị được. Vậy thì tốt, ta xin hỏi ngươi. Triệu Tử Thành trực tiếp hỏi, hắn đây là cái gì bệnh? Mai Nhị tiên sinh trừng mắt, nói, ta không biết ai biết, ngươi cho rằng Hoa lão lục thật có thể xứng đáng ra cái kia Hàn Kê Tán sao? Cầu Nhiêm đại hán thất thanh nói, Hàn Kê Tán? Hắn trúng độc chính là Hàn Kê Tán. Mai Nhị tiên sinh cười ngạo nghễ, nói, ngoại trừ Mai gia Hàn Kê Tán, trên đời còn có cái gì độc có thể độc chết Lý Thám Hoa? Cầu Nhiêm đại hán vừa mừng vừa sợ, nói, Hoa Phong Hàn Kê Tán là ngươi xứng. Mai Nhị tiên sinh cười to nói, ngoại trừ ta hay làng trung Mai Nhị tiên sinh bên ngoài, còn có ai có thể xứng đáng ra Hàn Kê Tán? Xem ra ngươi coi thực sự là cô lậu quả văn, liên loại sự tình này cũng không biết. Cầu Nhiêm đại hán mừng rỡ nói, thì ra hắn chính là thất diệu nhân trong hay lang trung, thì ra độc dược chính là hắn xứng, có thể xứng tự nhiên có thể giải, thiếu gia ngươi được cứu rồi. Lý Thám Hoa cười khổ nói, xem ra một người muốn sống tuy gian khổ, nếu muốn lẳng lặng chết cũng không dễ dàng. Xe ngựa lại khoác lên mã, đạp tuyết vội vã. Nhưng lần này bọn họ lại mặt khác mướn cái đánh xe, Cầu Nhiêm đại hán ở lại trong buồng xe, thứ nhất là vì chiếu cố Lý Thám Hoa, trở lại cũng là vì giám thị cái này hay lang trung. Hắn hiển nhiên vẫn là không yên lòng, không được hỏi. chính ngươi đã có thể giải độc, vì sao phải đi tìm người khác? Đi tìm người nào? Đi nơi nào? Tới kịp không? Mai Nhị tiên sinh cau mày nói, ta tìm không là người khác, là Mai tiên sinh, lão đại nhà ta, hắn đang ở phụ cận, ngươi yên tâm, Mai Nhị tiên sinh bằng lòng đón lấy bệnh nhân, sẽ chết không được. Cầu Nhiêm đại hắn nói, vì sao phải đi tìm hắn? Mai Nhị tiên sinh nói, bởi vì Hàn Kê tản giải dược ở hắn nơi đó, lý do này ngươi hài lòng chưa? Cầu Nhiêm đại hắn lúc này mới im lặng không nói. Mai Nhị tiên sinh lại trái lại hỏi hắn, nói, ngươi luyện là Kim Trung Cháo, Thiết Bố Sam, vẫn là Thập Tam Thái Bảo hành luyện? Cầu Nhiêm đại hắn trừng mắt liếc hắn một cái, vẫn đáp, Thiết Bố Sam. Mai Nhị tiên sinh lắc đầu cười nói, không nghĩ tới trên đời còn có người bằng lòng luyện loại này đần võ thuật, ngoại trừ có thể hù hù những cái này mao tặc bên ngoài, quả thực liền không hề có một chút tác dụng. Cầu Nhiêm đại hắn lạnh lùng nói, đần võ thuật dù sao cũng hơn không có thời gian tốt. Mai Nhị tiên sinh cư nhiên cũng không tức giận, vẫn là lắc đầu cười nói, có người nói luyện Thiết Bố Sam nhất định phải đồng tử công, cái này hy sinh thật là quá lớn chút, thật sao? Cầu Nhiêm đại hắn nói, ừ. Mai Nhị tiên sinh nói, có người nói gần 50 năm đến, chỉ có một người bằng lòng chịu khổ cực luyện loại này đần võ thuật, có người nói người này gọi Áo Giáp Kim Cương Thiết Truyền Giáp, nhưng 20 năm trước đã bị người một trưởng từ Liều Mình Nhai Thượng chấn động đi xuống, cũng không biết chưa chết, e rằng cũng chưa chết, còn có thể ngồi uống rượu. Cầu Nhiêm đại hán trong miệng giống như là cắn tù cái móng gà, vô luận Mai Nhị tiên sinh nói như thế nào, hỏi thế nào, hắn cũng rốt cuộc không chịu lên tiếng. Mai Nhị tiên sinh cũng chỉ đành nhắm mắt lại, nuôi bắt đầu thần tới. Ai biết qua nửa ngày, Cầu Nhiêm đại hán lại bắt đầu hỏi hắn, nói, có người nói thất diệu nhân mỗi người đều là không đại yếu mặt nhân vật, nhưng các hạ xem ra cũng không giống như. Mai Nhị tiên sinh từ từ nhắm hai mắt nói, cầm người ta tiền xem bệnh, không phải thay người ra chữa bệnh, cái này chẳng lẽ còn muốn mặt? Cầu Nhiêm đại hán cười nói, ngươi nếu chịu thay loại người như vậy chữa bệnh, mới là thật không biết xấu hổ. Lấy tiền cùng chữa bệnh vốn chính là hai việc khác nhau, loại người như vậy tiền chính là ngu sao không cầm? Mai Nhị tiên sinh cũng cười, nói, không nghĩ tới ngươi người này ngược lại cũng không quá đần. Cầu Nhiêm đại hán than thở, trong mắt thế nhân tiểu nhân, tuy chưa chắc toàn bộ đều là tiểu nhân, trong mắt thế nhân quân tử, lại có vài cái là thật quân tử đâu. Lý Thám Hoa cùng Triệu Tử Thành dựa nghiêng ở xe chỗ ngồi, khoe miệng mang theo mỉm cười nhàn nhạt, phảng phất tại nghe bọn hắn nói, lại phảng phất sớm đã thần du vật ngoại, một lòng sớm đã không biết bay đến đi nơi nào. Nhân gian ô uế, dường như đã tất cả đều bị hoa tuyết tẩy sạch, từ cửa sổ xe chung nhìn ra ngoài, thiên địa một mảnh ngân bạch, có thể còn sống, dù sao vẫn là chuyện tốt. Lý Thám Hoa tâm lý lại xuất hiện một thân ảnh. Nàng mặc lấy thiện tử sắc y phục, khoác thiện tử sắc gió áo cừu, ở một mảnh ngân bạch trông được đến, giống như là một đóa thanh lệ tử la lan. Hắn nhớ kỹ nàng thích nhất tuyết, tuyết rơi thời điểm, nàng thường thường lôi kéo hắn đến tuyết động trong viện đi, ném một đoàn tuyết cầu ở trên người hắn, sau đó sẽ cười duyên đào tẩu, gọi hắn đuổi theo nàng. Hắn nhớ kỹ ngày đó hắn mang Long Khiếu Vân lúc trở về, đã ở có tuyết rơi, nàng đang ngồi ở mẹt lìn bên trong đỉnh, xem hoa mai ở trên hoa tuyết. Hắn nhớ kỹ cái kia đỉnh lan can là đỏ, hoa mai cũng là đỏ, nhưng nàng ngồi ở trên lan can, hoa mai cùng lan can phảng phất tất cả đều mất đi nhan sắc. Hắn lúc đó không thấy Long Khiếu Vân biểu tình, nhưng sau lại hắn lại có thể nghĩ được, Long Khiếu Vân tự nhiên lần đầu tiên thấy được nàng lúc, tâm thần đã say. Hiện tại, cái kia sân nhà có hay không nhưng như trước. Nàng là hay không còn thường xuyên ngồi ở tiểu đình trên lan can, cân nhắc hoa mai ở trên hoa tuyết, dưới bông tuyết hoa mai. Lý Thám Hoa ngẩng đầu hướng Triệu Tử Thành cùng Ô Mai hai tiếng cười nở nụ cười, nói: "Trên xe có rượu, chúng ta uống một ly đi." "Được." Triệu Tử Thành bằng lòng một tiếng, cầm lấy một bên hồ lô rượu, một người một khẩu. Tuyết, lúc hạ thấp thời gian ngừng. Sa mã ở Mai Nhị tiên sinh dưới sự chỉ huy, đi vào một cái dưới chân núi đường nhỏ, đi tới một tòa tiểu kiều trước, liền không thông qua đi. Tiểu kiều bên trên tuyết động như mới, nhìn không thấy nhân dấu chân, chỉ có một nhóm vàng dấu chân chó, giống như liên tiếp hoa mai tựa như chiếu vào lan can bên cạnh. Cầu Nhiêm đại hán đỡ Lý Thám Hoa đi qua tiểu tiểu, liền trông thấy ô mai trong bụi cây có 3 năm nhà đá, hoa hồng trắng phỏng, phong cảnh giống như đồ họa. Chương 270, giải dược tới tay. Chương 270, giải dược tới tay. Trong rừng mai mơ hồ có tiếng người chuyển đến, đi tới gần, bọn họ liền gặp được một cái nga phục cao quan lão nhân, đang chỉ huy lấy hai cái đồng tử tắm trên cây băng tuyết. Cầu Nhiêm đại hán nói nhỏ, đây chính là Mai đại tiên sinh. Mai Nhị tiên sinh nói, trừ cái này người điên, còn ai vào đây dùng thủy tới tắm băng tuyết? Cầu Nhiêm đại hán cũng không khỏi bật cười nói, hắn chẳng lẽ không biết sau khi tắm, tuyết còn là muốn rơi vào trên cây, thủy giã ngay lập tức sẽ kết thành nước đá. Mai Nhị tiên sinh thở dài, cười khổ nói, hắn có thể phân biệt ra được bất kỳ một bức họa nào là thật hay giả, có thể hợp với lợi hại nhất độc dược và thuốc giải, nhưng loại này đạo lý đơn giản nhất, hắn lại vĩnh viễn cũng lấy không biết. Bọn họ giọng nói truyền nhân mẹ lìn, cái kia cao quan lão nhân quay đầu thấy được bọn họ, thật giống như thấy được đòi nợ quỷ tựa như, lập tức quá sợ hãi, vén lên vào áo, liền hướng bên trong chạy, một mặt còn lớn hơn hô lấy nói, nhanh, 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 mau đưa trong phòng tranh chữ tất cả đều giấu đi, đừng có lại bị cái này bại gia tử thấy được, lén ra đi đổi rượu vàng uống. Mai Nhị tiên sinh cười nói, lão đại ngươi cứ yên tâm, ngày hôm nay ta đã tìm được rồi rượu đông, chỉ bất quá đặc biệt dẫn hai cái bằng hữu tới. Hắn lời còn chưa dứt, Mai đại tiên sinh đã lấy tay mông mở mắt, nói, ta không nên nhìn bằng hữu của ngươi liền một cái người tốt cũng không có, chỉ cần liếc mắt nhìn, ta chí ít liền muốn ngược lại 3 năm múc. Mai Nhị tiên sinh cũng nhảy dựng lên, hét lớn, được, ngươi xem không dậy nổi ta, ta lẽ nào liền không thể nộp lên cái dáng dấp giống như bằng hữu sao? Hảo hảo hảo, Lý Thám Hoa, hắn nếu không biết điều, chúng ta thì đi đi. Cầu Nhiêm đại hán đang cấp bách hỏi, giải dược không được, làm sao có thể đi đâu? Ai biết Mai đại tiên sinh lần này ngược lại quay đầu đã đi tới, ngoắc nói, đi thong thả đi thong thả, ngươi nói nhưng là một môn bảy vào thổ, cha con ba Thám Hoa tiểu Lý Thám Hoa sao? Mai Nhị tiên sinh lạnh lùng nói, ngươi chẳng lẽ còn nhận được người thứ hai Lý Thám Hoa hay sao? Mai đại tiên sinh nhìn chằm chằm Lý Thám Hoa, nói: chính là chỗ này vị. Lý Thám Hoa mỉm cười nói: không dám, chính là tại hạ Lý Thám Hoa. Mai đại tiên sinh từ trên xuống dưới nhìn hắn vài lần, đột nhiên kéo tay của hắn lại, cười to nói: mộ danh 20 năm, chẳng ngờ hôm nay rốt cục nhìn thấy ngươi, Lý huynh nha, Lý huynh, ngươi có thể thật sự là muốn sát tiểu đệ vậy. Hắn trước ngạo mạn sau cung kính, đột nhiên trở nên nhiệt tình như vậy, Lý Thám Hoa ngược lại giật mình. Mai đại tiên sinh đã vái chào tới đất, nói: Lý lang đừng trách tiểu đệ mới vừa rồi thất lễ, chỉ vì ta đây huynh đệ thực sự quá không được tài, 2 năm trước dẫn theo cá nhân trở về, miễn cưỡng nói dám định thi họa pháp ra, muốn ta đem dấu vẽ lấy ra cho hắn nhìn một cái, ai biết bọn họ lại dùng 2 quyển giấy trắng thay đổi 2 ta biên độ tạo bất hưng tinh phẩm chạy, làm hại ta 3 tháng ngủ không yên. Lý Thám Hoa bật cười nói: Mai đại tiên sinh cũng đừng có trách hắn, nghiện rượu lúc phát tác nếu không có tiền đánh rượu, tư vị kia đích xác không tốt chịu. Mai đại tiên sinh cười nói: nói như thế, Lý huynh nói vậy cũng là đạo này người trong. Lý Thám Hoa cười nói: thiên tử hô tới không hơn thuyền, từ nói thần là tiểu trung tiên. Mai đại tiên sinh cười nói: hảo hảo hảo, cưới hạt, trước đừng tắm hoa mai, nhanh đi đem cái kia 2 vỏ đã ẩn giấu 20 năm trúc diệp thanh lấy ra, mời Lý Thám Hoa thưởng thức thưởng thức. Hắn mỉm cười ấp khách, lại nói: hoa đẹp tặng gia nhân, hảo tiểu đợi danh sĩ, tại hạ cái này 2 vỏ hầm rượu giấu 20 năm, vì chính là muốn giữ lại khoản đãi Lý huynh như vậy đại danh sĩ. Mai nhị tiên sinh nói: lời này ngược lại không giả, khác khách nhân đến, hắn chớ nói không chịu lấy rượu đối đãi, quả thực liền ấm giấm chua cũng không có, chỉ bất quá Lý huynh này đến, lại không phải tới uống rượu. Mai đại tiên sinh chỉ nhìn Lý Thám Hoa liếc mắt, liền cười nói: hàng kê chi độc, chẳng qua là một kiện việc nhỏ mà thôi, Lý huynh chỉ để ý thoải mái chè chén, chuyện này tại hạ tự có an bài. Thảo đường trung tự nhiên tinh nhã, cất vào hầm 20 năm trúc diệp thanh cũng vô cùng thơm mát liệt. Qua 3 lần rượu, Mai đại tiên sinh bỗng nhiên nói: có người nói đại nội ẩn nút thanh minh thượng hà đồ, cũng ứng phẩm, chính phẩm nhưng ở tôn phủ, nói thế không biết là thật, là giả. Lý Thám Hoa thế mới biết hắn bá hạ đại khách, kỳ ý ở đây, cười nói: lời này ngược lại cũng không giả. Mai đại tiên sinh mừng rỡ nói: Lý huynh nếu chịu đem mượn tới xem một chút, tại hạ vô cùng cảm kích. Lý Thám Hoa nói: Mai đại tiên sinh đã có ý, tại hạ có thể không chịu lý lẽ. Chỉ tiếc, tại hạ cũng là một bại gia tử, 10 năm trước liền đã đem ra tài tận diện, liền bức họa này từ lâu tặng người. Mai đại tiên sinh ngồi ở chỗ kia, ngay cả động cũng sẽ không di chuyển, xem ra giống như là bị người dùng gậy gộc ở trên đầu trùng điệp gõ một cái, trong miệng không được lẩm bẩm nói: đáng tiếc, đáng tiếc, đáng tiếc. Hắn liên tiếp nói hơn 10 tiếng đáng tiếc, bỗng nhiên đứng lên, đi vào, lớn tiếng nói: cưới hạc, mau đem rượu còn dư lại giấu đi, Lý Thám Hoa đã uống được rồi. Mai nhị tiên sinh cau mày nói: không có thanh minh thượng hà đồ, sẽ không có uống rượu rồi hả? Mai đại tiên sinh lạnh lùng nói: ta đây rượu vốn cũng không phải là mời người uống. Lý Thám Hoa nếu không tức giận, ngược lại nở nụ cười, hắn cảm thấy người này tuy là lại quái gở, lại hẹp hòi, nhưng xuất tính ngây thơ, chí ít không phải là một ngụy quân tử. Cầu Nhiêm đại hán cũng đã thiếu kiên nhẫn, nhảy dựng lên quát to: không có thanh minh thượng hà đồ, liền giải dược cũng không có sao. Một tiếng này hét lớn, chấn được nóc nhà đều cơ hồ bay. Triệu Tử Thành nhưng ở một bên kéo lại Cầu Nhiêm đại hán, nói: huynh đại không cần phải gấp, không có giải dược, đó cũng không có giải dược được rồi. Lý huynh cả đời này cũng đã được rồi. Mai đại tiên sinh cũng là mặt không đổi sắc, lạnh lùng nói: liền hết rượu rồi, nào có cái gì giải dược. Cầu Nhiêm đại hán giận tím mặt, muốn bỏ qua một bên Triệu Tử Thành lôi kéo tay hắn. Lý Thám Hoa lại lạnh nhạt nói: Mai đại tiên sinh cùng chúng ta không quen biết, vốn cũng không phải là nhất định phải đem giải dược đưa cho chúng ta, ta đã làm phiền người ta rượu ngon, sao có thể nữa đối chủ nhân vô lễ. Cầu Nhiêm đại hán xa tiếng nói: nhưng là thiếu gia ngươi. Ngươi? Lý Thám Hoa phất phất tay, lệ giải cười nói: giới hạn chưa gặp được quân có tận lúc, tại hạ các loại chờ, xin từ biệt. Ai biết Mai đại tiên sinh ngược lại đi trở về, nói: ngươi không muốn giải dược? Lý Thám Hoa nói: vật có chủ, tại hạ chưa bao giờ nguyện cưỡng cầu. Mai đại tiên sinh nói: ngươi cũng đã biết nếu không có giải dược, mạng của ngươi cũng không có sao. Lý Thám Hoa mỉm cười nói: sinh tử có số, tại hạ ngược lại cũng chẳng bao giờ để ở trong lòng. Mai đại tiên sinh chừng hắn một lát, lẩm bẩm nói: không tệ không tệ, liền thanh minh thượng hà đồ cũng không tiếc tặng người, huống tánh mạng của mình. Người như vậy ngược lại cũng thiên hạ ít có, thiên hạ ít có. Hắn bỗng lớn tiếng nói: cưới hạ, sẽ đem rượu bưng ra. Cầu Nhiêm đại hán vừa mừng vừa sợ, nói: giải dược đâu? Mai đại tiên sinh trừng mắt liếc hắn một cái, lạnh lùng nói: có rượu, lại còn không có giải dược. Lý Thám Hoa uống rượu, giải dược dược lực phát động được nhanh hơn, vẫn chưa tới 6 canh giờ, Lý Thám Hoa đã cảm thấy thể lực dần dần khôi phục lại. Chương 271, chương 271, cầu ý coi bệnh. Chương 271, cầu ý coi bệnh. Lúc này ngày mới tảng sáng, Cầu Nhiêm đại hán mặc dù nhịn một đêm, nhưng người gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái, chỉ bất quá uống rượu quá nhiều, đầu có chút đau nhức. Mai nhị tiên sinh cũng lấy tay che đầu, lẩm bẩm nói: chết tiệt, trời lại sáng. Cầu Nhiêm đại hán nói: trời đã sáng có gì không tốt? Mai nhị tiên sinh than thở: ta uống rượu chỉ sợ hừng đông, nếu như trời chưa sáng, ta vẫn uống vào cũng không quan hệ, nhưng chỉ cần trời vừa sáng, sẽ lập tức đau đầu, liền rượu cũng uống không đi xuống. Lý Thám Hoa bản đang nhắm mắt dưỡng thần, lúc này cười cười, nói: há chỉ có các hạ, người uống rượu chỉ sợ đều có tật xấu này. Mai nhị tiên sinh nói: đã là như vậy, thừa dịp thiên còn chưa sáng choang, mau nhanh uống nữa 2 chén đi. Lý Thám Hoa cười nói: người ta như vậy nốc từ ngực, đại tiên sinh thấy chỉ sợ ở đau lòng. Mai nhị tiên sinh nói: cho nên hắn sớm đã tránh đi giấc ngủ. Mừng rỡ mắt không thấy, tâm không phải phiền. Triệu Tử Thành ở một bên, lại căn bản không có đối phương cái này uống rượu tần suất. Hắn uống thời điểm, nguyên bản Lý Thám Hoa cũng không có người cùng hắn uống rượu, Triệu Tử Thành nhất định là muốn làm mồi. Hiện tại đã có người đang nơi đây cùng đối phương, vậy hắn cũng liền căn bản không có cần thiết này. Lý Thám Hoa uống ly rượu, lại không ngừng ho khan. Mai Nhị Tiên Sinh ngưng chú lấy hắn, đột nhiên hỏi: "Ngươi cái này ho khan khuyết điểm, đã có đã bao lâu?" Lý Thám Hoa nói: "Dường như đã có 10 năm đi." Mai Nhị Tiên Sinh cau mày nói: "Nói như thế, ngươi chính là đừng có uống rượu tốt, lâu ho khan tất tổn thương phổi, lại uống rượu chỉ sợ." Lý Thám Hoa cười nói: "Tổn thương phổi? Ta còn có phổi có thể đả thương sao? Phổi của ta sớm đã rửa nát hết." Hắn bỗng nhiên dừng lại giọng nói, trong mắt tinh quang chớp động, trầm giọng nói: "Nơi đây chỉ sợ lại có viết khách." Mai Nhị Tiên Sinh động dung nói: "Nửa đêm bên trong tới tuyệt sẽ không là lão đại khách nhân, chỉ sợ lại là tới tìm ta." Kỳ thực hắn một mạch chờ tới bây giờ mới nghe được ngoài phòng truyền đến một hồi xa xa tiếng bước chân của, người tới dường như cũng không chỉ một cái, đi lại đều rất nhẹ kiện. Chỉ nghe một người cất cao giọng nói: "Không biết nơi này chính là Hoa Mai Thảo Đường sao?" Qua nửa ngày, chỉ nghe Mai Đại Tiên Sinh giọng nói phía trước sảnh vang lên, nói: "Nửa đêm canh ba xuống đến, là tên trộm vẫn là cường đạo?" Người kia nói: "Tại hạ các loại, chờ, chuyên tới chơi, chẳng những không phải trộm không phải trộm, hơn nữa còn có một phần lễ mọn dâng." Mai Đại Tiên Sinh cười lạnh nói: "Nửa đêm canh ba tới tặng lễ, hiển nhiên càng không có tổn hảo tâm, các vị hay là trở về đi thôi." Người kia cười nói: "Đã là như vậy, tại hạ không thể làm gì khác hơn là đem này tấm vương ma cật vẽ mang về." Mai Đại Tiên Sinh thất thanh nói: "Vương ma cật?" Ngữ không xong, môn đã mở. Mai Nhị Tiên Sinh cau mày nói: "Mấy người này trước mò thấy lao đại tinh khí, đầu kỳ sở hảo mà đến, tất có sở cầu, chúng ta xem bọn hắn rốt cuộc là cái nào một đường nhân mã." Hắn cũng không có đi ra ngoài, chỉ tướng môn đẩy ra một điểm, lặng lẽ ra bên ngoài ngắm. Chỉ thấy tới tổng cộng có 3 người, đệ nhất nhân chỉ có hơn 30 tuổi, nhỏ bé nhanh nhẹn, ánh mắt lấp lánh, trong tay nâng cái thật dài hộp gỗ. Người thứ hai mặt như trọng cây táo, dâu dài quá bụng, khoác món tử gấm đoàn hoa áo khoác, nhìn quanh trong lúc đó, bệ nghệ tự hùng, hiển nhiên là một quen phát hiệu lệnh nhân vật. Bên thứ ba cũng là cái mười mấy tuổi tiểu hải tử, tròn trịa khuôn mặt, tròn trịa ánh mắt, hồng áo choàng bên trên khảm bạch thỏ ma một bên, xem ra giống như là một phấn trang ngọc mài hồng hải nhi. Trừ hắn ra bên ngoài, còn lại hai người giữa lông mày đều mang u buồn lo lắng màu sắc. Cái kia xốc vác hán tử tay nâng một gỗ, vừa tiến đến liền không người cười nói: "Bức họa này chính là tệ chủ nhân số tiền lớn sắm đến, đã danh ra giám định, thật là chính phẩm, mời Mai Đại Tiên Sinh xem qua." Mai Đại Tiên Sinh mắt sớm đã chăm chú vào chắp lên, trong miệng lại nói: "Vô công bất thụ lộc, các ngươi muốn là cái gì?" Người kia cười nói: "Tại hạ các loại, chờ, chỉ cầu Mai Đại Tiên Sinh chỉ điểm một con đường sáng, tìm được Mai Nhị Tiên Sinh." Mai Đại Tiên Sinh lập tức thở phào nhẹ nhõm, mặt giãn ra cười nói: "Cái này ngược lại dễ dàng." Hắn một tay lấy chắp đoạt lại, nói: "Lão nhị, ra đi, có người tới tìm ngươi." Mai Nhị Tiên Sinh thở dài, lắc đầu nói: "Hảo tiểu tử, có vương ma cật, liền huynh đệ cũng không cần." Tử bào lao nhân cùng sốc vát hán tử nhìn thấy Mai Nhị Tiên Sinh, đều đã thích động nhan sắc, chỉ có cái kia hồng hài nhi lại nhíu chặt mày lên, do Mai Nhị Tiên Sinh nói: "Người này xem ra bẩn thỉu, thật biết chữa bệnh sao?" Mai Nhị Tiên Sinh hi cười nói: "Bệnh nặng không trị được, bệnh nhẹ không chết được, mã mã hổ hổ trả qua lấy được." Tử bào lao nhân dường như cũng sợ hài tử này lại nói lung tung, vội ho một tiếng, trầm giọng nói: "Bọn ta nghe tiếng đã lâu các hạ hồi xuân hay tay, này đây chuyên tới để tương thỉnh các hạ theo ta một nhóm, tiền xem bệnh vô luận bao nhiêu, chúng ta cũng có thể trả trước." Mai Nhị Tiên Sinh cười nói: "Thì ra ngươi ngay cả tánh khí của ta đều nắm rõ ràng rồi, nhưng ngươi không sợ ta chạy sao?" Tử bào lao nhân trầm mặt không nói lời nào, lại tựa như nói: "Ngươi trốn không thoát." Cái kia thấp bé hán tử lập tức cười xòa nói: "Chỉ cần Mai Nhị Tiên Sinh chịu đi, ngoại trừ ứng phó tiền xem bệnh bên ngoài, tại hạ các loại, chờ, còn có khác trọng thủ." Mai Nhị Tiên Sinh nói: "Ngoại trừ tiền xem bệnh trước phải trả bên ngoài, ngươi cũng đã biết Mai Nhị Tiên Sinh còn có ba không trị: cường đạo không trị, tên trộm không trị." Cái kia thấp bé hán tử cười nói: "Ở dưới Cam Anh, tuy là vô danh tiểu tốt, nhưng vị này Tần Hiếu Nghi Tần lao gia tử trong giang hồ hiệp danh, Mai Nhị Tiên Sinh bao nhiêu dù sao cũng nên có chút nghe thấy chứ." Mai Nhị Tiên Sinh nói: "Tần Hiếu Nghi?" "Nhưng là thiết đạm chấn động bắt phương Tần Hiếu Nghi." Ba anh nói: "Đâu có, đúng là hắn lao nhân ra." Mai Nhị Tiên Sinh gật đầu, nói: "Ừ, người này có tên đầu đích sắc không ít nhỏ, tốt, mấy ngày nữa các ngươi trở lại đi, đến lúc đó ta nếu ở không có lẽ sẽ với các ngươi đi chuyến này." Lời còn chưa dứt, cái kia Hồng Hải Nhi đã nhảy dựng lên, hét lớn: "Người này thật là tự đại, chúng ta với hắn nói nhiều cái gì, đem hắn cái trở về không phải xong." Ba anh nhanh lên kéo hắn lại, cười xòa nói: "Nếu như bệnh không nổi, hai ngày nữa vốn không trở ngại, nhưng là bệnh nhân bị thương thực sự quá nặng, chớ nói chậm vài ngày, chỉ sợ liền mấy giờ đều chậm không phải." Mai Nhị Tiên Sinh nói: "Bệnh nhân của các ngươi quan trọng hơn, ta chỗ này bệnh nhân lẽ nào cũng không cần chặt." Ba anh nói: "Mai Nhị Tiên Sinh nơi đây cũng có vị bệnh nhân." Mai Nhị Tiên Sinh nói: "Không sai, không đem bệnh của hắn chữa cho tốt, ta tuyệt không thể đi." Ba anh giật mình, lúng ta lúng túng nói: "Nhưng chúng ta bên kia bệnh là Tần lão gia tử đại thiếu gia, cũng là hiện nay thiếu lâm quán tọa duy nhất đệ tử tục gia." Mai Nhị Tiên Sinh cũng nhảy dựng lên, thầm nghĩ: "Tần Hiếu Nghi nhi tử thì thế nào? Hòa thượng thiếu lâm đồ đệ thì thế nào, lẽ nào mạng của hắn là có thể so với ta bệnh nhân này mệnh đáng giá sao?" Tần Hiếu Nghi đã mặt giận dữ, lại nói không ra lời. Cái kia Hồng Hải Nhi con ngươi đảo một vòng, bỗng nhiên nói: "Ngươi bệnh nhân này nếu như chết đâu?" Mai Nhị Tiên Sinh cười lạnh nói: "Hắn đã chết tự nhiên không cần phải ta lại chữa, chỉ tiếc hắn chết không được." Chương 272, thâm độc tiểu hải tử. Chương 272, thâm độc tiểu hải tử. Hồng Hải Nhi hi cười, nói: "Vậy cũng chưa chắc." Hắn bỗng nhiên một mũi tên tựa như vọt người cách vách ra nhà, thân pháp cực nhanh, liền trong phòng cầu nhiêm đại hán đều ăn rồi cả kinh, Ba anh nhìn Tần Hiếu Nghi liếc mắt, hai người cư nhiên cũng không có ngăn cản. Hồng Hải Nhi lẻn đến trong phòng, ánh mắt liền trừng ở Lý Thám Hoa trên người, lớn tiếng nói: "Ngươi chính là bệnh nhân kia?" Lý Thám Hoa cười cười, nói: "Tiểu huynh đệ, ngươi lẽ nào nghĩ tới ta mau mau chết sao?" Hồng Hải Nhi nói: "Tuyệt không sai, ngươi chết, cái kia quỷ dơ bẩn mới chịu đi thay Tần đại ca chữa bệnh." Trong miệng hắn vừa nói chuyện, trong tay áo đã bay ra ba cái rất nhỏ ám tiễn, thẳng đến Lý Thám Hoa nhãn cùng huyết hầu, chẳng những thật nhanh cực kỳ chuẩn xác, hơn nữa kình đạo mười phần. Ai cũng không nghĩ tới cái này xem ra 10 tuổi vẫn chưa tới tiểu hải tử, đúng là như vậy tâm hắc thủ cay, bằng không Lý Thám Hoa, đổi thành người khác chỉ sợ phải chết lập tức tại hắn dưới tên. Ở Lý Thám Hoa tự tay phía trước, Triệu Tử Thành đã đưa tay, đem cái kia ba chi tiễn đều đã giữ tại ở trong tay, cười nói ra: "Lý huynh, ngươi bệnh nặng mới khỏi, loại lũ tiểu nhân này vật, hay là giao cho ta tới ứng đối." Trên thực tế, Triệu Tử Thành là biết thân phận của đối phương đây. Nguyên tắc bên trong, cái kia Lý Thám Hoa biết mình gây thương tích rốt cuộc là người phương nào. Trong lòng hối tiếc không thôi. Hiện tại liền do Triệu Tử Thành để làm, cái thời gian đó, nghĩ đến đối phương cũng liền căn không có nửa điểm hối tiếc. Lý Thám Hoa cũng liền cũng không có sẽ xuất thủ, chỉ là nhìn tiểu hài này, cau mày nói ra: "Triệu huynh, tiểu hài tử này tuổi còn trẻ, cũng đã ác độc như vậy, nhưng không biết là nhà nào hài tử." Hồng Hải Nhi cười lạnh nói: "Ngươi cho rằng tự có hai tay chóc mũi tên võ thuật, liền có thể để giáo huấn ta sao? Lai lịch của ta há là ngươi có thể đủ hỏi thăm?" Hắn thân thể xoay người giữa không trung, trong tay đã sinh ra hai thanh tinh quang bắn ra bốn phía loạn kiếm, không đợi hai câu này nói xong, đã nhanh như tia chớp hướng ngăn ở Lý Thám Hoa trước mặt Triệu Tử Thành đâm ra thất chiêu. Hai tử này chẳng những ra chiêu nhanh, biến chiêu nhanh, hơn nữa xuất thủ chi hung ác, coi như nhiều năm người từng trải cũng phải tự thẹn không bằng, mỗi một chiêu xuất thủ đều giống như cùng đối phương có lấy thâm cừu đại hận gì tựa như, hận không thể một kiếm đã đem Lý Thám Hoa đâm ra cái đại lỗ thủng tới. Lý Thám Hoa than thở: "Xem ra hài tử này trưởng thành lại là một âm vô cực." Cầu Nhiêm đại hán lông mày rậm nhíu chặt, nói: "Âm vô cực tuy có huyết kiếm tên, vẫn còn không chịu vọng giết vô tội, nhưng hài tử này..." Hồng Hải Nhi cười lạnh nói: "Âm vô cực lại coi là cái gì? Ta 7 tuổi lúc đã giết qua người, hắn đâu?" Hắn nhìn thấy Triệu Tử Thành vẫn ngồi ở chỗ kia, nhưng hắn liên biến 7-8 trùng sắc bén kiếm chiêu, vẫn không có sức đánh được hắn, hạ thủ liền độc hơn, ác hơn. Lý Thám Hoa cười khổ nói: "Không sai, âm vô cực lúc còn tầm bé, chỉ sợ cũng không có hắn ác độc như vậy." Cầu Nhiêm đại hán trầm giọng nói: "Người này lớn lên, phải là trong chốn võ lâm một cái mối họa lớn, không bằng..." Triệu Tử Thành cũng không có tiếp lời. Trong lòng cũng của hắn nghĩ đến, rốt cuộc là hẳn là dưới sát thủ, vẫn là giữ lại đối phương một cái mạng. Hồng Hải Nhi công liên tiếp 100 chiêu còn không được tay, cũng biết ngày hôm nay gặp khó dây vào nhân vật, liền ánh mắt đều cấp bách đỏ, cắn răng nói: "Các ngươi có biết phụ mẫu ta là ai sao? Chỉ cần các ngươi dám đả thương ta một sợi lông, bọn họ không đem các ngươi loạn đao phân thây, thao thành tám khối mới là lạ." Triệu Tử Thành sầm mặt lại nói: "Ta cũng sẽ không quản ngươi cha mẹ của rốt cuộc là người nào. Coi như cha mẹ của ngươi là Thiên Vương lão tử, chỉ sợ lúc này cũng đều..." Hồng Hải Nhi nói: "Chỉ cần ngươi có lá gan lớn như vậy, giết ta cũng không còn quan hệ." Lý Thám Hoa ở một bên nhìn, lại nói ra: "Triệu huynh, tiểu hài tử này niên kỷ còn nhỏ, nếu có người nghiêm gia quản thúc, còn có thể thành dụng cụ, ta xem còn là muốn cho hắn một con đường sống, làm cho hắn đi thôi." Triệu Tử Thành nghe Lý Thám Hoa nói, cũng không khỏi ngừng một chút, nói ra: "Được, nếu Lý huynh lên tiếng, vậy ngươi thì đi đi. Hy vọng ngươi về sau có thể đổi ác từ hữu nghị." Hồng Hải Nhi cũng biết mình là hết sức khó khăn đắc thủ, nhất chiêu thu kiếm, thở hổn hển nói: "Võ công của ngươi thật không sai, không biết ngươi đến tuột cùng là người nào nhỉ? Ta làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi đây?" "Ta gọi Triệu Tử Thành." Triệu Tử Thành đơn giản hồi báo tên họ của mình, tiếp lấy cười nói ra: "Ngươi hỏi rõ tên của ta, chẳng lẽ còn muốn báo thù sao?" Hồng Hải Nhi nét mặt lộ ra ngây thơ nụ cười, nói: "Ngươi tha mạng của ta, ta chả thế nào biết báo thù đâu. Ta chỉ bất quá thật bội phục ngươi, ta tổng cộng đâm ra 100 thất kiếm, ngươi lại ngay cả di chuyển cũng không có nhúc đích." Triệu Tử Thành ánh mắt chớp động, đống nhiên cười nói: "Ngươi có muốn hay không học?" Hồng Hải Nhi mừng rỡ nói: "Ngươi bằng lòng thu ta làm đồ đệ sao?" Triệu Tử Thành cười nói: "Ta nếu có thể thay cha mẹ ngươi quản giáo ngươi, ngươi về sau e rằng còn có hy vọng." Hồng Hải Nhi không đợi hắn nói xong, đã lệ xuống phía dưới, nói: "Sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi cúi đầu." Cái này bái chữ vừa ra khỏi miệng, lại là ba đạo ô quang từ hắn phía sau cấp xạ mà ra, đúng là xảo thủ tinh chế chặt bối cúi đầu hoa trang bị nỏ. Hai tử này cư nhiên toàn thân đều là ám khí. Triệu Tử Thành sớm có chuẩn bị, thân hình một hồi né tránh, trực tiếp đem đối phương cái này mấy chiêu đều tránh khỏi. Lý Thám Hoa lúc này mới ăn nhiều đã. Không nghĩ tới đứa trẻ này là như thế thâm độc, lại có thể sử dụng ra loại này chiêu số. Hồng Hải Nhi một kích không trúng, lại phất tay đánh móc sau gáy, mắng to: "Ngươi tính toán thơm mơ vậy sao? Xứng sao thay ta phụ mẫu quản giáo ta, xứng sao thu ta đầy tên học trò." Cầu Nhiêm đại hán mặt lồng sương lạnh, lạnh lùng nói: "Người này thiên tính độc ác, xài lang chi tâm, không lưu được." Lý Thám Hoa thở dài, cũng sẽ không mở miệng làm cho Triệu Tử Thành thủ hạ lưu tình. Triệu Tử Thành nhìn lên máy móc đã đến, liền chuẩn bị dưới sát thủ tiêu diệt đối phương. Tần Hiếu Nghi cùng ba anh rõ ràng đã biết Hồng Hải Nhi ở bên trong muốn giết người, nhưng hai người vẫn là yên tâm thoải mái đứng ở nơi đó, vân gió bất động. Mai đại tiên sinh nhìn bức họa càng đã thấy ngây dại, chuyện khác hắn toàn bộ không biết. Mai nhị tiên sinh ánh mắt chớp động, nói: "Các ngươi mang tới tiểu hài tử muốn giết người, các ngươi cũng không để ý sao?" Ba anh giang hai tay ra cười cười, nói: "Đàng hoàng, của đứa nhỏ này sự tình ai cũng không quản được." Mai nhị tiên sinh cười lạnh nói: "Hắn như bị người giết, các ngươi có quản hay không?" Ba anh cười không đáp. Mai nhị tiên sinh nói: "Gặp các ngươi yên tâm như thế, hiển nhiên là cho là hắn võ công không tệ, chỉ có sát nhân, tuyệt sẽ không bị người giết chết, đúng hay không?" Ba anh nhịn không được cười nói: "Thành thật mà nói, của đứa nhỏ này võ công sắc thực trả qua lấy được, có rất nhiều người từng trải đều đã thua bởi trên tay hắn, huống hắn chẳng những có tốt ba ba, còn có một tốt mụ mụ, người khác cật liêu khuy, cũng chỉ có nhận. Mai Nhị Tiên Sinh nói, cha mẹ hắn lẽ nào cũng không để ý sao? Ba anh nói, có thông minh như vậy nhi tử, làm phụ mẫu làm sao nhịn tâm quản được quá nghiêm đâu? Mai Nhị Tiên Sinh nói, không sai, cha mẹ hắn nhìn hắn giết người, biểu hiện ra nói không chừng biết mắng hai câu, tâm lý nhưng cũng cho phép so với ai khác đều vui vẻ, nhưng là hắn ngày hôm nay gặp phải ta đây bệnh nhân, chỉ sợ liền muốn xui xẻo. Chương 273, chương 273, tiểu hài tử thân phận. Chương 273, tiểu hài tử thân phận. Ba anh nói, ồ. Mai Nhị Tiên Sinh nói, ta đây bệnh nhân chỉ cần đưa tay, hắn này mạng nhỏ coi như bảo tiêu. Ba anh bật cười nói, đưa tay là có thể lấy mạng của hắn. Lời này chúng ta có chút không tin, người bệnh nhân kia chẳng lẽ còn có thể giống như Lý Thám Hoa giống nhau, phi đao đoạt mệnh, lệ bất hư phát sao? Mai Nhị Tiên Sinh cười nhạt một cái nói, đàng hoàng, ta đây bệnh nhân chính là Lý Thám Hoa. Những lời này mới nói ra, ba anh mặt lập tức trắng bệnh như tờ giấy, cười khăn nói, các hạ ngươi, hà tất nói đùa? Mai Nhị Tiên Sinh thản nhiên nói, nếu ngươi không tin, vì sao không vào đi nhìn một cái? Ba anh sợ run một lát, đột nhiên vào, xả tiếng hô lớn, Lý Thám Hoa, Lý Đại Hiệp, thủ hạ Lưu Tỉnh. Mai Nhị Tiên Sinh thở dài, lẩm bẩm nói, những thứ này tự cho là hiệp nghĩa hạ người sắc mặt thì ra cũng bất quá như vậy, chỉ có con trai mình mệnh mới, chỉ có đáng giá, mạng của người khác so với cậu cũng không bằng, chỉ cho phép con trai của mình giết người khác, cũng không cho phép người khác giết hắn. Tần Hiếu Nghi uy nghiêm trọng trên mặt, đột nhiên nổi lên một tia ác độc mỉm cười, nhưng hắn tận lực đem loại nụ cười này áp chế che giấu, lại thở dài nói, Lý Thám Hoa nếu thật giết đứa bé kia, hắn chỉ sợ liền tiếc nuối cả đời. Triệu Tử Thành một trưởng vung ra, xem ra cũng không có cái gì kỳ quỷ biến hóa. Hồng Hải Nhi niên kỷ tuy nhỏ, cùng người lúc giao thủ lại chu đáo đến lạ thường, mắt thấy một trưởng này đánh tới, dĩ nhiên không né tránh, hắn lại tính sẵn rồi đối phương một chiêu này phải là hư chiêu, chân chính sát thủ tất nhiên vẫn còn ở phía sau, cho nên hắn chỉ là tà tà nâng lên mũi kiếm, như phong tự bế, cũng lấy hư chiêu ứng đối. Triệu Tử Thành một trưởng này vô luận có thay đổi gì, hắn kiếm thế cũng có thể tùy theo mà biến. Triệu Tử Thành một trưởng này nếu như bỗng nhiên biến thành thực chiêu, hắn một kiếm này cũng có thể biến thành thực chiêu, thừa thế xuyên thủng Lý Thám Hoa cổ tay. Hắn một chiêu này dùng cho là thật lợi hại vô cùng, bộ vị, thời gian, lực đạo, không một không phải đắn đo được vừa đúng. Trong chốn giang hồ kiếm thủ có thể làm cho ra loại chiêu thức này người tới thật còn không nhiều. Hiển nhiên cái này đứa bé tử phi nhưng chiếm được danh gia chỉ điểm, hơn nữa trời sinh chính là luyện võ tài liệu tốt. Phải võ công chiêu thức, tuy có thể được từ sư truyền, nhưng Lâm Địch lúc ứng biến cùng phán đoán, cũng là ai cũng truyền thụ không được, chính là vận dụng chi diệu, tổn đứa nhất tâm. Chỉ tiếc hắn hôm nay gặp đối thủ là Triệu Tử Thành. Triệu Tử Thành một trưởng này cũng không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ bất quá hắn xuất thủ thực sự quá nhanh, mau làm người ta căn bản là không có cách tư nghị. Hồng Hải Nhi tất cả đối sách, lại tất cả đều không dùng được. Đến khi trong bàn tay hắn kiếm lại muốn đi đâm Triệu Tử Thành cổ tay thời điểm, Triệu Tử Thành bàn tay đã phách lên hắn lồng ngực. Nhưng Hồng Hải Nhi cũng không có cảm giác được đau đớn, hắn chẳng qua là cảm thấy một dòng nước ấm từ đối phương lòng bàn tay truyền khắp toàn thân hắn, liền giống như giá lạnh bên trong uống một ly hương thuần rượu nóng. Lúc này bên ngoài mới truyền vào ba anh lo lắng tiếng hô, Lý Đại Hiệp, thủ hạ Lưu Tỉnh. Nhưng đến khi ba anh xông vào lúc, Hồng Hải Nhi đã té trên mặt đất, lại giống như say mềm mới tỉnh, toàn thân mềm nhũn cũng nữa không sử dụng ra được chút nào khí lực. Ba anh thất sắc kinh hô, người ta, ngươi thế nào? Hồng Hải Nhi hiển nhiên cũng đã thấy ra tình huống không ổn, vành mắt đều đỏ, xả tiếng nói, ta chỉ sợ đã gặp phải người này độc thủ, ngươi nhanh đi gọi cha tới báo thủ cho ta. Một câu nói không xong, rốt cục lớn tiếng khóc. Ba anh dậm chân, đầu đầy đại hán như mưa. Cầu Nhiêm đại hán lạnh lùng nói, hai tử này võ công mặc dù đã bị phế, nhưng này mạng nhỏ cuối cùng cũng lưu lai, chỉ vì Triệu công tử thời điểm xuất thủ còn để lại một phần tay, nếu như thay đổi ta, chỉ sợ. Quả thực, Triệu Tử Thành lúc này là nương tay. Hắn do dự mãi, còn là muốn để lại cho đối phương một cái mạng. Bằng không đến lúc đó Lý Thám Hoa chỉ sợ còn là muốn trong lòng xấu hổ. Có thể không cho trong lòng của đối phương loại nghĩ gì này, vậy tận lực không nên để cho đối phương có lấy loại ý nghĩ này mới tốt. Ba anh dường như căn bản không có nghe được hắn đang nói cái gì. Cầu Nhiêm đại hán lạnh lùng nói, ngươi nếu muốn báo thủ, chỉ để ý ra tay đi. Ba anh cũng không nói chuyện, đột nhiên hướng Lý Thám Hoa phủ phục xuống đất quỳ gối. Lý Thám Hoa ngược lại cảm thấy có chút ngoài ý muốn, cau mày nói, ngươi là của đứa nhỏ này người nào? Ba anh nói, tiểu nhân ba anh, Lý Thám Hoa mặc dù không nhận biết tiểu nhân lại nhận được Lý Thám Hoa. Lý Thám Hoa thản nhiên nói, ngươi nhận được ta tốt nhất. Cha mẹ hắn nếu muốn báo thủ, gọi bọn họ tới tìm ta chính là, hiện tại ngươi mau nhanh mang hải tử này trở về đi, nếu như điều trị đúng phương pháp, tương lai mặc dù không thể gặp võ, hành động tổng không sao. Hồng Hải Nhi hoa một tiếng lại khóc lớn đứng lên, phụ phục xuống đất hô, thật là ác độc người, người của ngươi giam phế đi ta, ta không muốn sống. Không muốn sống? Cầu Nhiêm đại hán lạnh lùng nói, đây chẳng qua là gọi ngươi về sau đừng có lại tùy ý xuất thủ đả thương người mà thôi, ngươi e rằng ngược lại có thể vì vậy sống được lâu chút, bằng không lại tựa như ngươi như vậy tâm hắc thủ tay, sớm muộn ắt gặp tai họa bất ngờ không thể nghi ngờ. Chỉ nghe một người lạnh lùng nói, đã là như vậy, sát thủ vô tình Lý Thám Hoa, vì sao đến nay còn chưa hồi đột từ đâu? Cầu Nhiêm đại hán phẫn nộ quát, người nào? Chỉ thấy một cái tử mặt râu dài lão nhân chậm rãi đi đến, nói, 10 năm tìm không thấy, Lý Thám Hoa sẽ không nhận được cố nhân rồi hả? Lý Thám Hoa ánh mắt chớp động, cau mày cười, nói, nguyên lai là Thiết Đảm Chấn Động Bát Phương Tần đại hiệp, cái này thảo nào hài tử này dám tùy ý giết người, có Tần đại hiệp chỗ dựa, còn có người nào giết không được? Tần Hiếu Nghi cười lạnh nói, tại hạ giết người, chỉ sợ còn chưa kịp Lý Minh phân nửa đi. Lý Thám Hoa nói, Tần đại hiệp ngược lại cũng không cần quá khiêm, chỉ bất quá, tại hạ như giết người, chính là lanh khốc độc ác, các hạ giết người chính là thế thiên hành đạo. Hắn mỉm cười nói tiếp, hôm nay hải tử này như giết tại hạ, sau này truyền thuyết đi ra ngoài, tất nhiên sẽ không nói hắn là vì muốn cướp đại phu mà giết người, nhất định phải nói hắn cùng Tần đại hiệp lại vì giang hồ ngoại trừ một hại, thật không? Tần Hiếu Nghi mặc dù lão luyện trầm ổn, lúc này trên mặt cũng không cảm giác có chút đỏ lên. Hồng Hải Nhi vốn đã nghe được sững sờ, lúc này lại lớn tiếng khóc nói, Tần lão bá, người lão nhân gia còn không xuất thủ báo thù cho ta sao? Tần Hiếu Nghi cười lạnh một tiếng, nói, nếu như người khác ở chỗ này, ta có thể giúp ngươi xuất thủ, nhưng bây giờ người xuất thủ, nếu là Lý Thám Hoa người, vậy ngươi cũng chỉ có thể nhận mệnh. Hồng Hải Nhi nói, vì sao? Tần Hiếu Nghi quét Lý Thám Hoa liếc mắt, nói, ngươi cũng đã biết hắn là ai vậy sao? Hồng Hải Nhi lắc đầu, nói, ta chỉ biết hắn là cái tâm hắc thủ cay ác đồ. Tần Hiếu Nghi trong mắt lại lộ ra một tia ác độc tiêu ý, chậm rãi nói, hắn chính là danh chấn bát phương thiên hạ đệ nhất đao Lý Thám Hoa, cũng chính là ngươi cha sinh tử anh em kết nghĩa. Những lời này nói ra, Hồng Hải Nhi tuy ngây dại, Lý Thám Hoa càng lấy làm kinh hãi, thất thanh nói, hắn là người nào nhi tử? Ba anh thở dài, nói, hai tử này chính là Long Khiếu Vân Long Tứ gia đại công tử, Long Tiểu Vân. Chương 274, phản hồi Lý Viên. Chương 274, phản hồi Lý Viên. Trong một sát na, Lý Thám Hoa giống như bị cự lôi đánh xuống đầu, đánh tan hồn phách. Hắn đờ đẫn ngồi ở chỗ kia, một đôi sắc bén ánh mắt đã biến vì sắc cho tàn, khóe mắt bắp thịt đang không ngừng co lại lấy, từng giọt mồ hôi lạnh dọc theo mũi hoa chạy tới khóe miệng. Cầu Nhiêm đại hán cũng sắc mặt thảm biến, mồ hôi tuôn như nước. Chỉ có hắn hiểu rõ nhất Long Khiếu Vân cùng Lâm Thi Âm giữa vợ chồng quan hệ, hiện tại Lý Thám Hoa lại đã thương bọn họ ái tử, lòng hắn tình chi trầm thống có thể tưởng tượng được. Bà anh than thở, đây thật là không nghĩ tới chuyện, chỉ vì Tần lao ra từ đại công tử Ngọc Diện thần quyền tân trọng, ở chốc nã mai hoa đạo lúc, bất hạnh thụ thương, mặc dù ỷ vào thiếu Lâm Phật môn thánh dược tiểu hoàn đan tạm thời bảo toàn tính mệnh, nhưng vẫn là ngàn cân treo sợi tóc, mọi người đều biết, hay đại phu Mai Nhị tiên sinh là thiên hạ cứu trị ngoại thương thanh thứ nhất hảo thủ, hơn nữa giỏi về trị liệu các loại ngoại môn ám khí, này đây Tần lao ra từ mới, chỉ có chằn chọc hỏi thăm được. Mai Nhị tiên sinh tin tức, tìm được đến, ai biết Vân thiếu gia tuổi trẻ gấp gáp, lại ra khỏi loại sự tình này. Một mình hắn tự lẩm bẩm, cũng không biết có người hay không đang nghe hắn. Mai Nhị tiên sinh lúc này lại tựa như cũng nhìn ra Lý Thám Hoa thống khổ, xem trước xem Hồng Hải Nhi thương thế, lại đem tử đem hắn mạch đập mới, chỉ có đứng lên nói, ta đảm bảo cái này đứa bé tử phi nhưng tính mệnh không ngại, hơn nữa hết thảy đều có thể cùng thường nhân không khác. Ba anh mừng rỡ nói, võ công đâu? Mai Nhị tiên sinh lạnh lùng nói, vì sao nhất định phải đảm bảo toàn vũ công? Lẽ nào hắn sau này còn muốn sát nhân sao? Ba anh sợ run một lát, than thở. Mai Nhị tiên sinh có chỗ không biết, chỉ vì Long Tứ gia chỉ có như thế một vị thiếu gia, hơn nữa lại là luyện võ kỳ tài, cho nên Long Tứ gia hai vợ chồng vị đều đối với hắn kỳ vọng rất cao, hy vọng hắn tương lai có thể làm vinh dự cửa nhà, nếu như biết hải tử của bọn họ đã không thể luyện võ, Long Tứ gia phu phụ thật không biết làm như thế nào thương tâm. Mai Nhị tiên sinh cười lạnh nói, cái này cũng chỉ có thể trách bọn họ quản giáo không nghiêm, tung tử hành hung, chẳng trách người khác. Bọn họ nói, Lý Thám Hoa căn bản liền một cái lời không có nghe thấy, cũng không biết trầm địa, ở vào thời điểm này, hắn trào lưu tư tưởng không ngờ rơi vào rồi trong ký ức, rất nhiều chớn nên nghĩ sự tình. Lúc này hắn tất cả đều nghĩ tới. Hắn nhớ kỹ ngày đó là mùng 7, hắn vì nhất kiện chuyện rất trọng yếu, cho nên chưa từng có hết năm liền nhất định phải vội vàng ra khỏi cửa đến khẩu bắt đi. Ngày đó đã ở có tuyết rơi, Lâm Thi Âm đặc biệt vì hắn làm một bàn rất tinh xảo rượu và thức ăn, ở chính nàng trong sân nhỏ cùng hắn uống rượu thưởng tuyết. Lâm Thi Âm từ nhỏ đã là ở bọn họ gia trưởng lớn, phụ thân của nàng là Lý Thám Hoa phụ thân anh trai, hai vị lao nhân gia không có chết thời điểm, sớm đã quyết định thân càng thêm thân. Nhưng Lý Thám Hoa cùng Lâm Thi Âm cũng không có giống như một ít thế tục tiểu nhi nữ như vậy bởi vì cấm kỵ mà xa lánh, bọn họ chẳng những là tình nhân, cũng là bạn rất thân. Tuy là qua 10 năm, Lý Thám Hoa vẫn là rõ rõ ràng ràng nhớ kỹ ngày nào đó. Ngày đó hoa mai nở thật tốt mỹ, nàng mang theo 3 phần men say lún đồng tiền so với hoa mai đẹp hơn, này thiên chân là tràn đầy hạnh phúc cùng sung sướng. Thế nhưng, bất hạnh sự tình ngay lập tức sẽ theo tới. Hắn từ khẩu Bắc khi trở về, cựu gia của hắn lại cấu kết lúc đó hung danh thịnh nhất quan ngoại tam hung ở Hàm Đan trên đường lớn hướng hắn giáp công. Hắn mặc dù thủ nhận 19 người, nhưng cuối cùng nhưng cũng đã trọng thương chống đỡ hết nổi, ngay lúc sắp tổn thương ở đại hung bói đánh đấm một đôi uy độc nhảy qua hồ dưới rổ. Đúng lúc này, Long Khiếu Vân tới. Long Khiếu Vân lấy một thanh ngân thương sống trọn bói đánh đấm, cứu tính mạng của hắn, lại tận tâm trị thương thế của hắn, một đường hộ tống hắn về nhà. Từ đây, Long Khiếu Vân chẳng những là ân nhân của hắn, cũng được hắn bằng hữu tốt nhất. Thế nhưng sau lại Long Khiếu Vân chữa bệnh rất nặng, một cái làm bằng sắt một dạng hắn tử, không đến nửa tháng không ngờ trở nên xanh xao vàng vọt, hình tiêu mảnh rẻ. Lý Thám Hoa hỏi thật lâu, mới biết được hắn đúng là vì Lâm Thi Âm mà bệnh, này đàn ông sắt đá vi tình sở khốn, không ngờ tương tư tận xương. Hắn tự nhiên toàn bộ không biết Lý Thám Hoa cùng Lâm Thi Âm đã đính hôn, cho nên cầu mong gì khác Lý Thám Hoa đem biểu muội gả cho hắn, hắn bằng lòng Lý Thám Hoa nhất định sẽ chiếu cố thật tốt nàng. Lý Thám Hoa làm sao có thể bằng lòng hắn đâu? Nhưng hắn làm sao có thể mắt thấy ân nhân của hắn tương tư mà chết? Mà hắn càng không thể đi cầu Lâm Thi Âm gả cho người khác, Lâm Thi Âm cũng sẽ không bằng lòng. Hắn lòng tràn đầy thống khổ, đầy cõi lòng mâu thuẫn, chỉ có uống tràn tự tiêu sầu, say mềm sau năm ngày, hắn rốt cục đã quyết định, vậy thì thật là cái thống khổ quyết định. Hắn quyết định muốn cho Lâm Thi Âm chính mình ly khai hắn. Vì vậy hắn liền cầu Lâm Thi Âm đi chiếu cố Long Khiếu Vân bệnh, chính hắn lại bắt đầu tận tình thanh sắc, ăn chơi đàng điếm, thậm chí kinh nguyệt không trở về nhà. Hắn muốn tạo thành Long Khiếu Vân cùng Lâm Thi Âm gần gũi cơ hội. Lâm Thi Âm chảy nước mắt khuyên hắn lúc, hắn lại lớn cười phẩy tay áo bỏ đi, ngược lại làm tầm trọng thêm, cư nhiên đem kinh thành dành kỹ Tiểu Hồng cùng Tiểu Thúy mang về nhà tới. 2 năm sau, Lâm Thi Âm rốt cục tan nát cõi lòng, thất vọng. Nàng rốt cục lựa chọn đối nàng tình thâm một mê hoặc Long Khiếu Vân. Lý Thám Hoa kế hoạch cuối cùng thành công, nhưng thành công này rồi lại là cỡ nào chua xót, cỡ nào thống khổ, hắn làm sao có thể ở lại chỗ này nữa xem ngày xưa hoa mai. Vì vậy hắn đã đem gia viên của mình toàn bộ đưa cho Lâm Thi Âm tác giả trang, một người tiêu nhiên đi, hắn quyết tâm vĩnh viễn cũng sẽ không gặp nàng. Nhưng là bây giờ, hắn lại đã thương bọn họ con một. Triệu Tử Thành chứng kiến đối phương loại trạng thái này, nhất thời cũng đã minh bạch trong lòng đối phương suy nghĩ. Hắn khẽ lắc đầu nói ra: "Tân đại hiệp, thương tổn Long công tử cũng không phải Lý huynh, mà là tại dưới, Long đại hiệp ở cái gì địa phương, ta với ngươi trở về thì là, nếu như Long đại hiệp muốn tìm tại hạ tính sổ, vậy thử xem được rồi." "Chờ một chút. Triệu huynh ngươi là bởi vì ta mới, chỉ có lây dính chuyện này, ta ha có thể chỉ lo thân mình. Chúng ta cùng đi." Lý Thám Hoa trực tiếp nói. Ngày xưa Ly Viên, bây giờ mặc dù đã biến thành Hưng Vân Trang, nhưng trước đại môn cái kia hai bức ngự bút hôn sách câu đối hai bên cửa lại còn đang. Một môn bảy vào sĩ, trà con ba Thám Hoa. Lý Thám Hoa nhìn thấy đôi câu đối này, giống như là có người ở trên ngực của hắn trùng điệp đá một cước, có thể dùng hắn cũng không còn cách nào bước đi. Ba anh sớm đã ôm Hồng Hải Nhi vào, Tần Hiếu Nghi cũng lôi kéo Mai Nhị Tiên Sinh đi nhanh mà người, cửa gia đình tuy nhiên cũng mang theo kinh ngạc ánh mắt nhìn Lý Thám Hoa. Bọn họ giống như là đang kỳ quái, người xa lạ này đứng ở cửa tự nhiên đờ ra làm gì. Nhưng đây vốn là Lý Thám Hoa gia viên của mình, hắn từ nhỏ đã ở chỗ này lớn lên. Ở chỗ này, hắn đã từng vượt qua một đoạn hạnh phúc nhất lúc nhỏ, qua được lớn nhất vinh quang. Nhưng là, cũng liền ở chỗ này, hắn đã từng tự mình đưa hắn phụ mẫu cùng huynh trưởng Linh Cứu mang đi ra mai táng. Có ai có thể nghĩ đến lúc này hắn ở chỗ này lại biến thành cái người xa lạ. Lý Thám Hoa buồn bã cười, bên hai giường như vang lên một hồi thê lương bi ca. Mắt thấy hắn bắt đầu cao lầu, mắt thấy hắn tiệc rượu tân khách, mắt thấy hắn lầu sụp đổ. Hắn tỉ mỉ nhai nuốt trong này tư vị, hiểu tường tận cuộc sống ly hợp, sinh mạng vui buồn, càng là đầy cõi lòng tiêu điều, lã chã trực khóc. Chương 275, chương 275, Long gia khiếu vân. Chương 275, Long gia khiếu vân. Cầu Nhiêm đại hán cũng là thần sắc cảm đạm, vừa mới chuẩn bị nói, một bên Triệu Tử Thành đã mở miệng. "Lý huynh, chúng ta đi thôi." Lý Thám Hoa thở dài, cười khổ nói, "Đã tới, sớm muộn luôn là muốn đi vào, thật không?" Ai biết hắn mới xài bước thêm đá, thình lình nghe một người quát to, "Ngươi là người nào? Dám hướng Long tứ gia trong cửa xông loạn." Một người mặc gấm vóc da dê áo, lại phanh vào áo, trong tay dẫn theo cá điều lồng hạt gai từ bên cạnh xông lại, ngăn cản Lý Thám Hoa lối đi. Lý Thám Hoa cau mày nói, "Các hạ là?" Mặt dỗ tay chống nạnh, lớn tiếng nói, "Đại gia chính là chỗ này quản gia, ta khuê nữ chính là chỗ này lòng phu nhân kiền muội muội, ngươi nghĩ như thế nào đây?" Lý Thám Hoa nói, "Ô hát đã là như vậy, tại hạ ở nơi này chờ đấy là được." Mặt dỗ cười lạnh nói, "Chờ lấy cũng không được, Long công quán cửa chính há là những người không có nhiệm vụ có thể tùy ý đứng." Cầu Nhiêm đại hán mặt giận dữ, nhưng là biết lúc này chỉ có nhẫn lại. Triệu Tử Thành cũng không có nhiều như vậy kiêng kỵ, tiến lên một bước, đùng một cái, ở đối phương trên miệng hung hăng quạt một cái, đem đối phương trực tiếp phiến ra ba bước xa. Cái kia mặt dỗ liền nhất thời đều đã bị phiến sưng phồng lên, lấy tay chỉ một cái Triệu Tử Thành, trong miệng ô ô nói gì đó. Lúc này lại có người cao giọng quát lên, "Thám Hoa, Thám Hoa, thật là ngươi đã đến rồi sao?" Một cái tướng mạo đường đường, áo gấm, dưới cằm giữ lại nhỏ bé phải đích trung niên nhân đã theo tiếng vọt ra, đầy mặt đều là hưng phấn kích động màu sắc, vừa thấy được Lý Thám Hoa, rồi dùng sức nắm bắt cổ tay của hắn, xa tiếng nói, "Không sai, thật là ngươi tới, thật là ngươi tới." Lời còn chưa dứt, đã lệ nóng doanh trọng. Lý Thám Hoa làm sao không phải là đầy vành mắt nhiệt lệ, nói, "Đại ca." Chỉ hoán một tiếng này đại ca, hắn đã giọng nói nghẹn ngào, nói không ra lời. Cái kia mặt dỗ nhìn thấy cái này quang cảnh, thật đúng là hai ngây người. Chỉ nghe Long Khiếu Vân không được lẩm bẩm nói, "Huynh đệ, ngươi thực sự là ta nhớ đến chết rồi, ta nhớ đến chết rồi." Hắn những lời này lật qua lật lại cũng không biết nói bao nhiêu lần, bỗng cười to nói, "Huynh đệ ta ngươi gặp lại, vốn nên vui vẻ mới là, chậm điệu lại nước mắt ba ba giống như một lao thái bà." Hắn cười lớn ôm lấy Lý Thám Hoa đi vào trong, vẫn còn ở hô to lấy nói, "Nhanh đi mời phu nhân đi ra, mọi người toàn bộ đi ra, tới gặp một chút huynh đệ của ta, các ngươi có biết ta đây huynh đệ là ai sao?" "Ha ha, ta nói ra bảo hiểm các ngươi đều muốn dọa cho giật mình." Cầu Nhiêm đại hán nhìn bọn họ, nước mắt cũng mau muốn chảy ra, hắn tâm lý chỉ cảm thấy hế ẩm, cũng không biết là bi thống, vẫn là vui mừng. Triệu Tử Thành ở một bên nhìn đây hết thảy, cũng không lên tiếng, trong mắt chỉ là cười nhạt không ngớt. Cái kia mặt dỗ lúc này mới thật dài thở ra một hơi, vớt đầu nói gì đó. Chỉ là chuyện tới, như trước chỉ là thanh em ô ô, cũng không có còn lại nửa điểm. Cái kia Hồng Hài Nhi Long Tiểu Vân đang bị mười mấy người vây quanh, ngồi ở trong phòng khách ghế thái sư, hắn cũng hiểu phụ thân hắn cùng Lý Thám Hoa quan hệ, sợ đến liền khóc cũng không dám khóc. Nhưng Long Khiếu Vân mới ôm lấy Lý Thám Hoa rời đi đại sảnh, lúc đầu đứng ở Long Tiểu Vân bên cạnh hai cái đại hán bỗng nhiên nhào đi ra, chỉ vào Triệu Tử Thành mũi nói, "Đả thương Vân thiếu gia, chính là người sao?" Triệu Tử Thành nói, "Không sai." Đại hán kia cả giận nói, "Hảo tiểu tử, ngươi là gan thật không nhỏ." Hai người một tả một hữu, lại hướng Triệu Tử Thành giáp công mà đến. Triệu Tử Thành cũng không phải là Lý Thám Hoa, thân hình hắn khẽ động, lăng ba vi bộ toàn lực mà đi. Ở Lý Thám Hoa cùng Long Khiếu Vân hai người hành động phía trước, cũng đã đến rồi hai người bọn họ trước người, một người một cái vào miệng. Ba. Trực tiếp đưa bọn họ hai người cho vô bay ra ngoài. Triệu Tử Thành tốc độ thật sự là quá nhanh. Long Khiếu Vân trong chốc lát đều ngẩn ở tại chỗ, bàn về tốc độ xuất thủ. Hắn là đã biết Lý Thám Hoa tốc độ xuất thủ, cái tốc độ kia, hắn cũng đã tưởng đầy đủ sắp rồi. Nhưng bây giờ, hắn thấy, Triệu Tử Thành tốc độ xuất thủ, thậm chí đều là ở Lý Thám Hoa bên trên, mà không chút nào ở Lý Thám Hoa phía dưới. Lý Thám Hoa cũng nhìn thấy Triệu Tử Thành xuất thủ, hắn vẻ mặt áy náy hướng về phía một bên Long Khiếu Vân nói ra. "Đại ca, đây là ta huynh đệ, đều là bởi vì ta, hắn mới bị thương chất tử, ngươi muốn trách thì trách ta đi." Long Khiếu Vân lúc này mới phản ứng kịp, hướng về phía một bên hai cái người hầu mắng: "Các ngươi dám đối với hắn xuất thủ? Lá gan của các ngươi mới, chỉ có, thật không nhỏ, các ngươi có biết hắn là ai vậy sao?" Hai người kia cũng nữa không nghĩ tới định bợ lại vỗ vào chân ngựa bên trên. Một người bụng mặt ha ha nói: "Chúng ta chẳng qua là muốn thay Vân thiếu gia." Long Khiếu Vân lạnh lùng nói: "Các ngươi muốn như thế nào? Nói cho các ngươi biết, Long Khiếu Vân nhi tử chính là Lý Thám Hoa nhi tử, Lý Thám Hoa hiện tại phái người giáo huấn hắn, thì tương đương với là ta Long Khiếu Vân phái người giáo huấn hắn. Chớ nói chỉ bất quá dạy dỗ hắn một lần, coi như đem xúc sinh này giết, cũng là nên." Hắn lên tiếng quá to: "Từ nay về sau, ai cũng đừng nhắc lại nữa bắt đầu chuyện này, nếu có ai dám nhắc lại chuyện này, chính là cố ý cùng ta Long Khiếu Vân làm khó dễ." Lý Thám Hoa đứng yên như tượng gỗ, trong lòng cũng không biết là tư vị gì. Long Khiếu Vân nếu như mắng chửi hắn một hồi, thậm chí cùng hắn trở mặt, hắn e rằng còn có thể cảm thấy dễ chịu, nhưng Long Khiếu Vân lại nặng như thế nghĩa khí, hắn tâm lý chỉ có càng xấu hổ, càng khó chịu. Chán nản nói: "Đại ca, ta thực sự không biết." Long Khiếu Vân dùng sức vỗ hắn đầu vai, cười nói: "Huynh đệ, ngươi trầm địa cũng biến thành rông dài như vậy bắt đi. Xuất sinh này bị mẫu thân hắn quen được thực sự quá không ra gì, ta vốn cũng không nên truyền hắn võ công." Hắn cười lớn hô: "Tới tới tới, nhanh bày rượu đi lên, các ngươi vô luận người nào nếu có thể đem ta cái này huynh đệ qua chén, ta lập tức sẽ đưa hắn 500 lượng bạc. Chỉ là cái này một vị huynh đệ, đến lúc đó lạ mắt cực kỳ, nhưng không biết là người phương nào." Long Khiếu Vân hướng về phía một bên Triệu Tử Thành, hướng Lý Thám Hoa hỏi thăm. Người trong đại sảnh bản phần nhiều là người từng trải, độc thân mắt nào có không sáng, sớm thị toàn bộ vây quanh, hướng Lý Thám Hoa cười làm lành vân an. Thình lình nghe nội đường một người nói: "Nhanh vén rèm tử, phu nhân đi ra." Đứng ở cửa đồng tử mới tướng môn liêm nhấc lên, Lâm Thi Âm đã vào ra. Lý Thám Hoa rốt cục lại gặp được Lâm Thi Âm. Lâm Thi Âm e rằng cũng không thể coi như là một chân chính hoàn mỹ không một tì vết nữ nhân, nhưng người nào cũng không có thể phủ nhận nàng là một mỹ nhân. Sắc mặt của nàng quá trắng xám, thân thể quá đơn bạc, ánh mắt của nàng mặc dù sáng sủa, cũng lại quá lạnh lùng chút, nhưng là của nàng phong thần, khí chất của nàng cũng là tuyệt vời. Vô luận dưới bất kỳ tình huống nào, nàng có thể khiến người cảm giác được nàng ấy trùng đặc biệt mị lực, vô luận người nào chỉ cần nhìn quá nàng liếc mắt, liền vĩnh viễn không cách nào quên. Gương mặt này ở Lý Thám Hoa trong mộng đã không biết xuất hiện qua mấy ngàn mấy vạn lần, mỗi một lần nàng khoảng cách được như vậy xa xôi, không thể đuổi kịp xa xôi. Mỗi một lần Lý Thám Hoa muốn đi ôm nàng lúc, đều sẽ đột nhiên từ cái này tan nát cõi lòng trong ác mộng thức dậy, hắn chỉ có nằm chính mình mồ hôi lạnh bên trong, nhìn ngoài cửa sổ tối om om bóng đêm run rẩy, thống khổ cùng đợi hừng đông, nhưng là đến khi trời sáng thời điểm, hắn vẫn đồng dạng thống khổ, đồng dạng tịch mịch. Chương 276, thi âm hộ tống tử. Chương 276, thi âm hộ tống tử. Hiện tại, người trong mộng rốt cục chân thật tại hắn trước mắt xuất hiện, hắn thậm chí chỉ cần đưa tay, có thể chạm đến nàng, hắn biết cái này không lại làm mộng. Nhưng là, hắn làm sao có thể tự tay đâu? Hắn chỉ hy vọng đây cũng là giấc mộng, nhưng chân thực vĩnh viễn so với mộng tàn khốc hơn nhiều, hắn ngay cả chạy trốn tránh đều không thể trốn tránh, chỉ có lấy mỉm cười để che giấu ở trong lòng thống khổ, miễn cưỡng cười nói: "Đại tẩu, chào ngươi." "Đại tẩu." Nhớ thương tình nhân, không ngờ là đại tẩu, cầu nhiêm đại hán thay đổi đầu, không đành lòng nhìn nữa, bởi vì chỉ có hắn biết Lý Thám Hoa một tiếng này đại tẩu gọi phải là cỡ nào thống khổ, cỡ nào chua xót. Hắn không biết mình như ở Lý Thám Hoa loại tình huống này chút lúc, có hay không cũng có thể gọi tính ra một tiếng này đại tẩu đến, hắn không biết mình là hay không cũng có dũng khí tới thừa nhận sâu như vậy thống khổ. Hắn nếu không quay đầu nhìn tới trong sân tuyết động, chỉ sợ sớm đã nước mắt chảy ròng. Mà Lâm Thi Âm lại phảng phất căn bản không có nghe một tiếng này hô hắn. Tâm thần của nàng phảng phất đã toàn bộ chăm chú ở con trai của nàng trên người. Đứa bé kia nhìn thấy mẫu thân, lại lên tiếng khóc giống lên, hắn dùng rằng nhào vào mẫu thân hắn ôm ấp hoài bao bên trong, lạc giọng khóc lớn nói: "Ta đã không có cách nào khác luyện nữa võ, đã biến thành tàn phế, ta làm sao có thể sống thêm được xuống phía dưới?" Lâm Thi Âm ôm thật chặt ở hắn, nói: "Ừ, là ai đã thương ngươi?" Hồng Hải Nhi nói: "Chính là hắn." Lâm Thi Âm ánh mắt theo ngón tay hắn nhìn sang, chỉ thấy nếu Triệu Tử Thành. Lý Thám Hoa lại trực tiếp đứng ở Triệu Tử Thành trước người, nói ra: "Hắn là vì ta ra tay, ngươi chính là tìm ta tính sổ đi." Ánh mắt của nàng rốt cục rơi xuống Lý Thám Hoa trên mặt. Nàng trừng mắt Lý Thám Hoa thì dường như ở trừng mắt cái không quen biết người xa lạ, sau đó, nàng trong ánh mắt liền dần dần lộ ra một loại oán hận ý, từng chữ nói: "Là người của ngươi, thật là người của ngươi đã thương hắn." Lý Thám Hoa chỉ là mở mịt gật đầu. Ai cũng không biết là cái gì lực lượng chịu đựng hắn lại còn không có ngã xuống. Lâm Thi Âm nhìn hắn chằm chằm, cắn môi nói: "Tốt, tốt, ta đã sớm biết ngươi sẽ không để cho ta mau mau nhạc nhạc còn sống, ngươi ngay cả ta cuối cùng còn giữ lại một điểm hạnh phúc đều muốn cắt đoạn, ngươi." Ha ha. Triệu Tử Thành lúc này lại lớn nở nụ cười hai tiếng, cắt đứt lời nói của đối phương, tiếp lấy nói ra: "Lâm Thi Âm, ngươi bây giờ chỉ là hỏi Lý Minh làm sao phá hư hạnh phúc của ngươi, lẽ nào ngươi sẽ không hỏi một chút hài tử của ngươi đến cùng làm cái gì sao?" "Làm cái gì? Hắn một đứa bé có thể làm cái gì chuyện thương thiên hại lý hay sao?" Lâm Thi Âm trên mặt mang theo một điểm điên cuồng. Long Khiếu Vân vội ho một tiếng, cắt đứt lời của nàng, lớn tiếng nói: "Ngươi không thể như vậy đối với Tầm Hoan nói, đây hoàn toàn không thể trách hắn, tất cả đều là Vân Nhi chính mình xông ra tới họa, húng, lúc đó hắn cũng không biết Vân Nhi là của chúng ta hài tử." Hồng Hải Nhi bỗng lớn tiếng nói: "Hắn biết, hắn đã sớm biết, lúc đầu hắn căn bản là không thể gây thương tổn được ta, nhưng là ta nghe nói hắn là ba bằng hữu liền dừng tay, ai biết hắn ngược lại nhân cơ hội đả thương ta." Cầu Nhiêm đại hán phẫn nộ được toàn thân huyết quản đều muốn bạo liệt, nhưng Lý Thám Hoa nhưng vẫn là đờ đẫn đứng ở nơi đó, lại hoàn toàn không có chính mình biện hộ ý. Vô luận lớn giường nào thống khổ, hắn đều đã bị qua, hiện tại hắn chẳng lẽ còn có thể cùng một đứa bé tranh luận được mặt đỏ tới mang thai sao? Xem ra ta lúc đó thật không hẳn là thu tay lại, ngươi còn ở nơi này dối trá. Triệu Tử Thành khẽ lắc đầu nói: Long Khiếu Vân cũng lạnh lùng nói, "Súc sinh, ngươi còn dám dối trá?" Hồng Hải Nhi khóc lớn nói, "Ta không có nói sai, mụ, ta thật không có dối trá." Long Khiếu Vân giận dữ suy nghĩ đi đưa hắn kéo qua, nhưng Lâm Thi Âm đã che ở trước mặt hắn, xa tiếng nói, "Ngươi còn muốn làm gì hắn?" Long Khiếu Vân dậm chân nói, "Súc sinh này thực sự quá ghê tởm, ta không bằng đơn giản phế đi hắn, cũng miễn cho hắn trở lại như thế." Lâm Thi Âm trên mặt tái nhợt nổi lên một hồi phẫn nộ đỏ ửng, lạnh lùng nói, "Như vậy ngươi ngay cả ta cũng đồng thời giết đi." Nàng ánh mắt ở Lý Thám Hoa trên mặt nhất chuyển, cười lạnh nói, "Ngược lại các ngươi đều rất có bản lĩnh, muốn giết chết cái tiểu hài tử cố nhiên là dễ như trở bàn tay, nhiều hơn nữa giết nữ nhân cũng không còn quan hệ thế nào." Long Khiếu Vân ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, dâm chân nói, "Thi Âm, trầm địa ngươi cũng biết trở nên vô lý như thế." Lâm Thi Âm căn bản không để ý đến hắn, đã ôm chặt con trai của nàng đi nội đường, nàng bước chân tuy nhẹ, nhưng Lý Thám Hoa tâm đều đã bị đập vỡ. Long Khiếu Vân vô hắn đầu vai thở dài nói, "Thám Hoa ngươi cũng chớ nên trách nàng, nàng vốn không phải như thế trang phân rõ phải trái nữ nhân, nhưng là một cái nữ nhân nếu như làm mẫu thân, như vậy nàng sẽ trở nên vô lý bắt đi." Lý Thám Hoa chán nản nói, "Ta biết, mẫu thân vì mình nhi tử, vô luận làm chuyện gì đều là phải." Hắn miễn cưỡng cười, lại nói, "Ta mặc dù không có làm qua người khác mẫu thân, chí ít tổng làm qua nhi tử của người khác." Mượn rượu giải sầu buồn càng buồn, câu này ca tụng thiên cổ câu thơ, kỳ thực cũng không phải là hoàn toàn chính xác, uống số ít rượu, tuy có thể làm người càng nhiều buồn thiện cảm, dễ dàng hơn nhớ tới một ít chuyện thương tâm, nhưng đến khi hắn thực sự uống say, hắn tư tưởng cùng cảm giác liền hoàn toàn chết lặng. Như vậy, trên đời sẽ không có bất cứ chuyện gì có thể làm hắn đau khổ. Lý Thám Hoa hiểu rất rõ điểm này, hắn liều mạng muốn uống say. Uống say cũng không phải là món chuyện khó khăn, nhưng một người chuyện thương tâm càng nhiều, uống say số lần càng nhiều, càng cần uống say thời điểm, ngược lại lại vẫn cứ tuyệt không dễ dàng uống say. Đêm đã quá khuya, rượu cũng tiêu hao không ít, nhưng Lý Thám Hoa lại một điểm men say cũng không có. Hắn bỗng nhiên phát giác những người khác cũng đều không có rượu ý, mười mấy giang hồ khách cùng một chỗ uống rượu, quát đêm khuya lúc lại còn không ai uống say, điều này thật sự là món tuyệt không tầm thường sự tình. Bóng đêm càng sâu, sắc mặt của mọi người cũng liền càng nặng nề. Mỗi một người đều thỉnh thoảng giớn cổ lên ra bên ngoài ngắm, phản phất tại cùng đợi người nào tựa như. Thình lính nghe tiếng trống canh âm thanh, đã canh ba. Sắc mặt của mọi người lại không hẹn mà cùng thay đổi, thất thanh nói: "Canh ba, Triệu đại gia trầm địa vẫn chưa về." Lý Thám Hoa nhíu nhíu mày nói: "Vị này Triệu đại gia lại là người thế nào? Các vị lẽ nào nhất định phải chờ hắn trở về mới bằng lòng uống rượu?" Một người cười xòa nói: "Không dối gạt Lý Thám Hoa, Triệu đại gia nếu không phải trở về, rượu này chúng ta thực sự uống không trôi." Người còn lại nói: "Triệu đại gia chính là nhân xưng thiết diện vô tư Triệu Chính Nghĩa Triệu Lao gia tử, cũng chính là chúng ta Long Tứ gia kết bái đại ca, Lý Thám Hoa chẳng lẽ còn không biết sao?" Lý Thám Hoa nâng chén cười to nói: "10 năm tìm không thấy, không nghĩ tới đại ca không ngờ kết giao cái này rất nhiều danh tiếng hiển hách hảo huynh đệ, lại đợi tiểu đệ trước kính đại ca một ly." Long Khiếu Vân trên mặt dường như đỏ hồng, miễn cưỡng cười nói: "Huynh đệ của ta, cũng chính là huynh đệ của ngươi, ta cũng mời ngươi một ly." Lý Thám Hoa nói: "Vậy cũng không tệ, không nghĩ tới ta lại cũng không căn cứ nhiều hơn các vị đại ca đến, lại không biết những thứ này đại anh hùng nhóm có chịu hay không nhận thức ta đây không thành tài huynh đệ." Chương 277, chương 277, Hoa Mai đạo tặc. Chương 277, Hoa Mai đạo tặc. Long Khiếu Vân ha ha cười nói: "Bọn họ vui mừng còn đến không kịp đấy, đâu có không tiếp thu lý lẽ." Lý Thám Hoa nói: "Chỉ..." Hắn lúc đầu cũng không biết muốn nói gì, nhưng lời đến khỏe miệng lại đổi giọng cười nói: "Triệu đại gia xưa nay thiết diện vô tư, có người nói suốt năm cũng khó nhìn thấy hắn cười một lần, hắn như thứ nhất, ta chỉ sợ đến liền rượu đều uống không trôi, không nghĩ tới các vị nhưng phải chờ hắn tới mới bằng lòng uống rượu." Lý Thám Hoa phía trước ở chỗ này thời điểm, cũng đều đã cho Long Khiếu Vân giới thiệu qua Triệu Tử Thành. Chỉ là Triệu Tử Thành nhưng bây giờ căn bản không có muốn phản ứng ý của đối phương. Lý Thám Hoa cũng không tiện nói thêm cái gì, chỉ là Long Khiếu Vân đối với Triệu Tử Thành lại càng thêm kiêng kỵ mấy phần. Dù sao, Triệu Tử Thành triển hiện ra thân pháp thật sự là quá nhanh. Long Khiếu Vân trầm mặc một lát, bỗng nhiên thu lại nụ cười, trầm giọng nói: "Mai Hoa đạo đã tái hiện giang hồ." Lý Thám Hoa ngắt lời nói: "Chuyện này ta ngược lại đã nghe nói qua." Long Khiếu Vân nói: "Nhưng hiền đệ có biết cái này Mai Hoa đạo giờ khắc này ở nơi nào sao?" Lý Thám Hoa nói: "Có người nói người này hành tung phiêu hốt." Long Khiếu Vân cũng ngắt lời hắn, nói: "Không sai, người này sắp thực hành tung phiêu hốt, nhưng ta biết trước mắt hắn tất ở Bảo Định trong thành, mà lại nói bất định đã ở nhà của chúng ta phụ cận." Những lời này nói ra, tất cả mọi người không hẹn mà cùng rụt cổ một cái, chậu kia đang cháy mạnh lò lửa, cũng đỡ không được bên ngoài xâm nhập hàn khí. Lý Thám Hoa cũng không khỏi trở nên động dung, nói: "Chẳng lẽ hắn đã tại này gian hiện thân sao?" Long Khiếu Vân than: "Không sai, Tần Hiếu Nghi Tần Tam ca đại công tử đã ở khuya ngày hôm trước tổn thương trong tay hắn." Lý Thám Hoa cau mày nói: "Hắn là ở nơi nào đã hạ thủ?" Long Khiếu Vân từng chưa nói: "Đang ở nhà của chúng ta hậu viên, Lãnh Hương tiểu trúc trước mặt rừng hoa mai bên trong." Lý Thám Hoa tủng nhiên nói: "Hắn còn đả thương người nào?" Long Khiếu Vân nói: "Hiện đệ e rằng còn không biết, người này mỗi lúc trời tối xưa nay chỉ thương một người, hơn nữa tuyệt sẽ không ở canh ba phía trước xuất thủ." Hắn miễn cưỡng cười cười, nói: "Hắn giết cánh của người thật giống như có vài người uống rượu giống nhau, chẳng những đúng giờ, hơn nữa định lượng." Lý Thám Hoa cũng cười cười, nhưng nụ cười cũng không có khiến cho hắn thần tình xem ra ung dung chút, hắn trầm ngâm một lát, mới chỉ có trầm giọng hỏi: "Đêm qua đâu?" Long Khiếu Vân nói: "Đêm qua ngược lại vẫn cực kỳ thái bình." Lý Thám Hoa nói như thế, hắn đối tượng e rằng chỉ là Tần đại thiếu gia, từ nay về sau e rằng sẽ không tới. Long Khiếu Vân lắc đầu, nói: "Hắn sớm muộn còn là muốn tới." Lý Thám Hoa cau mày nói: "Vì sao? Hắn lẽ nào cùng đại ca có cái gì làm khó dễ sao?" Long Khiếu Vân lại lắc đầu, chậm rãi nói: "Hắn đối tượng đã không phải Tần Trọng, cũng không phải ta. Lý Thám Hoa thất thanh nói.
Ừ.
Là ai? Long Khiếu Vân nói. Hắn đối tượng là Lâm. Nói đến chữ Lâm, Lý Thám Hoa sắc mặt đã biến, nhưng Long Khiếu Vân nói cũng không phải là Lâm Thi Âm, mà là Lâm Tiên Nhi. Lý Thám Hoa âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nói. Lâm Tiên Nhi. Nàng lại là người thế nào? Long Khiếu Vân cười to nói. Huynh đệ, ngươi nếu ngay cả Lâm Tiên Nhi cũng không biết, chỉ sợ thật là già rồi, thay đổi mười mấy năm trước, ngươi đối với Lâm Tiên Nhi danh tự này chỉ sợ so với ai khác đều biết nhiều lắm. Lý Thám Hoa mỉm cười nói. Nói như thế, nàng chẳng lẽ cũng là vị mỹ nhân? Long Khiếu Vân nói. Nàng không phải là vị mỹ nhân, hơn nữa còn là mọi người công nhận võ lâm đệ nhất mỹ nhân. Trong chốn giang hồ phong lưu thiếu hiệp vì nàng điên đảo tâm thần, cũng không biết có bao nhiêu. Hắn chỉ điểm bên cạnh một đám người cười to nói. Ngươi cho rằng bọn họ thực sự là hướng về phía ta Long Tứ mặt mũi của tới sao? Nếu không phải Lâm Tiên Nhi ở chỗ này, ta coi như mỗi ngày mang lên cả bàn yến món vi cá mập, bọn họ vậy, chưa chắc chịu lên môn. Mọi người mặt đỏ dần, trong đó hai cái thiếu niên cầm y mặt đỏ lợi hại hơn, Long Khiếu Vân dùng sức vỗ đầu vai của bọn hắn, vừa cười nói. Vận khí của các ngươi cuối cùng cũng không tệ lắm, hiện tại cuối cùng cũng còn có hy vọng, ta đây huynh đệ nếu như tuổi trẻ 10 năm, nơi nào còn có phần của các ngươi. Lý Thám Hoa cũng lớn cười nói. Đại ca đã cho ta giả thật rồi sao? Người của ta mặc dù già rồi, tâm vẫn còn chưa già đấy. Long Khiếu Vân ánh mắt chớp động, đống cười to nói. Không tệ không tệ, tuyệt không sai. Nàng dưới váy nô lệ mặc dù so sánh lại con kiến còn nhiều hơn, nhưng trừ ngươi ra bên ngoài, chỉ sợ ai cũng không có hy vọng. Lý Thám Hoa cười khổ nói. Chỉ tiếc ta đã ở vạc rượu bên trong rót 10 năm, thủ đoạn đã lớn không bằng trước. Long Khiếu Vân cầm thật chặt tay hắn, nói. Hiền đệ có chỗ không biết, vị này Lâm cô nương nếu không đẹp như tiên tiên hơn nữa rất có chí khí, nàng người nào cũng không muốn gả, lại tuyên bố thiên hạ, vô luận người nào chỉ cần có thể từ bỏ Mai Hoa Đạo. Coi như là cái vừa tê dại lại bà lão nhân, cũng có thể cưới nàng làm lão bà. Lý Thám Hoa nói. Chỉ sợ cũng bởi vì cái này duyên cớ, cho nên Mai Hoa Đạo cũng chuyên tâm muốn từ bỏ nàng. Long Khiếu Vân nói. Đúng là như vậy, Mai Hoa Đạo khuya ngày hôm trước đến Lãnh Hương Tiểu Trúc đi, cũng chính là vì tìm nàng, không nghĩ tới Tần Trọng trùng hợp ở nơi nào, lại làm của nàng kẻ chết thay. Lý Thám Hoa ánh mắt chớp động nói. Tần đại thiếu gia cũng là dưới quần của nàng chi thần sao? Long Khiếu Vân cười khổ nói. Hắn lúc đầu ngược lại vẫn rất có hy vọng, chỉ tiếc hiện tại. Lý Thám Hoa cười cười, nói. Lãnh Hương Tiểu Trúc tịch mịch nhiều năm, bây giờ có vị kia Lâm cô nương ở nơi đâu, nói vậy đã náo nhiệt, nửa đêm bên trong lại còn có đa tình công tử ở ngoài cửa bồi hồi. Long Khiếu Vân mặt vừa đỏ hồng, cười khổ nói: "Lãnh Hương Tiểu Trúc là huynh đệ ngươi chỗ ở cũ, ta vốn không nên để cho người khác vào ở, nhưng là." Lý Thám Hoa ngắt lời nói: "Cái kia địa phương có thể được mỹ nhân ưu ái, chính là vẻ vang cho kẻ hèn này, thổ mục nếu có biết, chỉ sợ cũng muốn vui, tuyệt sẽ không lại để cho ta đây quỷ bị lao ở nữa đi vào tùy chối nổ đầm." Ánh mắt của hắn lấp lánh, ngưng chú lấy Long Khiếu Vân, mỉm cười lại nói: "Nhưng là, vị này Lâm cô nương cùng đại ca ngươi thì có cái quan hệ gì đâu?" Long Khiếu Vân ho khan hai tiếng, nói: Nàng là Thi Âm ở Phổ Đà Dâng Hương lúc nhận được, hai người vừa thấy hợp ý, liền kết làm tỉ muội, vừa lúc giống như huynh đệ ngươi cùng ta tình huống giống nhau. Lý Thám Hoa dường như giật mình, nói: "Phụ thân của nàng lẽ nào chính là ta mới vừa rồi ở ngoài cửa nhìn thấy vị kia đại quản gia sao?" Long Khiếu Vân cười khổ nói: "Ngươi nghĩ không đến chứ? Kỳ thực ai cũng không nghĩ tới cái loại này phụ thân có thể ngày thường ra nàng ấy dạng nữ nhi đến, cái này kêu là quạ đen trong ổ ra một phượng hoàng." Lý Thám Hoa nói: "Vị kia thiết diện vô tư Triệu đại gia chẳng lẽ là đi ước giúp đỡ tới bảo vệ nàng? Triệu đại gia bây giờ lẽ nào cũng biến thành thương hương tiếc ngọc bắt đi?" Long Khiếu Vân dường như vẫn chưa nghe ra hắn trong lời nói vẻ chế nhạo, nói: "Triệu lão đại ngoại trừ phải bảo vệ nàng bên ngoài, càng muốn nhân cơ hội này từ bỏ Mai Hoa Đạo." "Hứ, Trung Nguyên Vũ Lâm thế gia cự tộc đã xuất bút số lượng khả quan bạc tới truy bắt Mai Hoa Đạo, khoản này bạc hiện tại liền tồn tại ta chỗ này, nếu có cái gì việc rủi ro, trách nhiệm này chỉ sợ ai cũng không gánh nổi." Lý Thám Hoa nghe đến đó, mới là chi động dung, thất thanh nói: "Đại ca vì sao phải đem trọng trách này nhớ xuống đâu?" Chương 278, chương 278, tìm kiếm đạo tặc. Chương 278, tìm kiếm đạo tặc. Long Khiếu Vân thở dài, nói: "Đã có trọng trách, phải có người đến chọn, huynh đệ ngươi nói đúng đúng không?" Lý Thám Hoa trầm mặc một lát, lẩm bẩm nói: "Hiện tại đã canh ba, Hoa Mai đạo tặc tối hôm nay có thể hay không trở lại?" Hắn đột nhiên đứng lên, nói: "Triệu đại gia còn chưa trở về, các vị rượu nếu uống không trôi, ta thừa dịp lúc này đến bốn phía đi đi dạo một chút, cũng tốt đi nhìn nhìn những lao hưu kia Hoa Mai." Long Khiếu Vân cau mày nói: "Huynh đệ ngươi nghĩ thăm chỉ sợ không phải là Hoa Mai, mà là Mai Hoa đạo chứ?" Lý Thám Hoa cười không đáp. Long Khiếu Vân cau mày nói: "Ngươi nhất định phải đi độc thân kiểm hiểm." Lý Thám Hoa vẫn cười mà không đáp. Một bên Triệu Tử Thành lúc này lại đứng lên, nói ra: "Lý huynh, ta cùng đi với ngươi." Long Khiếu Vân có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái, cho tới nay, Lý Thám Hoa nói chuyện cùng hắn thời điểm, Triệu Tử Thành trên mặt đều là bình tĩnh dị thường. Phóng Phật liền căn bản không có cái này nhân loại. Thằng đến lúc này lại đột nhiên mở miệng. Hắn lại quay đầu nhìn một bên Lý Thám Hoa, chợt cười to nói: "Hảo hảo hảo, ta biết ngươi như quyết định muốn làm một việc, cái kia là ai cũng ngăn không được, huống, Mai Hoa đạo như biết Lý Thám Hoa ở chỗ này, chỉ sợ cũng không dám đến rồi." Hậu viên Trung Hoa Mai vẫn không có bệnh nhẹ, phản phất so với 10 năm trước mở càng tăng lên. Nhưng trong vườn người đâu? Người mặc dù cũng có Hoa Mai cái kia một thân ngông nghênh, rồi lại sao chịu nổi năm tháng tiêu ma? Hoa tàn còn có thể mở lại, nhưng người đâu? Nhân thanh xuân sau khi mất đi, còn có ai có thể đuổi nữa trở về? Lý Thám Hoa cùng Triệu Tử Thành đứng bình tĩnh ở nơi nào, ngắm nhìn xa xa lầu đầu một điểm đèn, 10 năm trước, cái này tiểu lâu vốn thuộc về hắn, người trong lầu vốn cũng thuộc về hắn. Nhưng bây giờ, đây hết thệ cũng đều theo thanh xuân đi, là vĩnh viễn cũng không còn cách nào đoạt về, hiện tại hắn còn giữ lại chỉ có Tương Tư, chỉ có tịch mịch. Tương Tư mặc dù khổ não, nhưng nếu không Tương Tư, hắn chỉ sợ đã không còn cách nào sống. Bước qua tuyết động tiểu tiểu, chính là một mảnh mẹ lìn. Trong rừng mai cũng lộ ra tiểu lâu một góc, đây chính là Lý Thám Hoa ngày xưa đọc sách học kiếm địa phương. Cái này tiểu lâu cùng xa xa tiểu lâu kia xa xa đối lập nhau, tuyết tế thời điểm, hắn chỉ cần đẩy cửa sổ ra, có thể nhìn thấy đối diện tiểu lâu cái kia người đa tình nhi hơn tình sóng mắt, cũng đang hướng hắn ngưng thê. Nhưng bây giờ, tính đến đúng lúc tình phai nhạt, Lý Thám Hoa thở thật dài một cái, chấn động rất xuống trên người tuyết động, buồn bã đi qua tiểu tiểu, đạp vỡ trên cầu tuyết động. Hậu viên trung tịch không bóng người, cũng nghe không đến tiếng người, canh ba phía sau chính là mai hoa đạo tùy thời đều có thể xuất hiện thời điểm, còn có ai nguyện ý dừng ở chỗ này. Lý Thám Hoa chậm rãi đi hướng trong rừng mai lánh hương tiểu trúc. Hắn ngược lại cũng không phải muốn đi nhìn vị kia mỹ nhân tuyệt thế Lâm Tiên Nhi, hắn biết ở vào thời điểm này, Lâm Tiên Nhi cũng sẽ không còn dừng ở chỗ này. Hắn chỉ bất quá không nhịn được nghĩ đi xem hắn một chút ngày xưa chỗ ở cũ, người đang tịch mịch lúc, sẽ cảm thấy những ngày qua tất cả đều là đáng giá lưu luyến. Đúng lúc này, tĩnh lặng trong rừng mai, đột nhiên phát sinh một tiếng cười khẽ. Lý Thám Hoa cả người lập tức thay đổi, ngay tại giây phút này gian, hắn lười biếng trong thân thể đã lập tức tràn đầy lực lượng, thỏ khôn vậy hướng tiếng cười chuyển ra phương hướng đánh móc sau gáy. Hắn phảng phất nghe được một tiếng cô gái kinh hô, chỉ bất quá tiếng hô rất nhẹ. Triệu Minh, ta đi nhìn. Tiếng nói của hắn vừa, liền thấy một cái bóng người màu trắng từ phía sau đào tẩu, lại có khác một cái bóng người màu đen trước mặt hướng hắn đánh tới. Triệu Tử Thành ở một bên, nhìn đối phương vào tới, cũng không có lập tức tiến lên trợ giúp. Người này thân hình dị thường đồ sộ, thế tới càng nhanh đến mức kinh người, người vẫn còn ở ngoài hai ba trượng, đã có một loại bén nhọn lánh phong trực bức Lý Thám Hoa lông mày và lông mi. Lý Thám Hoa ngay lập tức sẽ phát giác người này luyện là một loại vô cùng kỳ quỷ âm trầm ngoại môn trường lực, mà trưởng lực mạnh, đã mất nghi là trong võ lâm nhất lưu nhân vật. Mai Hoa Đạo, lẽ nào người này chính là Mai Hoa Đạo? Lý Thám Hoa cũng không có đón đỡ một trường này, không phải vạn bất đắc dĩ lúc, hắn cũng không bằng lòng lãng phí chính mình chân lực cùng người khác liều mạng, bởi vì hắn cảm thấy hắn khí lực so với người khác chân quý nhiều lắm. Có một lần Kim Cương Thủ Đặng Ác say phía sau ép buộc muốn cùng hắn đối trưởng, nhưng Lý Thám Hoa lại ba cự tuyệt, Đặng Ác liền hỏi hắn vì sao không chịu. Lý Thám Hoa trả lời rất là khéo, hắn nói: "Ta cũng không phải nhu, vì sao phải đấu với ngươi nhu?" Hắn cảm thấy võ công cũng là chủng nghệ thuật, dù cho không thể hay thấm hóa cảnh, ít nhất cũng phải thanh đạm tự nhiên, như cùng người khác lấy man lực tương bính, vậy quả thực ngu xuẩn phải cùng nhu không sai biệt lắm. Nhưng Đặng Ác là bằng hữu của hắn, hắn có thể cự tuyệt, hiện tại người này lại phảng phất ý định muốn đem hắn chết ngay lập tức dưới trường, bén nhọn trường lực, đã đem hắn hết thảy đường lui tất cả đều phong kín. Húng, thân hình của hai người đều ở đây đi phía trước đánh, vô luận người nào nếu muốn ở nơi này suýt xảy ra tai nạn trong sát na bức ra né tránh, dù rằng thành công, cũng thế tất yếu bị đối phương giành được tiên cơ, như vậy, đến khi đối phương trưởng thứ hai kích ra lúc, hắn còn muốn né tránh, liền khói như lên trời. Lý Thám Hoa thân hình đột nhiên lui về phía sau đi ra ngoài. Thân hình hắn biến hóa, dường như so với cá trong nước chung còn muốn linh hoạt. Hắc Y Nhân nghiêm ngặt quát một tiếng, trưởng lực lại gào thét hướng hắn đè ép xuống. Vừa lúc đó, Triệu Tử Thành lại bỗng nhiên xuất thủ, thân hình trực tiếp cũng đã đến rồi phía sau hắn, bàn tay trực tiếp khắc ở đối phương trên lưng. Thân thể của người kia trong nháy mắt liền động lại ở tại chỗ, cả người run lên. Tựa hồ là có vật gì trực tiếp đi vào đến rồi Triệu Tử Thành trên người giống nhau. Hấp tinh đại pháp. Triệu Tử Thành bây giờ trải qua hai cái không gian lịch lãm, chiêu thức ấy hấp tinh đại pháp đã luyện tập như hỏa thuật tỉnh. Không cần thiết khoảng khắc, liền đã là đem đối phương một thân công lực, toàn bộ đều thu nạp đến rồi trên người của mình. Bị thu nạp cái này nhân loại, cũng liền đã biến thành một cái phế nhân. Lý Thám Hoa lúc này mới nhìn thấy Hắc Y Nhân cái kia một tấm hoảng sợ khuôn mặt, hắn thất vọng thở dài một cái, lẩm bẩm nói: "Ngươi đã không phải Mai Hoa Đạo, tội gì muốn ép chúng ta ra tay đâu?" Ngươi nọ cắn răng, nhưng cái gì cũng không có nói. Lý Thám Hoa nói: "Ngươi mặc dù không nhận biết ta, ta lại nhận được ngươi, ngươi là Y Khốc đại đồ đệ, 10 năm trước ta chỉ thấy quá ngươi, chỉ cần bị ta đã thấy một mặt ngươi, ta cũng sẽ không quên." Ngươi nọ dùng rằng, Thê Thanh nói: "Ta cũng nhận được ngươi." Lý Thám Hoa than thở: "Ngươi nếu nhận được ta, tại sao muốn giết ta đâu? Chẳng lẽ là giết ta diệt khẩu? Nhưng ngươi coi như là tới nơi này cùng người khác hẹn họ, cũng không phải là cái gì việc không thể lộ ra ngoài nha." Ngươi nọ thở hổn hển, trong ánh mắt tràn đầy oán độc ý, trong mắt đều nhanh lồi đi ra. Lý Thám Hoa lắc đầu, lẩm bẩm nói: "Ta biết ngươi nhất định có cái gì bí mật không muốn bị người ta biết, cho nên không phân tốt xấu, đã nghĩ đem ta giết diệt khẩu, khi đó ngươi chỉ sợ cũng không nghĩ đến muốn giết đối tượng sẽ là ta." Hắn lại thở dài nói tiếp: "Ngươi muốn giết ta, cho nên mới phải bị hút khô công lực, ngươi chọn sai đối tượng, ta cũng chọn là người." Chương 279, Du Long Sơn Trang. Chương 279, Du Long Sơn Trang. Lý Thám Hoa vẫn là lặng lặng nhìn hắn, hướng về phía Triệu Tử Thành nói ra: "Khuya ngày hôm trước là Tần Hiếu Nghi nhi tử, tối hôm nay là Y Khốc đồ đệ, xem ra vị này Lâm Tiên Nhi không danh thời điểm thật đúng là không nhiều lắm, nhãn quang cũng không tệ, ước hẹn ngược lại toàn bộ đều là danh gia đệ tử, nhưng thiếu nữ nào chẳng mộng mơ, cái nào thiếu nam không đa tình. Cái này cũng không phải là cái gì chuyện phạm pháp, hắn vì sao phải như thế người phải sợ hãi gặp được đâu? Lẽ nào trong này còn có bí mật gì? Cái này, phòng trừng cũng chỉ có bọn họ mới biết." Triệu Tử Thành ánh mắt nhìn Lý Thám Hoa trực tiếp đáp trả. Lãnh hương tiểu trúc trong ngọn đèn vẫn còn ở sáng, mới vừa rồi cái kia màu trắng nhạt bóng người chính là hướng bên kia chạy trốn, bóng người xem ra cực kỳ thon thả, có thể hay không chính là Lâm Tiên Nhi? "Triệu huynh, chúng ta có muốn hay không đi xem?" "Lý huynh, ta xem không cần chúng ta cố ý đi qua nhìn, còn sẽ có người đến tìm chúng ta đấy." Gió xuyên qua mẹ lìn, tuyết động từng mảnh một rơi xuống. Đột nhiên, từng mảnh một tuyết động tựa hồ bị một loại vô hình kình khí chấn được bột phấn vậy tứ tán tung bay, đó lấy, hàn quang lóe lên, thẳng đến Lý Thám Hoa lưng. Một kiếm này nếu không thế tới thật nhanh, hơn nữa kiếm khí sao động, sắc bén không gì sánh được, mặc dù trước mặt đâm tới, cũng làm người ta khó có thể ngăn cản, huống là từ phía sau đánh lén. Lý Thám Hoa mặc trọng cửu, vẫn cảm thấy kiếm khí biêm người xương cốt. Lúc này mũi kiếm hắn mang đã phá vỡ hắn điều cửu. Ở nơi này yên tĩnh đêm rét, yên tĩnh trong rừng mai, dường như bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có người chuyên tâm muốn hắn chi chi với tử địa. Hắn lưu vong 10 năm mới về đến nhà. Cái này chẳng lẽ chính là hoan nghênh hắn về nhà biểu thị sao? Lý Thám Hoa nếu như phía bên trái né tránh, sườn phải liền khó tránh khỏi bị kiếm phong xuyên thủng, nếu như phía bên phải né tránh, chỗ phải liền khó tránh khỏi bị xuyên thủng, nếu như về phía trước né tránh, lưng đích chính giữa liền muốn nhiều lỗ thủng, bởi vì hắn không luân như thế nào né tránh, cũng không thể so với cái này một kiếm nhanh hơn. Hắn trải qua bát chiến, nhưng lại chưa bao giờ gặp phải nhanh như vậy kiếm. Xích, kiếm phong đâm vào Lý Thám Hoa điều cửu. Nhưng Lý Thám Hoa thân thể cũng đã giữa sát na này, giáng kiếm phong chặn ra, lạnh như băng kiếm phong, giáng hắn ra thì lúc, hắn chỉ cảm thấy toàn thân tóc gáy đều dựng lên. Hắn trải qua bát chiến, nhưng cũng chưa bao giờ có như vậy tiếp cận tử vong. Đối phương một kiếm đâm vào không khí, dường như cảm thấy càng giật mình, kiếm phong lắc một cái, cắt ngang đi qua, nhưng Lý Thám Hoa trong lòng bàn tay đao đã cấp bách hoa cổ tay hắn. Một đao này mau lại căn bản không dung đối phương kiếm thế biến hóa. Người nọ dưới sự kinh hãi, kiếm đã buông tay, lăng không một cái xoay người, ngược lại lướt đi đi. Lý Thám Hoa phi đao đã đến đầu ngón tay. Trên đời còn có ai thân pháp có thể nhanh hơn được tiểu Lý phi đao? Ai biết đúng lúc này, thình lình nghe một người hô lớn. Huynh đệ, dừng tay. Đây là Long Thiếu Vân thanh âm. Lý Thám Hoa giật mình, ngừng tay. Triệu Tử Thành lúc này cũng căn bản không có ý động thủ, mà là tại thân thể bên trong, âm thầm luyện hóa mới vừa được từ y khốc đại đồ đệ nội lực. Long Khiếu Vân đã xông người mẹ lỉn, người nọ cũng lăng không rơi xuống, cũng là cái sắc mặt trắng liếu thiếu niên cầm y. Long Khiếu Vân che ở hắn cùng Lý Thám Hoa ở giữa, dâm chân nói: "Hai vị sao nộp lên tay?" Thiếu niên cầm y mắt trong bóng đêm xem ra tựa như một con cú mèo. Hắn trừng mắt Lý Thám Hoa, lạnh lùng nói: "Ngoài rừng có người thụ thương, còn có một người canh giữ ở bên cạnh, trong rừng người tất nhiên là Mai Hoa đạo." Lý Thám Hoa cười cười nói: "Ngươi vì sao không đem người bị thương kia cho rằng Mai Hoa đạo đâu?" Thiếu niên cười lạnh nói: "Mai Hoa đạo chỉ sợ còn sẽ không dễ dàng như vậy ngã ở khác nhân thủ bên trên." Lý Thám Hoa nói: "Mai Hoa đạo lẽ nào nhất định phải chờ đấy chết ở các hạ trên tay sao?" Chỉ tiếc, Long Kiều Vân cười to, cướp lời nói: "Hai vị đều chớ nói chi, cái này tất cả đều là hiểu lầm, may mà chúng ta đúng lúc chạy tới, bằng không lưỡng hổ tranh chấp, nếu như đả thương một người, thật có thể không ổn." Lý Thám Hoa mỉm cười, đem cắm ở điêu cừu ở trên bạt kiếm xuống dưới, nhẹ nhàng bắn ra, kiếm làm long âm, Lý Thám Hoa mỉm cười nói: "Hảo kiếm." Hai tay hắn đem kiếm đưa qua, lại nói: "Kiếm là danh kiếm, người cũng phải là danh gia, hôm nay một hồi tuy là hiểu lầm, nhưng tại hạ nhưng cũng cảm thấy không thắng vinh sủng vô cùng, danh gia kiếm, dù sao không phải là người người cũng có thể nếm lấy được." Thiếu niên mặt tái nhợt lại tựa như cũng đỏ hồng, đột nhiên giành lấy kiếm, thuận tay run lên, chỉ nghe sặc lại là một tiếng long âm, kiếm đã gãy vì hai đoạn. Lý Thám Hoa than thở: "Tốt như vậy kiếm, há không đáng tiếc." Đôi mắt của thiếu niên thủy chung trừng mắt Lý Thám Hoa, lạnh lùng nói: "Không cần thanh kiếm này, tại hạ cũng có thể giết người, cái này ngược lại không lao các hạ làm ơn." Lý Thám Hoa cười nói: "Sớm biết như vậy, tại hạ hay dùng không đem thanh kiếm này trả lại cho các hạ rồi, cầm thanh kiếm này đi đổi bộ quần áo để che chống lạnh, đều cũng là tốt." Thiếu niên cười lạnh nói: "Cái này ngược lại cũng không cần phải các hạ lo lắng, tại hạ chớ nói chỉ cắt các hạ nhất kiện điều cửu, coi như phá vỡ 10 cái, cũng chiếu bồi không lầm." Lý Thám Hoa nói: "Nhưng tại hạ cái này điều cửu, các hạ chỉ sợ còn tìm không ra kiện thứ hai tới." Thiếu niên nói: "Hả? Các hạ cái này điều cửu bên trên chẳng lẽ còn có hoa dạng gì hay sao?" Lý Thám Hoa nghiêm mặt nói: "Hoa khác dạng ngược lại cũng không có cái gì, chỉ bất quá có ánh mắt." Thiếu niên nghe xong Lý Thám Hoa, giật mình, hắc hắc cười lạnh nói: "Thú vị thú vị, các hạ thật có thú cực kỳ, điêu cừu bên trên lại còn dài ánh mắt." Lý Thám Hoa cười nhạt một cái nói: "Ta đây món điêu cừu bên trên nếu là không có dài ánh mắt, như thế nào lại thấy các hạ bảo kiếm, như thế nào lại trốn được các hạ từ phía sau đâm tới một kiếm đâu?" Thiếu niên sắc mặt lập tức thay đổi, một đôi tay đã tức giận đến run. Long Khiếu Vân ho khan hai tiếng, cười to nói: "Hai vị đều ở đây nói giỡn, Tàng Kiếm Sơn trang thiếu trang chủ, tuy tuyệt sẽ không quan tâm chính là một thanh kiếm, nhưng huynh đệ ngươi như thế nào lại quan tâm chính là quần áo điêu cừu đâu?" Lý Thám Hoa động dung nói: "Vị này thì ra chính là Du thiếu trang chủ." Long Khiếu Vân cười nói: "Không sai, Du huynh chẳng những là Tàng Long lão nhân công tử, cũng là đương đại đệ nhất kiếm khách Thiên Sơn Tuyết Ưng tử tiền bối duy nhất truyền nhân, hai vị chính là trong chốc lát chi du lượng, từ nay về sau nhất định phải thân cận hơn một chút." Du Long sinh mắt vẫn còn ở trừng mắt Lý Thám Hoa, cười lạnh nói: "Thân cận ngược lại không dám, chỉ bất quá vị bằng hữu này cao tính đại danh." Long Khiếu Vân cười nói: "Du huynh thì ra còn không nhận được ta đây vị huynh đệ, hắn họ Lý, gọi Lý Thám Hoa, phóng nhãn đương kim thiên hạ, chỉ sợ cũng chỉ có ta đây huynh đệ đủ tư cách cùng Du huynh ngươi kết giao bằng hữu." Lý Thám Hoa danh tự này nói ra, Du Long sinh sắc mặt lại thay đổi, ánh mắt chăm chú vào Lý Thám Hoa trong tay trôi này tiểu đao bên trên, thật lâu cũng không rời. Lý Thám Hoa lại tựa như căn bản không nghe được bọn họ đang nói cái gì, trong mắt lại lộ ra ánh sáng khác thường, trong miệng tự lẩm bẩm, phảng phất tại nói: "Quả nhiên lại là vị danh gia đệ tử." Chợt thấy một người vọt vào, lạnh lùng nói: "Bên ngoài người nọ là ai giết chết?" Người này xương gò má cao vót, đầy mặt đi băng, hoa dâm dâu mép cũng không nồng đậm, lộ ra há miệng sừng rũ xuống miệng rộng, càng lộ ra uy nghiêm trầm trọng, bình thường cũng mang theo ba phần sát khí, chính là người trong giang hồ người đối với hắn mang theo vài phần sợ hãi. Thiết diện vô tư Triệu Chính Nghĩa, Triệu đại gia. Chương 280, thiết diện vô tư. Chương 280, thiết diện vô tư. Lời này vừa nói ra, mọi người tại chỗ đều là sửng sốt. Mới vừa thời điểm, Triệu Tử Thành rõ ràng chỉ là thu nạp đối phương một thân công lực, điểm đối phương huyền đạo, cũng không có ở chỗ này giết đối phương. Nhưng bây giờ nghe lời nói của người này, hắn đã là chết rồi. Làm sao? Hắn đã chết? Long Khiếu Vân cũng là kinh ngạc mở miệng lấy. Không sai, hắn đầu tiên là bị người phế trừ một thân công lực, sau đó chết. Cũng không biết là người nào tàn nhẫn như vậy. Triệu Chính Nghĩa ở chỗ này hỏi thăm. Triệu Tử Thành cười cười, nói: "Là tại hạ hủy bỏ võ công của hắn." Triệu Chính Nghĩa ánh mắt như lao, nhìn hắn chằm chằm, lạnh lùng nói: "Ngươi là người phương nào?" "Triệu Tử Thành, ngươi thì là người nào?" Triệu Tử Thành biết rõ còn hỏi lấy. "Triệu huynh đệ, vị này chính là Thiết Diện Vô Tư Triệu Chính Nghĩa Triệu huynh đệ." Long Khiếu Vân ở một bên đơn giản giới thiệu một chút. "Ta bất kể ngươi có phải hay không cái gì Thiết Diện Vô Tư, nhớ kỹ chỉ cần là trêu chọc phải ta, giống nhau phải trả giá thật lớn." Triệu Tử Thành lãnh nhàng lấy: "Ngươi tiểu tử này, có biết ngươi giết là ai?" Triệu Chính Nghĩa nhãn thần bên trong hiện lên một tia màu sắc trắng nhã, lạnh giọng hỏi: "Số 1, ta cũng không có giết hắn, thứ hai, ta cần quản hắn là ai sao?" Triệu Tử Thành nói tiếp. Một bên Lý Thám Hoa cũng than thở: "Chỉ tiếc hắn không phải Mai Hoa Đạo." Triệu Chính Nghĩa cả giận nói: "Ngươi nếu biết hắn không phải Mai Hoa Đạo, vì sao còn phải dưới độc thủ? Nếu đều phê hắn một thân võ công, vì sao nhất định phải giết chết hắn?" Triệu Tử Thành thản nhiên nói: "Nếu hắn nhớ muốn tới giết ta, thì phải bỏ ra giá nhất định, bằng không giang hồ người, chẳng phải là người người đều có thể tùy ý tới tìm ta phiền phức hay sao? Còn nữa, lời của ta không thích lặp lại, người cũng không phải ta giết." Triệu Chính Nghĩa nói: "Hắn trước muốn giết ngươi." Triệu Tử Thành nói: "Ừ." Triệu Chính Nghĩa nói: "Vô duyên vô cớ, hắn vì sao phải giết ngươi?" Triệu Tử Thành nói: "Ta cũng cảm thấy thật kỳ quái, muốn biết nguyên nhân, lúc này mới muốn lưu hắn một cái mạng." Triệu Chính Nghĩa giận dữ nói: "Không phải ngươi giết, là ai giết?" "Hừ, nguyện ý tin thì tin, không muốn thư thì thôi." Triệu Tử Thành trong miệng vừa nói, trong lòng cũng đồng dạng tính toán, hắn rốt cuộc là chết ở trong tay người phương nào? Mới vừa Du Long Sơn Trang công tử lúc tới, nhân hay là còn sống? Người nọ có khả năng nhất chính là chết ở Triệu Chính Nghĩa trong tay. Ác nhân cáo trạng trước. Triệu Tử Thành nhất thời thì có một cái ý nghĩ. Triệu Chính Nghĩa tiến lên một bước, trong miệng nói ra: "Chờ ta bắt giữ ngươi, trở lại khảo vấn." Lý Thám Hoa lại trực tiếp một bước, ngăn ở giữa hai người, trong tay phi đao nắm chặt, chỉ là nhìn cái kia Triệu Chính Nghĩa, ý tứ tương đối rõ ràng. Triệu Chính Nghĩa dậm chân, nói: "Ngươi đã xuất quan, vì sao hết lần này tới lần khác còn muốn trở về?" Lý Thám Hoa mỉm cười nói: "Chỉ vì ta đối với Triệu đại gia tưởng niệm cực kỳ, không nhịn được nghĩ trở về nhìn một cái." Triệu Chính Nghĩa khuôn mặt đều khí thất bại, chỉ vào Long Khiếu Vân nói: "Hảo hảo hảo, đây là của ngươi này hảo huynh đệ trêu ra tới họa, người khác có thể không xem bảo." Long Khiếu Vân cười xòa nói: "Chuyện gì cũng từ từ, đại ca hà tất phát lớn như vậy tính khí?" Triệu Chính Nghĩa nói: "Còn có cái gì dễ nói? Chúng ta đối phó một cái Mai Hoa Đạo đã quá nhức đầu, bây giờ hơn nữa cái Thanh Ma Y Khốc, ai còn chịu được?" Lý Thám Hoa cười lạnh nói: "Không sai, Y Khốc cái đồ khâu độc chết rồi, Y Khốc đã biết nhất định sẽ tới trả thù, nhưng hắn muốn tìm cũng chỉ bất quá là ta và Triệu huynh đệ hai người mà thôi, Triệu đại gia ngươi cần gì phải thay chúng ta lo lắng đâu?" Long Khiếu Vân bỗng nhiên nói: "Khâu độc nửa đêm tới nơi này, hiển nhiên cũng không có mang theo hảo tâm gì, huynh đệ ngươi giết hắn vốn là giết được không sai, hắn như bị ta gặp được, ta chỉ sợ cũng muốn giết chết hắn." Triệu Chính Nghĩa không đợi hắn nói xong, tức giận đến quay đầu bước đi. Du Long Sinh bỗng nhiên cười, nói: "Triệu đại gia dù sao già rồi, tính khí càng lúc càng lớn, lá gan lại càng ngày càng nhỏ, kỳ thực Y Khốc tới thì thế nào, tại hạ cũng tránh hảo kiến thức một chút danh khắp thiên hạ Thám Hoa Phi Đao." Lý Thám Hoa thản nhiên nói: "Kỳ thực các hạ nếu có lòng này, liền cũng không nhất định phải đợi Y Khốc tới." Du Long Sinh sắc mặt lại thay đổi biến, giống như là muốn nói cái gì, nhưng nhìn Lý Thám Hoa trong lòng bàn tay đau lướt mắt, rốt cục cũng không nói gì, cũng rơi thủ đi. Long Khiếu Vân muốn đuổi theo đi ra ngoài, lại đứng lại, lắc đầu than thở: "Huynh đệ, ngươi đây cũng là tội gì? Coi như ngươi coi thường bọn họ, không muốn cùng bọn họ kết giao bằng hữu, cũng không nhất định đắc tội bọn họ nha." Lý Thám Hoa cười nói: "Bọn họ ngược lại sớm đã cho là ta phải không có thể cứu thuốc, ta phải không đắc tội bọn họ đều giống nhau, chẳng đơn giản đưa hắn khí đi, ngược lại có thể rơi vào cái trước mắt sạch sẽ." Long Khiếu Vân nói: "Bằng hữu nhiều dù sao cũng hơn thiếu một cái tốt." Lý Thám Hoa nói: "Nhưng trên đời lại có mấy người có thể không phụ cái này bằng hữu hai chữ? Giống như đại ca ngươi bằng hữu như vậy, vô luận người nào chỉ cần giao cho một cái đã đầy đủ." Long Khiếu Vân cười ha hả, dùng sức vỗ Lý Thám Hoa đầu vai, nói: "Được, huynh đệ, chỉ cần có thể nghe được ngươi những lời này, ta coi như đem bằng hữu khác tất cả đều đắc tội, cũng đáng." Lý Thám Hoa trong lòng trở nên kích động, lại không ngừng ho khan. Long Khiếu Vân cau mày nói: "Những năm gần đây, ngươi ho khan." Lý Thám Hoa giống như là không nguyện ý nghe đến hắn nhắc tới chuyện này, lập tức ngắt lời hắn, nói: "Đại ca, ta hiện tại thầm nghĩ thấy một người." Long Khiếu Vân nói: "Người nào?" Hắn lông mày rậm hiên di chuyển, không đợi Lý Thám Hoa trả lời, lại nói: "Là không phải Lâm Tiên Nhi?" Lý Thám Hoa cười cười, nói: "Đại ca thật không hổ là ta chi kỷ." Long Khiếu Vân tầng nhan cười to nói: "Ta đã sớm biết ngươi sớm muộn nhịn không được nếu muốn gặp nàng, Lý Thám Hoa nếu ngay cả thiên hạ đệ nhất mỹ nhân cũng không muốn cách nhìn, như vậy Lý Thám Hoa thì không phải là Lý Thám Hoa." Lý Thám Hoa mỉm cười, cũng cam chịu. Nhưng là hắn tâm lý đang suy nghĩ gì đâu? Ngoại trừ chính hắn bên ngoài, chỉ sợ ai cũng không biết. Long Khiếu Vân đã lôi kéo hắn đi ra ngoài, cười nói: "Nhưng ngươi nếu muốn tới nơi này tìm nàng, lại tìm lộn địa phương, từ khuya ngày hôm trước chuyện xảy ra sau đó, nàng buổi tối đã không còn dám ở lại Lãnh Hương tiểu trúc." Lý Thám Hoa nói. "Ồ." Long Khiếu Vân nói: "Hai ngày này buổi tối, nàng vẫn cùng Thi Âm cùng một chỗ, ngươi cũng tránh hảo thuận tiện đi xem Thi Âm." "Ai, nàng đến tột cùng là nữ nhân, ngươi coi như đi an ủi một chút nàng thì thế nào?" Hắn căn bản chưa lưu ý Lý Thám Hoa trong mắt thống khổ màu sắc, thở dài, lại nói tiếp: Kỳ thực, nàng cũng không phải là không biết Vân Nhi ghê tởm, tuyệt sẽ không thực sự trách. Lý Thám Hoa miễn cưỡng cười, nói: "Nhưng chúng ta đã đi tới nơi này, không bằng vẫn là đến Lãnh Hương tiểu trúc đi nhìn một cái đi, nói không chừng cái kia Lâm cô nương hiện tại đã trở về đâu." Long Khiếu Vân cười nói: "Cũng tốt, xem ra hôm nay ngươi buổi tối như không thấy được nàng, chỉ sợ thậm chí đi ngủ đều ngủ không." Lý Thám Hoa vẫn là mỉm cười, cũng không phân biệt. Nhưng hắn ánh mắt lại đang lóe ánh sáng, dường như cất giấu bí mật gì. Chương 281, chương 281, thiên hạ đệ nhất. Chương 281, thiên hạ đệ nhất. Lãnh Hương tiểu trúc bên trong quả nhiên không có ai. Lý Thám Hoa vừa đi vào môn, lại một chân đạp vào 10 năm trước trong trí nhớ. Trong phòng này tất cả lại đều cùng 10 năm trước không có biến hóa chút nào, một bàn một mấy, cũng như trước tất cả đều đặt ở 10 năm trước vị trí, thậm chí ngay cả trên bàn văn chương sách vở cũng không có chút nào biến động, nếu không phải ở Tuyết Dạ, cái kia phía trước cửa sổ minh nguyệt, góc phòng ánh tà dương, nói vậy cũng đều như trước không việc gì. Lý Thám Hoa phảng phất chợt lại nhớ tới 10 năm trước, thời gian nếu ngã lui 10 năm, hắn e rằng mới bồi Lâm Thi Âm đến qua Hoa Mai, e rằng đang muốn trở về lấy nhất kiện áo lông chồn vì nàng phụ thêm, có lẽ là trở về đưa bọn họ Phương Tử Ngâm ra câu hay đi lại, miễn cho về sau quên. Nhưng bây giờ Lý Thám Hoa muốn đi quên lúc, mới biết được sự kiện kia là vĩnh viễn không cách nào quên mất, sớm biết như vậy, khi đó hắn làm sao khổ đi dùng bút mực ghi lại. Tuyết lại đang rơi xuống. Hoa tuyết nhẹ nhàng mà chiếu vào cửa sổ bên trên, giống như tình nhân lời nói nhỏ nhẹ. Triệu Tử Thành nhìn một bên Lý Thám Hoa, đã biết đối phương lâm vào hồi ức bên trong. Lý Thám Hoa nhịn không được thở thật dài một cái, nói: "10 năm, e rằng đã không ngừng 10 năm, có lúc thời gian phảng phất qua được rất chậm, nhưng chờ nó thật đi qua lúc, ngươi mới phát hiện nó mau làm ngươi giật mình." Long Khiếu Vân tự nhiên cũng có rất nhiều cảm khái, lại đồng cười nói: "Ngươi còn nhớ hay không cho ta ngày đầu tiên tới nơi này thời điểm, ngày đó dường như đã ở tuyết rơi." Lý Thám Hoa nói: "Ta sao quên?" Long Khiếu Vân cười to nói: "Ta nhớ được ngày đó hai người chúng ta hầu như đưa ngươi nhà giấu rượu đều uống sạch, cũng là ta duy nhất gặp lại ngươi uống say một lần, nhưng ngươi nhưng cô không chịu thừa nhận uống say, còn muốn cùng ta đánh đố, nói ngươi có thể dùng chính khải đem đố công bộ thu hương thịnh bát thủ viết ra, hơn nữa tuyệt đối một khoản không qua loa." Hắn bỗng nhiên ở trên bàn trong ống đựng bút rút ra một chi bút, lại nói: "Ta còn nhớ kỹ ngươi dùng chính là chỗ này bút." Lý Thám Hoa nụ cười tuy là khổ như vậy chát, nhưng vẫn là cười nói: "Ta cũng nhớ kỹ lần kia đánh đố hay là ta thắng." Long Khiếu Vân cười nói: "Nhưng ngươi đại khái không nghĩ tới, qua hơn 10 năm về sau, cái này bút còn có thể ở chỗ này chứ?" Lý Thám Hoa mỉm cười, nhưng tâm lý nhưng không khỏi nổi lên một hồi thê lương ý. Bút tuy là còn đang, tiếc rằng đã thay đổi chủ nhân. Long Khiếu Vân nói: "Nhắc tới cũng kỳ quái, Lâm Tiên Nhi dường như sớm đã tính đúng ngươi muốn trở về tựa như, mặc dù đã ở đến nơi đây biết bao năm, nhưng nơi này từng ngọn cây cọng cỏ nàng không núp ních quá." Lý Thám Hoa thản nhiên nói: "Nàng muốn không cần làm như vậy." Long Khiếu Vân cười nói: "Chúng ta cũng không có muốn nàng làm như thế, nhưng nàng lại nói." Thình lình nghe một người kêu: "Thứ gia." "Long thứ gia." Long Khiếu Vân đẩy ra cửa sổ, tao mày nói: "Ta ở chỗ này, chuyện gì?" Người nọ thở hổn hển nói: "Tần đại thiếu gia dường như không đúng, cho nên Tần lao gia tử mời tứ gia mau đi xem một chút." Long Khiếu Vân sắc mặt đổi đổi, quay đầu lại nói: "Huynh đệ ngươi." Lý Thám Hoa nói: "Chúng ta đang còn muốn nơi đây nhìn, không biết cũng không thể được." Long Khiếu Vân cười nói: "Đương nhiên có thể, đây vốn là ngươi địa phương, coi như Lâm Tiên Nhi trở về, cũng chỉ có hoan nên." "Triệu huynh đệ ta cáo từ trước." Triệu Tử Thành lại cũng không thèm nhìn hắn. Hắn vội vã đi ra ngoài, vừa đi ra khỏi môn, nụ cười liền không nhìn thấy. Lý Thám Hoa ở một tấm rộng lớn, cửa hàng gia hổ tử đàn cái ghế gỗ ngồi xuống, cái ghế kia, chỉ sợ so với hắn niên kỷ còn muốn lớn hơn chút. Hắn nhớ kỹ chính mình lúc còn rất nhỏ, luôn là thích leo đến cái ghế kia đi lên cho hắn phụ thân mài mực, hắn chỉ hy vọng có thể mau mau cao ra, có thể ngồi vào ghế trên, khi đó hắn tâm lý luôn có một loại ý tưởng kỳ diệu, luôn là sợ cái ghế cũng sẽ cùng người giống nhau, cũng sẽ dần dần cao ra. Rốt cục có một ngày, hắn có thể ngồi vào ghế trên, hắn cũng đã biết cái ghế tuyệt không cao ra, khi đó hắn lại không khỏi âm thầm làm cho này cái ghế bi ai, cảm thấy nó cực kỳ thương cảm. Nhưng bây giờ, hắn chỉ hy vọng mình có thể cùng cái ghế kia giống nhau, không bao giờ lớn lên, cũng vĩnh viễn không có. Bi thương, chỉ tiếc hiện tại cái ghế nhưng như trước, người cũng đã già rồi. Hướng về phía một bên Triệu Tử Thành nói ra: "Triệu huynh, nhất chuyển 10 năm, ta đã già rồi." "Già rồi?" Thình lình nghe một người khẽ cười nói: "Ai nói ngươi già rồi?" Người vẫn còn ở ngoài cửa sổ, nhưng tiếng cười đã ở trong phòng nhộn nhạo lên một hồi ấm áp ý, người của nàng mặc dù còn chưa tiến đến, cũng đã đem mùa xuân dẫn vào, tiếng cười đã như vậy, người tự nhiên càng có thể muốn mà biết. Lý Thám Hoa ánh mắt lập tức sáng lên, nhưng cũng chỉ là lặng lặng nhìn cánh cửa kia, lại không thấy đứng lên, cũng không có nói cái gì. Lâm Tiên Nhi cuối cùng đã đi tiến đến. Người trong võ lâm mắt cũng không có mù, thật sự của nàng là nhân gian tuyệt sắc, nếu có người từng dùng hoa để diễn tả qua nàng, người nọ thật sự là bôi nhọ nàng. Trên đời lại có loại nào hoa tươi có thể đuổi kịp nàng như vậy động nhân. Nàng toàn thân mặc dù không có một chỗ không phải làm người ta tán thán, nhưng nhất tán thán chỗ vẫn là ánh mắt của nàng, không có nam nhân có thể chống cự nàng đôi mắt này. Đây là đôi làm người ta phạm tội ánh mắt. Thái độ của nàng cũng là thân thiết như vậy, hào phóng như vậy, tuyệt không có chút muốn làm phạm nhân tội ý tứ, xem ra lại phảng phất là trên đời ôn nhu nhất, thuần khiết nhất nữ hài tử. Nhưng vô luận nàng nhìn lại như cái gì, đều đã không cách nào cải biến Lý Thám Hoa ấn tượng đối với nàng, bởi vì Lý Thám Hoa đó cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy nàng. Sẽ ở đó quán rượu tại chủ phòng, đang ở hoa tưởng vi phu nhân bên cạnh thi thể, Lý Thám Hoa sớm đã lĩnh giáo qua của nàng ôn nhu, của nàng thuần khiết. Nhưng Lý Thám Hoa lại hầu như vẫn là khó mà tin được cô gái trước mắt này, chính là ngày đó chuyên tâm muốn buộc hắn trao đổi kim ti giáp thần bí mỹ nhân. Bởi vì hiện tại ánh mắt của nàng cùng ngày đó xác thực giống như là hai người, nếu không phải Lý Thám Hoa vững tin chính mình tuyệt sẽ không nhìn lầm, như vậy hắn tiểu giản một mạch không thể tin ngày đó độc kia tay, hiển nhiên đã thế sự xoay vần nữ tử, chính là trước mắt cái này cười đến lại ngây thơ, lại ngọt ngào tiểu cô nương. Lý Thám Hoa thở thật dài một cái, nhắm mắt lại. Lâm Tiên Nhi sóng mắt lưu động, ôn nhu nói: "Thám Hoa lang vì sao nhắm mắt lại, chẳng lẽ không bằng lòng gặp ta sao?" "Làm sao? Đại danh đỉnh đỉnh thiên hạ đệ nhất mỹ nhân trong mắt, cũng chỉ có chúng ta Thám Hoa lang, liền căn bản không có tại hạ tồn tại sao?" Triệu Tử Thành lạnh nhạt nói: "U, Triệu công tử, ngươi không phải là mình đều đã nói sao? Ngươi là một cái không dính khói bụi trần ra người, bọn ta phàm trần nữ tử, nào dám đang đánh quấy nhiễu ngươi?" Lâm Tiên Nhi nhu nhàng lấy, thanh âm đều là êm tai. "Nói cũng phải, bất quá bây giờ Thám Hoa lang trong lòng chỉ sợ là đang nhớ lại ngày đó ngươi mỹ hảo tình cảnh đâu." Triệu Tử Thành mỉm cười nói. Lâm Tiên Nhi mặt dường như đỏ hồng, yếu ớt than thở: "Ta lúc đầu hy vọng các ngươi không nhận ra ta, nhưng là ta cũng biết hy vọng này cũng không lớn." Lý Thám Hoa nói: "Chúng ta như nhanh như vậy đã đem ngươi quên, ngươi chẳng lẽ không phải cũng sẽ cảm thấy rất thất vọng?" Lâm Tiên Nhi tự nhiên cười nói, nói: "Nhưng là các ngươi nhìn thấy ta cũng không giận mình, lẽ nào các ngươi sớm đã nghĩ đến ta là ai sao?" Chương 282, tự thuật ôm ấp tình cảm. Chương 282, tự thuật ôm ấp tình cảm. Lý Thám Hoa nói: "Đây có lẽ là bởi vì trong chốn võ lâm có thể bị xưng là mỹ nhân cũng không có nhiều người đi." Lâm Tiên Nhi cười nói: "Đây có lẽ là bởi vì ngươi nhìn thấy y khốc đồ đệ, liền nghĩ đến ta cặp kia thanh ma thủ, gặp được Du Long Sinh, liền nghĩ đến ta ngư tàng kiếm, thật sao? Ngươi lại như thế nhận ra ta, nhưng này vị Triệu công tử, lại là như thế nào nhận ra ta đâu?" Kỳ thực Lâm Tiên Nhi vấn đề, cũng là Lý Thám Hoa vấn đề. Triệu Tử Thành luôn luôn rất thần bí. Trong khoảng thời gian này bên trong, triển hiện ra loại này thần bí, liền căn bản không phải Lý Thám Hoa có thể thăm dò rõ ràng. Chỉ là Triệu Tử Thành là Lý Thám Hoa bằng hữu, Triệu Tử Thành chính mình nếu không nói, cái kia Lý Thám Hoa liền căn bản sẽ không hỏi, sẽ chỉ ở nơi đây đợi Triệu Tử Thành mình mở cửa. "Ta làm sao mà biết được, vậy chính là ta vấn đề, cần nói cho ngươi biết sao?" Triệu Tử Thành tự nhiên là sẽ không nói cho đối phương bí mật của mình. Lý Thám Hoa mỉm cười, nói: "Tránh đi. Ta chỉ kỳ quái, ngươi nếu biết chúng ta ở chỗ này, chả thế nào dám đến thấy chúng ta." Lâm Tiên Nhi thở dài, cắn môi nói: "Xấu lao bản nếu khó tránh khỏi thấy cha mẹ chồng, ẩn nút cũng vô ích, cho nên, Long Tứ Ca vừa gọi ta tới, ta ngay lập tức sẽ vội vàng tới." Lý Thám Hoa nói: "Ồ, là hắn muốn ngươi tới." Lâm Tiên Nhi vừa cười, nói: "Ngươi chẳng lẽ còn không hiểu ý tứ của hắn? Hắn đã sớm muốn vì chúng ta lôi kéo, đây có lẽ là bởi vì hắn cảm thấy có chút có lỗi với ngươi, đoạt ngươi." Nói đến đây, Lý Thám Hoa mặt chợt trầm xuống, bởi vì hắn đã biết nàng muốn nói gì, nhưng hắn mặt trầm xuống, Lâm Tiên Nhi cũng lập tức ngừng miệng. Nàng vĩnh viễn sẽ không nói người khác không thích nghe. Lý Thám Hoa lại tựa như còn đang chờ nàng nói xong, qua nửa ngày mới chỉ có từng chữ nói: "Hắn cũng không có lỗi với ta, bất kỳ người nào cũng không có lỗi với ta, chỉ có ta xin lỗi người khác." Lâm Tiên Nhi đưa tình ngưng chú lấy hắn, nói: "Ngươi xin lỗi người nào?" Lý Thám Hoa lạnh lùng nói: "Ta xin lỗi quá nhiều người, ngay cả chính ta đều hằng hạ." Lâm Tiên Nhi ôn nhu nói: "Tùy ngươi nói như thế nào, ta đều biết ngươi cũng không phải người như vậy." Lý Thám Hoa nói: "Ngươi biết ta là người như thế nào?" Lâm Tiên Nhi nói: "Ta đương nhiên biết, ta thật rất nhỏ thời điểm, liền nghe nói qua chuyện của ngươi, cho nên khi ta biết đây chính là ngươi trước đây ở giờ địa phương, ta hưng phấn quả thực không có cách nào ngủ." Nàng nhẹ nhàng xoay người, nói: "Ngươi xem, trong phòng này tất cả mọi thứ, có phải hay không tất cả đều cùng ngươi 10 năm trước rời đi nơi này lúc giống nhau? Liền ngươi giấu ở giá sách bên trong bình kia rượu, ta đều không có động tới, ngươi cũng đã biết đây là vì cái gì?" Lý Thám Hoa chỉ là lạnh lùng nhìn nàng. Lâm Tiên Nhi cười cười, nói: "Ngươi đương nhiên sẽ không biết, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, bởi vì chỉ có như vậy, ta mới có thể cảm giác được đây là ngươi ở địa phương, có lúc ta thậm chí cảm thấy cho ngươi còn ở đây trong phòng, ngồi ở đây ghế trên, lặng lặng nhìn ta, nhẹ nhàng mà cùng ta nói chuyện." Nàng sóng mắt dần dần mông xích, nói nhỏ lấy nói: "Có lúc ta nửa đêm tỉnh lại, luôn cảm thấy ngươi phảng phất đi nằm ngủ ở thân ta bên cạnh, cái kia trên giường, trên gối đầu, còn giữ khí tức của ngươi." Lý Thám Hoa bỗng nhiên cười, nói: "Ngoại trừ ta bên ngoài, chỉ sợ còn có những người khác chứ?" Lâm Tiên Nhi cắn đinh cắn môi, nói: "Ngươi cho rằng cái nhà này còn có người khác đi vào?" Lý Thám Hoa thản nhiên nói: "Cái này địa phương đã thuộc về ngươi, ngươi làm cho người nào tiến đến cũng bó tay." Lâm Tiên Nhi nói: "Ngươi cho rằng Du Long Sinh, Khâu Độc những người này nhất định đi vào, thật sao?" Nàng vành mắt cũng đỏ, nói: "Nói cho ngươi biết, ta cho tới bây giờ cũng không có để cho bọn họ đi vào quá cánh cửa này, cho nên bọn họ chỉ có chờ ở trong rừng mai, ta nếu chịu để bọn hắn vào, Khâu Độc cùng Tần Trọng e rằng sẽ không phải chết." Lý Thám Hoa cau mày nói: "Đã là như vậy, ngươi vì sao không cho bọn họ tiến đến?" Lâm Tiên Nhi cắn môi nói: "Đơn giản là đây là của ngươi này địa phương, ta muốn thay ngươi cất giữ, tuyệt không thể cứ để nam nhân tiến đến, phá hư ngươi lưu lại." Nàng dường như không biết nói thế nào. Lý Thám Hoa mỉm cười, thay nàng tiếp theo, nói: "Mùi vị." Lâm Tiên Nhi mặt đỏ, túi đầu nói: "Ý của ta, ngươi rõ chưa?" Lý Thám Hoa cười nói: "Nhưng ta cho tới bây giờ mới biết được trên người ta là có mùi vị." "Là cái gì mùi vị?" "Là thơm mát." "Vẫn là xú." Lâm Tiên Nhi đầu rũ xuống được thấp hơn, nói: "Ta đối với ngươi nói những lời này, cũng không phải là vì muốn ngươi chế nhạo ta." "Ha ha." Triệu Tử Thành ở một bên lại lớn nở nụ cười, nói ra: "Ta nói nhị vị, ta còn ở chỗ này, hai người các ngươi cứ như vậy liếc mắt đưa tình thật sự rất tốt sao?" Lý Thám Hoa cũng không để ý tới Triệu Tử Thành, tiếp tục hỏi: "Ngươi là vì cái gì?" Lâm Tiên Nhi nói: "Ý của ta ngươi còn không biết." Lý Thám Hoa vừa cười, nói như thế, không cần phải người khác mượn hơi, ta cũng rất có hy vọng. Lâm Tiên Nhi nói: "Nếu không phải ta sớm đã đối với ngươi, ngày đó ta làm sao sẽ đối với ngươi? Tuy là mỗi câu nàng chỉ nói phân nửa, nhưng có lúc nói chỉ nói phân nửa, so với nói hết đi ra còn muốn hữu hiệu nhiều lắm, cũng có hứng thú nhiều lắm. Lý Thám Hoa thong thả cười nói, thì ra ngươi ngày đó chỉ là vì yêu thích ta mà làm như vậy, ta còn coi ngươi là vì Kim Ti Giáp đấy. Lâm Tiên Nhi nói, ta đương nhiên cũng là vì Kim Ti Giáp, nhưng đối với tượng nếu không phải ngươi, ta làm sao bằng lòng? Làm sao bằng lòng? Lý Thám Hoa cười nói, thì ra ngươi là làm như vậy nhất cử lưỡng tiện. Lâm Tiên Nhi nói, ngươi nhất định còn đang kỳ quái, ta là cái gì nghĩ như vậy muốn Kim Ti Giáp? Lý Thám Hoa nói, ta thực sự có điểm kỳ quái. Lâm Tiên Nhi nói, con kia bởi vì ta muốn tự tay giết chết Mai Hoa Đạo. Lý Thám Hoa nói, ồ. Lâm Tiên Nhi nói, ngươi dù sao cũng nên biết, vô luận ai giết chết Mai Hoa Đạo, ta đều muốn gả cho hắn. Việc này tuy là tự ta nói, nhưng là trong đó cũng có rất nhiều nỗi khổ tâm. Lý Thám Hoa cười nói, ngươi muốn đích thân giết chết Mai Hoa Đạo chẳng lẽ là vì muốn chính ngươi gả cho người chính mình sao? Lâm Tiên Nhi nói, ta làm như vậy chỉ là vì ta không muốn lập gia đình, cho nên ta như chính mình giết chết Mai Hoa Đạo, hay dùng không gả cho người khác. Nàng đống nhiên ngẩng đầu ngưng chú lấy Lý Thám Hoa, buồn bã nói, chỉ vì thiên hạ nam nhân, không có một là ta để mắt. Lý Thám Hoa ánh mắt đã ở ngưng chú lấy nàng, nói, ta ư? Lâm Tiên Nhi đỏ mặt hé miệng cười, nói, ngươi tự nhiên là ngoại lệ. Xem ra ta cũng chính là ngươi xem không vào mắt một cái kia. Triệu Tử Thành ở một bên tựa hồ có hơi ưu ái nói, trên thực tế, đương nhiên hắn căn bản không quan tâm cái này một cái Lâm Tiên Nhi. Dĩ nhiên, Triệu công tử chính là khác một cái ngoại lệ, chỉ là ngươi cái này ngoại lệ, cùng Thám Hoa Lang cái này ngoại lệ cũng không giống nhau mà thôi. Lâm Tiên Nhi tựa hồ là đối với cái này một loại thủ đoạn rõ như lòng bàn tay. Chương 283, chương 283, trò hay tan cuộc. Chương 283, trò hay tan cuộc. Lý Thám Hoa lại cười nói, đây là vì cái gì? Lâm Tiên Nhi ôn nhu nói, bởi vì ngươi cùng những cái khác nam nhân đều bất đồng, những người đó tựa như cầu giống nhau, vô luận ta thế nào đối với bọn họ còn là muốn dây dưa đến cùng lấy ta, chỉ có ngươi. Lý Thám Hoa cười nhạt, nói, như vậy ngươi vì sao không đem Kim Ti Giáp ở lại ta chỗ này, chờ ta giết chết Mai Hoa Đạo, ngươi tái giá cho ta, như vậy chẳng lẽ không phải cũng nhất cử lưỡng tiện sao? Lâm Tiên Nhi dường như sợ dung trình, nhưng lập tức yên cười nói, điều này thật sự là ý kiến hay, ta là bực nào không nghĩ đứng lên. Lý Thám Hoa ánh mắt chớp động, mỉm cười nói, tốt như vậy chủ ý, ngoại trừ ta bên ngoài, còn có hoài năng nghĩ ra được. Lâm Tiên Nhi tựa hồ nghe không ra hắn trong lời nói vẻ chế nhạo, cầm thật chặt tay hắn, nói, ta biết Mai Hoa Đạo hai ngày này nhất định sẽ tới, ngày mai ta ở nơi này chờ đợi hắn. Lý Thám Hoa nói, ngươi muốn ta ngày mai cũng tới nơi này, thật không? Lâm Tiên Nhi nói, ngươi bằng vào ta làm mồi nhử, đưa hắn đưa tới, ngược lại Kim Ti Giáp ở trên thân thể ngươi, ngươi mặc dù không chế trụ được hắn, hắn vô luận như thế nào cũng không thể gây thương tổn được ngươi, ngươi như chế chủ hắn. Lý Thám Hoa trong ánh mắt đã ở lóe ánh sáng, cười nói, được, rõ ràng đêm ta nhất định đến, ta nếu không đến, chính là ngốc tử. Lâm Tiên Nhi lặng lẽ rút tay trở về, nhưng tiêm tiêm đầu ngón tay còn đang Lý Thám Hoa trên mu bàn tay nhẹ nhàng vẽ lên các vòng tròn, dường như muốn nuốt chặt Lý Thám Hoa trái tim. Lý Thám Hoa bỗng cười nói, ngươi cuối cùng cũng đã có kinh nghiệm. Lâm Tiên Nhi đỏ mặt nói, ta vốn là thật biết điều. Thực sự ngon sao? Triệu Tử Thành ở một bên vừa nói, nhãn thần lại nhìn cái kia Lý Thám Hoa. Lý Thám Hoa nói, quả thực, Tiên Nhi cuối cùng cũng đã học được làm cho nam nhân tới chủ động. Lâm Tiên Nhi thở dốc bỗng nhiên dồn dập, run giọng nói, nhưng ngươi bây giờ sẽ không. Thật sao? Lý Thám Hoa ngưng chú lấy nàng, ánh mắt vẫn là bình tĩnh như vậy, giống như là một hồ thu thủy, nhưng khỏe miệng cũng đã lộ ra cũng không tỉnh táo nụ cười, nói, ngươi làm sao biết ta sẽ không? Lâm Tiên Nhi ha ha cười duyên đứng lên, nói, bởi vì ngươi là cái quân tử. Thật sao? Lý Thám Hoa cười nhạt nói, ta bình sinh chỉ làm qua một lần quân tử, lần kia ta hối hận ba ngày. Lâm Tiên Nhi cười duyên, dường như muốn chạy trốn, nhưng Lý Thám Hoa đã kéo lại nàng, cười nói, thì ra ngươi không ngừng học xong làm cho nam nhân chủ động, còn học xong trốn. Lâm Tiên Nhi ư một tiếng, thở hổn hển nói, cái này tất cả đều là ngươi dạy ta, là ngươi dạy ta nên như thế nào cấu kết ngươi. Thật sao? Lý Thám Hoa thở dài nói, giáo ta quá nhiều, ngươi cũng học được quá nhanh. Hắn bỗng nhiên đẩy ra nàng, vỗ vỗ xiêm y đứng lên, trừng mắt cửa sổ nói, màn kịch của hôm nay đã diễn xong, các hạ nếu như còn chưa xem đủ, ngày mai xin sớm đi. Ngoài cửa sổ truyền đến suy cười lạnh một tiếng, một người nói, các hạ thủ đoạn quả nhiên cao minh, nhưng ngắm các hạ phi đao cũng đồng dạng cao minh mới tốt. Nói đến phía sau một mặt câu, giọng nói đã tại phía xa bên ngoài hơn 10 trượng. Lâm Tiên Nhi biến sắc nói, là Du Long Sinh. Lý Thám Hoa thản nhiên nói, ngươi sợ hắn nổi máu ghen? Lâm Tiên Nhi trong mắt lộ ra hung ác ý, cười lạnh nói, hắn dựa vào cái gì nổi máu ghen? Không nghĩ tới loại này tự cho mình siêu phàm con em thế gia cũng sẽ làm loại này không biết xấu hổ sự tình, về sau ta như lại để ý đến hắn mới là lạ. Lý Thám Hoa mỉm cười nói, ngươi không sợ hắn đem ngư tàng kiếm phải đi về? Lâm Tiên Nhi nói, ta coi như đem ngư tàng kiếm nhét vào trước mặt hắn, hắn cũng không dám nhặt. Lý Thám Hoa nói, ồ. Lâm Tiên Nhi hé miệng cười nói, ta đã sớm nói, người như thế tựa như cậu giống nhau, trời xanh đồ đê tiện, ngươi càng đánh hắn mang hắn, hắn càng phải đi theo phía sau ngươi vẫy đuôi. Lý Thám Hoa nói, hữu điều cậu theo ở phía sau vẫy đuôi cũng rất thú vị. Lâm Tiên Nhi kéo tay hắn nói, ngươi thật chẳng lẽ là muốn đi? Vì sao không nhiều lắm ngồi một chút? Lý Thám Hoa cười nói, ta như ngồi nữa xuống phía dưới, đến khi cậu tới cắn ta một khẩu, vậy không thú vị. Lâm Tiên Nhi nói, thử, hắn dám. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe Du Long Sinh xa xa nói, bên này trình diễn xong, bên kia lại hấp dẫn bắt đầu, các hạ không muốn đi nhìn sao? Lý Thám Hoa bật cười nói, ngươi xem, ta đã sớm biết hắn tuyệt sẽ không để cho ta ngồi nữa đi xuống. Lâm Tiên Nhi hoán hận nói, đồ quỷ sứ chán ghét. Nàng đống cười, lôi kéo Lý Thám Hoa tay nói, nhưng chúng ta còn có ngày mai, tối mai chớ quên sớm đi tới. Chúng ta đi thôi, đổi một địa phương đi xem cho vui. Triệu Tử Thành cũng mỉm cười nói, Du Long Sinh đã đi, nhưng Lý Thám Hoa vừa ra rừng hoa mai, chỉ nghe xa xa truyền đến một hồi quát tháo tiếng mắng chửi, quyền phong sao động tiếng. Hắn đã nghe đưa ra chung có cái tiêu cầu nhiêm đại hán thanh âm, lập tức vẩy một cái vào áo, tiến tử tam sao thủy, chỉ ba cái lên xuống, đã chạy tới. Giả sơn phía sau cũng có ba gian rõ ràng hiền, cái này thời hiên trước trên mặt tuyết đang có hai người ở ác đấu, hai người đều là quyền phong cứng mãnh, chấn được bốn phía tích tuyết mạn thiên bay lên. Chỉ nghe cầu nhiêm đại hán gầm lên nói, họ Tần, ngươi tự cho là hiểm nghĩa, kỳ thực lại một văn cũng không đăng giá, con trai ngươi bị thương nặng không trị, cùng người khác lại có quan hệ thế nào, ngươi có thể nào đối với hắn dưới độc thủ? Cùng hắn động thủ người, chính là thiết đảm chấn động bắt phương Tần Hiếu Nghi, lúc này cũng giống giận nói, ngươi tính toán thơm mơ vậy sao, cũng không hỏi mình là thân phận gì, lại dám để ý tới lao phu nhàn sự, lao phu đơn giản liền ngươi cũng đồng thời phế đi. Long Khiếu Vân đang ở một bên dậm chân khuyên bảo, Du Long Sinh nhưng ở chắp tay bàn quan. Lý Thám Hoa như chim én lướt tới, Long Khiếu Vân lập tức chào đón, dậm chân nói, huynh đệ, ngươi nhanh khuyên hắn một chút nóng đi, Mai Hoa Đạo còn chưa hiện thân, người một nhà lại đánh trước bắt đi, chuyện này, đây coi là cái gì chứ? Du Long Sinh cười lạnh nói, cái này kêu là dưới tay tướng mạnh không có binh hèn, không nghĩ tới Lý Thám Hoa môn hạ nô cũng có bản lãnh lớn như vậy, quả nhiên là rất hung dữ, rất hung dữ. Lý Thám Hoa thản nhiên nói, không sai, hắn đích xác rất hung dữ, nhưng người khác nếu không chọc giận hắn, hắn cũng sẽ không hung. Hắn không cho Du Long Sinh lại nói sống, liền lạc hướng Long Khiếu Vân nói, đây là chuyện gì xảy ra? Long Khiếu Vân than thở, cũng bởi vì Tần trọng thương nặng không chữa, cho nên Tần tăng ca. Lý Thám Hoa cao mày nói, chính hắn nhi tử bị thương nặng không trị, lẽ nào liền giận chó đánh mèo ở Mai Nhị tiên sinh trên người? Long Khiếu Vân cười khổ nói, bọn họ cha con tình thâm, Tần tam ca tự nhiên khó tránh khỏi bi thống, trong chốc lát thất thủ đả thương Mai Nhị tiên sinh, nhưng bị thương cũng không nặng lắm. Lý Thám Hoa cười lạnh cười, nói cái gì cũng không nói. Long Khiếu Vân nói, ngươi khuyên hắn một chút đi, ta biết hắn chỉ nghe một mình ngươi. Lý Thám Hoa lạnh lùng nói, ta là bực nào phải khuyên hắn, hắn nếu không xuất thủ, ta cũng muốn xuất thủ. Long Khiếu Vân giật mình, cũng không biết nên nói cái gì. Triệu Tử Thành nhưng ở một bên mở miệng vỗ tay tán thưởng nói, đáng đánh, nỗ lực lên, cho cái này họ Tần một chút giáo huấn. Triệu Tử Thành vừa nói, vừa đem chính mình khí cơ tập trung ở đối phương trên người. Chương 284, chương 284, điểm đến thì ngưng. Chương 284, điểm đến thì ngưng. Cái kia cầu nhiêm đại hán quyền phong uy vũ, từng quyền đều là phấn đấu quên mình chiêu thức dù chưa tất tinh diệu, cái kia một cỗ sát khí nhưng lại làm kẻ khác kinh hãi. Tần Hiếu Nghi dường như đã bị làm cho hít thở không thông. Hơn nữa Triệu Tử Thành bản tướng hắn loại này khí cơ tập trung phía dưới, cái này Tần Hiếu Nghi thì càng là đã bị đối phương áp chế không đứng dậy. Du Long Sinh cười lạnh lại nói, tôn người hầu loại chiêu thức này cũng thực sự rất hiếm thấy. Lý Thám Hoa nói, ồ. Du Long Sinh nói, hắn mỗi chiêu phát sinh, dường như đều chuẩn bị trước kể bên người khác một quyền, loại quyền pháp này ngược lại thật là khiến người có chút xem không hiểu. Lý Thám Hoa thản nhiên nói, kỳ thực đạo lý này cũng rất đơn giản. Du Long Sinh nói, ồ. Lý Thám Hoa nói, chỉ vì người khác đánh hắn một quyền, hắn căn bản không quan tâm, hắn như đánh người khác một quyền, người nọ chỉ sợ liền chịu không nổi. Du Long Sinh sắc mặt đổi, còn chưa nói, thình lình nghe một người giận dữ hét, khá lắm chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng nô tài, dám di hạ phạm thượng, đợi lao phu để giáo huấn ngươi. Trong tiếng hô, Triệu Chính Nghĩa đã giống như bay chạy tới, hắn đang muốn hướng cái kia cầu nhiêm đại hán nhào qua, thình lình nghe Lý Thám Hoa lạnh lùng nói, nếu có người muốn lấy hai địch một, lấy nhiều khi, tại hạ phi đao không thể làm gì khác hơn là xuất thủ. Triệu Chính Nghĩa thân hình lập tức dừng lại, một quyền cũng không dám nữa kích ra, giận dữ nói, ngươi mang tới nô tài dĩ hạ phạm thượng, ngươi nếu không quản giáo hắn, ngược lại còn cổ vũ hắn dáng vẻ bệ vệ, ngươi cho rằng trong trốn giang hồ đã không có công đạo sao? Lý Thám Hoa thản nhiên nói, cái gì gọi là giang hồ công đạo? Lẽ nào hai cái đánh một cái mới tính công đạo? Triệu Chính Nghĩa lạnh lùng nói, ngươi phải biết rằng đây không phải là luận võ rất kỹ, mà là thay ngươi quản giáo nô tài. Lý Thám Hoa nói, hắn luôn luôn không cần phải người khác quản giáo, nhưng Triệu đại gia nếu như cũng muốn cùng hắn so chiêu một chút, không ngại đã đem Tần Tam gia bị thay thế, chính mình đi tới động thủ. Triệu Chính Nghĩa cả giận nói, hắn là vật gì vậy, xứng sao cùng ta động thủ? Lý Thám Hoa thản nhiên nói, hắn đích xác không phải thứ gì, hắn là người. Hắn nhìn Triệu Chính Nghĩa cười cười, nói, Triệu đại gia ngươi chẳng lẽ là đồ đạc sao? Triệu Chính Nghĩa trên mặt lúc thì xanh một hồi vàng, mũi đều cũng khí bay. Triệu Tử Thành lại lạnh lùng cười nói ra, ngươi đã dám cùng Thám Hoa lang thị thí, vậy thì do ta tới lãnh giáo một chút ngươi cao chiêu được rồi. Triệu Tử Thành nói xong đồng thời, cả người liền trực tiếp xông tới. Tốc độ kia, vẫn là trước nay chưa có tốc độ. Triệu Tử Thành hiện tại thân pháp quả thực rất nhanh, một thân công lực nhưng chỉ là thật cao hồi phục đến nhị lưu cảnh giới bên trong, đây còn là bởi vì Triệu Tử Thành mới vừa hấp thụ rất cái kia y khốc đồ đệ nội lực, mới có thể đem thực lực để thăng tới nhị lưu cảnh giới. Nếu không, chỉ sợ cũng liền chỉ là tam lưu nội lực. Triệu Tử Thành một ngày xuất thủ, chính là toàn lực làm. Tốc độ kia đúng là mau không ra bộ dáng. Long Khiếu Vân ở một bên chứng kiến, nhất thời tâm kêu không tốt, lúc này, cũng căn bản không có thể bất động, cả người hắn đã hướng về phía Triệu Tử Thành cùng Triệu Chính Nghĩa trong lúc đó đi. Dĩ nhiên là ở Triệu Tử Thành cùng Triệu Chính Nghĩa giao thủ phía trước, trực tiếp ngăn ở Triệu Tử Thành phía trước, một quyền kích ra, trực tiếp cùng Triệu Tử Thành đánh vào nhau. Ầm. Một tiếng sau đó, hai người lui về sau đứng lên. Triệu huynh, có nhiều đắc tội, cũng xin dừng tay. Long Khiếu Vân mau nói lấy. Triệu Tử Thành lúc này, vừa mới chuẩn bị tiếp tục lại đi lên cùng đối phương đánh nhau chết sống một phen, bên kia Lý Thám Hoa mở miệng nói ra. Triệu huynh. Triệu Tử Thành than nhẹ một tiếng. Hắn biết Lý Thám Hoa lúc này cũng không có nhận rõ ràng Long Khiếu Vân diện mục chân thật, vẫn là tạm thời ngừng lại. Đồng thời, khác một bên, chỉ nghe phanh chấn động, hai quyền tấn công, Tần Hiếu Nghi người đã cơ hồ bị chấn được bay ra ngoài, lảo đảo ngã nhào trên đất. Triệu Chính Nghĩa cùng Long Khiếu Vân song song đoạt lấy đi đỡ nổi lên hắn, Cầu Nghiêm đại hán lạnh lùng nói: "Còn có ai muốn dạy dỗ ta, mời ra tay đi." Du Long Sinh chắp tay cười lạnh nói: "Xem ra hôm nay chủ tử nếu không giáo huấn không được nô tài ngược lại muốn giáo huấn chủ tử." Chỉ thấy Tần Hiếu Nghi thở hổn hển ở Triệu Chính Nghĩa bên tai nói mấy câu, Triệu Chính Nghĩa bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt sáng quắc, trừng mắt cái kia Cầu Nghiêm đại hán nói: "Không nghĩ tới bằng hữu ngươi lại có một thân giang hồ hiếm thấy hoành luyện công phu, liền lão phu đều xem thường ngươi, càng chẳng trách hơn tam gia trong chốc lát không bắt bẻ, cũng bị ngươi an toán." Cầu Nghiêm đại hán cười lạnh nói: "Các ngươi như thất bại, chính là bị người an toán, ta như thất bại, chính là học nghệ không tinh, đạo lý này ta sớm đã rất rõ ràng, ngươi không nói cũng được." Triệu Chính Nghĩa cả giận nói: "Họ Thiết, lão phu niệm tình ngươi là tên hán tử, có lòng bảo toàn ngươi, ngươi mơ tưởng không biết tốt xấu." Cầu Nghiêm đại hán sắc mặt đổi, ngang nhiên nói: "Thiết Mỗ không có Triệu đại gia bảo toàn, cũng sống đến bây giờ, đang cảm thấy đã sống được hơi không kiên nhẫn, Triệu đại gia ngươi có thủ đoạn gì, xử hết ra đi." Triệu Chính Nghĩa nhìn hắn chằm chằm, trong ánh mắt cũng toát ra hỏa đến, cười lạnh nói: "Tốt, tốt." Hắn liên tiếp nói 5-6 câu tốt, nâng dậy Tần Hiếu Nghi đi liền. Long Khiếu Vân giành trước một bước, cười xòa nói: "Các vị chuyện gì cũng từ từ, cần gì phải?" Tần Hiếu Nghi ngửa mặt lên trời cười ha hả, cười thẳng nói: "Ta hai cha con câu đã ngỏm tại đây, còn có cái gì dễ nói?" Long Khiếu Vân lui lại một bước, túi thấp đầu xuống, không được lau mồ hôi, chờ hắn lại nâng lên đầu lúc, Tần Hiếu Nghi cùng Triệu Chính Nghĩa đã đi được rất xa. Lý Thám Hoa thở dài nói: "Đại ca, ta trở lại một cái, liền vì ngươi chọc phiền toái nhiều như vậy, ta sớm biết." Long Khiếu Vân chợt cười to, nói: "Huynh đệ, đừng nói lời như vậy, chúng ta huynh đệ bao lâu sợ qua phiền toái?" Lý Thám Hoa miễn cưỡng cười, nói: "Nhưng là, ta cũng biết đại ca ngươi thật khó khăn." Long Khiếu Vân cười nói: "Huynh đệ, ngươi không cần phải cố kỵ ta, vô luận ngươi làm như thế nào, ta cuối cùng là đứng ở ngươi bên này." Lý Thám Hoa trong lồng ngực một hồi nhiệt huyết dâng lên, nhiệt lệ hầu như đã đem tràn mi mà ra. Long Khiếu Vân nhìn cái kia Cầu Nghiêm đại hán liếc mắt, dường như muốn nói cái gì, nhưng lâm thời lại sửa lời nói: "Thiên đã mau sáng, Mai Hoa đạo tối hôm nay nói vậy đã sẽ không lại đến, các ngươi lữ đồ mệt nhọc, vẫn là sớm đi ngủ lại đến đây đi." Lý Thám Hoa nói: "Ừ." Long Khiếu Vân nói: "Ta đã gọi nhân tương nghe Trúc Hiên thay ngươi quét sạch sẽ, nhưng ngươi nếu vẫn muốn ở tại lao địa phương, ta có thể mời Tiên Nhi tạm thời dọn đi cùng Thi Âm cùng nơi ở." Lý Thám Hoa nói: "Không cần phải, nghe Trúc Hiên cũng rất tốt." Long Khiếu Vân lại nhìn cái kia Cầu Nghiêm đại hán cùng Triệu Tử Thành liếc mắt, nhưng vẫn là không nói lời nào, chỉ bất quá nét mặt đã không khỏi lộ ra u buồn màu sắc, có vẻ tâm sự nặng nề. Nhất là đối mặt Triệu Tử Thành. Cái này Triệu Tử Thành thực lực, tuyệt đối là hiếm thấy người. Mới vừa cái kia liều mạng phía dưới, hắn bộ phận nội lực, dĩ nhiên trực tiếp tiến vào Triệu Tử Thành ở bên trong thân thể. Đây là cái gì tà môn võ thuật? Hắn trước đây nhưng cho tới bây giờ cũng không có thấy qua. Mới vừa nếu không phải hắn rút lui nhanh hơn một chút, chỉ sợ cũng là muốn trúng Triệu Tử Thành chiêu số đấy. Chương 285, Thiết Minh rời đi. Chương 285, Thiết Minh rời đi. Gió thổi lá trúc, giống như sóng biển. Nửa đêm nghe trúc, mặc dù rất khoái nhạc nhân cũng sẽ cảm thấy thê lương tiêu điều, huống từ biệt hơn 10 năm, phản hồi lúc tới tâm sự đã thành cho Lý Thám Hoa đâu. Ánh sáng của đèn dầu nhỏ như hạt đậu, dưới ánh đèn xem ra, hắn khỏe mắt nếp nhăn lại tựa như sâu hơn. Cầu Nghiêm đại hán buồn bã nguy ngồi, đang cũng là tâm sự như nước thủy triều, cũng không biết trải qua bao lâu, hắn bỗng nhiên cắn răng, giống như là hạ quyết tâm thật lớn, xa tiếng nói: "Thiếu gia, ta sợ rằng đã không đi không được." Lý Thám Hoa động dung nói: "Ngươi muốn đi, ngươi cũng muốn đi." Cầu Nghiêm đại hán chán nản nói: "Thân ta chịu thiếu gia các ngươi phụ tử đại ân, lúc đầu đã quyết tâm lấy kiếp này sau cuối đời để báo đáp thiếu gia ân tình, nhưng là bây giờ." Trong đêm yên tĩnh, xa xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng ngựa hí. Cầu Nghiêm đại hán buồn bã cười nói: "Triệu Chính Nghĩa bọn họ hiển nhiên đã nhìn thấu lai lịch của ta, hiện tại chỉ sợ đã qua cho ta biết cửu gia, ta vốn đã chưa đem sinh tử để ở trong lòng, ngược lại cũng không sợ bọn họ, nhưng là..." Lý Thám Hoa nói: "Nhưng là ngươi lại sợ làm phiền hà ta, thật sao?" Cầu Nghiêm đại hán than thở: "Ta cũng biết thiếu gia ngươi không phải sợ bị liên lụy người, nhưng là 18 năm trước cái kia đoạn công án kiện, kỳ khúc bản ở ta, ta làm sao có thể làm cho thiếu gia ngươi cũng cùng ta cùng nhau bị người lăng mạ xỉ nhục." Lý Thám Hoa lặng lẽ một lát, thở dài nói: "Đó là ngươi nhất thời vô tâm lỡ lời, cái này 18 năm qua, ngươi chịu khổ đã đầy đủ lên bù, bọn họ cũng không có thể ép người quá đáng." Cầu Nghiêm đại hán cười thầm nói: "Thiếu gia ngươi tuy là nghĩ như vậy, nhưng người khác cũng không biết nghĩ như vậy, trong chốn giang hồ nợ máu, nhất định phải dùng huyết mới có thể rửa đến quả niệm." Hắn không đợi Lý Thám Hoa nói, lại nói tiếp: "Húng, ta còn muốn đi xem vị kia Mai Nhị tiên sinh, hắn bị thương phía sau giận dữ đi, có hay không có thể đi được xa, còn chưa nói được, vô luận như thế nào, bọn họ là hướng về phía chúng ta mới tới." Lý Thám Hoa trầm mặc cực kỳ lâu, mới chỉ có buồn bã hỏi: "Người muốn đi đâu?" Cầu Nghiêm đại hán thở dài nói: "Hiện tại ta cũng không biết nên đi nơi nào, nhưng là..." Hắn bỗng nhiên cười, nói: "Nhưng là ta tuyệt sẽ không đi được rất xa, đến mỗi gió thanh nguyệt trắng buổi tối, ta nói bất định còn có thể dắt rượu mà đến, tìm thiếu gia ngươi đồng lõa một say." Lý Thám Hoa bỗng nhiên đứng lên, nói: "Một lời đã định." Cầu Nghiêm đại hán nói: "Một lời đã định. Triệu huynh đệ, về sau ta thì sẽ không thể ở chỗ này chiếu cố thiếu gia nhà ta, về sau thiếu gia còn xin ngươi hỗ trợ tiến hành chiếu cố." Cầu Nghiêm đại hán hướng về phía Triệu Tử Thành vừa chắp tay nói rằng: "Thiết huynh yên tâm, ngươi có chuyện gì thỏa thích đi làm, Lý huynh không riêng gì bằng hữu của ta, cũng là của ta đối thủ, ta bây giờ một thân công lực cũng chưa hoàn toàn khôi phục, ở công lực của ta khôi phục phía trước, ta tuyệt đối sẽ không làm cho bất luận kẻ nào đả thương Lý huynh đấy." Triệu Tử Thành trực tiếp nói. "Được, có Triệu huynh những lời này cũng đã đủ rồi." Cầu Nhiêm đại hán khẽ không người nói ra. "Sau này còn gặp lại." "Sau này còn gặp lại." Triệu Tử Thành chắp tay nói. Mấy người hai mắt nhìn nhau, đều đã chưa phát giác ra lệ nóng doanh trọng, vì vậy hai người đều nghiêng đầu qua. Những anh hùng biệt ly có lúc lại so với tiểu nhi nữ chia lìa càng làm cho người ta đoạn trường, bởi vì bọn họ dù có đầy cõi lòng cảm xúc biệt ly, chỉ là ai cũng không muốn nói cửa ra tới. Lý Thám Hoa chỉ là thản nhiên nói: "Ngươi muốn đi, ta cũng không la ngươi, nhưng ngươi dù sao cũng phải để cho ta tiễn ngươi một đoạn đường." Trường ngay như tắm, tuyết động đêm qua đã bị quét vào đạ bàng. Từng cục xù xì tấm đá xanh, ở hi hơi nắng sớm trông được đến, phảng phất từng cục thanh ngọc, xa xa đã có gà gáy tiếng truyền đến, đại địa đã thức tỉnh. Nhưng sắc trời vẫn là ám cực kỳ, xem ra hôm nay vẫn sẽ không có ánh mặt trời. Con đường này cũng yên lặng đến cực kỳ. Tuy có xa xa ngẫu nhiên chuyển tới gà gãy cùng Lý Thám Hoa tiếng ho khan, nhưng vẫn là không mở ra cái này khiến người hít thở không thông tĩnh lặng. Cầu Nhiêm đại hán bỗng nhiên dừng bước, miễn cưỡng cười nói: "Thống quân Thiên Lý, cuối cùng cũng có từ biệt, thiếu gia ngươi, ngươi chính là trở về đi." Lý Thám Hoa lại đi ra mấy bước, mới chậm rãi dừng lại, nhìn trường ngay phần cuối một gốc cây cô độc cây khô, si ngốc ra khỏi nửa ngày thần, rốt cục chậm rãi quay người lại, nói: "Được, ta trở về, ngươi, ngươi nhiều hơn bảo trọng." Cầu Nhiêm đại hán gật đầu, xả tiếng nói: "Thiếu gia chính ngươi cũng nhiều nhiều bảo trọng." Hắn không hề nhìn tới Lý Thám Hoa. Túi đầu từ Lý Thám Hoa bên cạnh đi tới, đi ra vài chục bước, đông dừng lại, xoay người nói: "Thiếu gia ngươi nếu là không có chuyện khác, hay là đang nơi đây ở thêm chút thời gian đi, vô luận như thế nào, Long đại gia đích thật là cái hảo hán tử, hảo bằng hữu." Lý Thám Hoa ngửa mặt lên trời than thở: "Được hữu có thể như Long thiếu vân, phu phục bực nào hận." Cầu Nhiêm đại hán nói: "Thiếu gia như đã quyết định trụ dưới, nói không chừng ta rất nhanh sẽ trở lại tìm thiếu gia." Lý Thám Hoa cười cười, nói: "E rằng ta sẽ ở lại, ngược lại ta cũng không có khác địa phương có thể." Hắn mặc dù đang cười, nhưng cười đến cũng là như vậy thê lương. Cầu Nhiêm đại hán chợt xoay người, cắn chặt răng đi nhanh liền xông ra ngoài. Sắc trời dần sáng, tuyết ý cũng càng ngày càng đậm. Sắc cho tàn cung thương, trầm trọng được lại tựa như đem đè ép xuống, nhưng là Cầu Nhiêm đại hán tâm tình so với sắc trời này càng u ám, càng nặng nề. Vô luận hắn là vì cái gì mà chạy, nói chung hắn hiện tại lại muốn bắt đầu quá cái kia vô cùng vô tận sống trong cảnh đào vong. Hắn đã cùng Lý Thám Hoa chạy trốn 10 năm, không có ai so với hắn rõ ràng hơn sống trong cảnh đào vong thống khổ, vậy giống như một hồi ác mộng, lại vĩnh viễn không có lúc tỉnh lại. Nhưng ở cái kia 10 năm chung, chí ít còn có Lý Thám Hoa cùng với hắn, hắn còn có một người có thể chiếu cố. Tâm tình của hắn chí ít còn có ký thác, mà bây giờ hắn cũng đã hoàn toàn cô độc. Hắn nếu như cái người nhu nhược, e rằng ngược lại sẽ không trốn, bởi vì hắn biết trên đời tuyệt không có bất kỳ sự tình so với cái này chủng cô độc sống trong cảnh đảo vong thống khổ hơn, thậm chí ngay cả tử vong cũng không có. Cái loại này tuyệt vọng cô độc thực sự có thể làm cho người nổi điên, nhưng hắn vẫn không phải trốn không thể. Mắt thấy Lý Thám Hoa dường như lại có thể an định lại, hắn chỉ có đi, hắn vô luận chịu được bất luận cái gì thống khổ cũng không có thể làm phiền hà Lý Thám Hoa. Hiện tại hắn vốn nên yên tĩnh tỉ mỉ suy nghĩ một chút hướng đi sau này, nhưng hắn vẫn không dám để cho chính mình yên tĩnh, hắn muốn hướng người nhiều nhất địa phương đi. Hắn mù mịt không mục đích đi tới, cũng không biết đi rất xa, chợt phát hiện đã đến một cái trong chợ rau, chính hắn cũng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Đời này của hắn chung, cũng không biết đã đến bao nhiêu chủng địa phương, từ thế gia đại tộc tư dinh, cho tới người buôn bán nhỏ ở đại tạp viện, từ thiền kim tiểu thư khuê các, cho tới hoa hơn 10 miếng đồng tiền lớn có thể ở cả đêm thổ chơi quán, lạnh nhất địa phương hắn đã đến có thể đem lỗ mũi người đều đông lạnh rơi Hắc Long Giang, nóng nhất địa phương hắn đã đến đem trứng gà để dưới đất có thể nướng chín thổ lỗ phiên. Hắn từng ở Thái Sơn tuyệt đỉnh xem qua mặt trời mọc, đã từng ở không người trên bờ biển xem qua mặt trời lặn, hắn đã từng bị tiền đường phi triều đánh toàn thân nước đẫm, đã từng bị đại mạc ở trên mặt trời chói chang phơi môi khô nước, hắn thậm chí ở hoang trong núi cùng còn chưa khai hóa man nhân đồng thời ăn xong máu rầm rề thì tươi. Chương 286, Giang Hồ Đại Án. Chương 286, Giang Hồ Đại Án. Nhưng là đến chợ rau đến, cái này ngược lại hay là hắn bình sinh lần đầu tiên từng trải. Ở mùa đông sáng sớm, trên đời chỉ sợ cũng sẽ không bao giờ có so với chợ rau người càng nhiều, càng náo nhiệt địa phương. Vô luận người nào đi đến nơi đây đều cũng sẽ không bao giờ cảm thấy cô độc tịch mịch. Nơi này có ôm hải tử phu nhân, mang theo quải trượng lao hậu, đầy người dầu mỡ đầu bếp, đầu đầy quế hoa bánh rán dầu tức giận tiếu nha đầu. Đủ loại tiểu dáng người bất đồng, đều dẫn theo giỏ thức ăn tại hắn bên cạnh lấn tới lấn lui, cùng bán món ăn thôn phụ, bán thịt đồ tể vì một văn tiền tranh đấu mặt đỏ tới mang thai. Trong không khí tràn đầy ức hiếp mùi tanh, trên bánh tiêu khí đốt, rau cải trắng bùn đất khí, còn có gà vịt trên người phát ra cái loại này không nói ra được tao mùi hôi. Chưa từng đến chợ rau người, vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ vậy rất nhiều chủng mùi hỗn hợp đến cùng nhau lúc là cái gì mùi vị. Vô luận người nào đến nơi này, không cần phải bao lâu, mùi sẽ chết lặng. Nhưng Cầu Nhiêm đại hán tâm tình cũng đã sáng sủa rất nhiều, bởi vì những thứ này mùi, những thanh âm này, đều là rõ ràng dứt khoát mà sống động, tràn đầy sinh mạng sức sống. Trên đời có lẽ có rất nhiều không muốn sống người, có người nhảy lầu, có người treo cổ, có người cắt cổ, cũng có người nuốt thuốc chuột. Nhưng tuyệt không có người sẽ ở trong chợ rau tự sát, đúng hay không? Ở chỗ này, Cầu Nhiêm đại hán hầu như đã đem trong trốn giang hồ những cái này máu tanh báo thù tất cả đều đã quên. Hắn đang muốn hoa hai cái tiền đồng mua một bánh rán nếm thử. Thình lình nghe một người trước mặt một mạch lấy tiếng nói quát: bán thịt, bán mới mẹ thịt. Thanh âm này mới vang lên, đã bị một chàng thốt lên tiếng cắt đứt. Đón lấy, người trước mặt đều kinh hô lấy hướng về phía sau lui trở về, những người lớn một cái sắc mặt như cho nguội, hài tử cái càng là khóc bên trên khí không tiếp được hạ khí. Người phía sau dồn dập hỏi: chuyện gì kinh ngạc như vậy? Từ phía trước trốn về người thở hổn hển nói, có người đang bán thịt. Người phía sau nở nụ cười, nói, nơi đây có ít nhất mấy chục người đang bán thịt, có gì phải sợ. Người trước mặt thở hổn hển nộ, nhưng người này bán thịt lại bất đồng, hắn bán là thịt người. Trong chợ rau lại có người bán thịt người, cái này quả thực liền Cầu Nhiêm đại hán đều ăn rồi cả kinh. Chỉ thấy bốn bề người càng chen càng nhiều, mọi người trong lòng mặc dù sợ, nhưng vẫn là muốn nhìn kết quả. Có thật nhiều nữ nhân tới chợ rau đi, vốn là cũng không phải hoàn toàn là vì mua thức ăn, cũng là vì đi cùng người khác đại cô nương tiểu tức phụ dập đầu tán gẫu một chút, trao đổi lẫn nhau nhà bí mật, nhìn một cái người khác náo nhiệt. Có loại này chuyện lạ phát sinh, ai còn chịu đi đâu. Cầu Nhiêm đại hán nhíu nhíu mày, xa nhau đám người đi tới. Trên mặt hắn cũng lập tức biến sắc, xem ra dường như so với bất luận kẻ nào đều ăn sợ. Ở trong chợ rau, thì án kiện luôn là đang so với sạch sẽ một góc, những cái này cầm trong tay đao đồ tể, trên mặt cũng hầu như là mang theo chủng cao cao tại thượng cảm giác về sự ưu việt. Bởi vì bọn họ cảm thấy chỉ có chính mình bán mới là hàng thật, tới nơi này chủ đầu dù sao cũng hơn những cái này chỉ mua rau xanh đậu hũ người cao thượng chút. Loại tình huống này vừa lúc giống như đang công phu thanh ý gì vĩnh viễn coi thường hòa đán, lại đã quên chính mình bán đứng cùng người khác cũng không có khác biệt gì. Lúc này những cái này thường ngày vênh váo hống hách đồ tể nhóm, cũng đã đều bị sợ đến lùn nửa đoạn, mỗi một người đều rụt cổ lại, một mạch liếc trong mắt, liền cũng không dám thở mạnh. Lớn nhất một nhà thì tán kiện bên cạnh còn treo chiêu bài, trên đó viết: Hoàng Nhu cửa dê, hiện giết hiệp bán. Thì tán kiện đứng phía sau cái vừa cao vừa lớn lại mập độc nhãn phu nhân, cầm trong tay chuôi sa luân bản lớn nhỏ dao chặt xương, vẻ mặt đều là dữ tợn, một cái đao bà kèm theo lấy hắc nhãn cái lồng khỏe mắt phải một mạch vạch đến khỏe miệng, không cười lúc xem ra cũng giống như mang theo ba phần quỷ bí nhe răng cười, xem ra rất giống là hung thần hạ phàm, nơi nào giống như là một nữ nhân. Thịt trên bàn bày đã không phải Hoàng Nhu, cũng không phải cửa dê, đó là một người. Người sống sờ sờ. Cái này nhân thân ở trên y phục đã bị vạch trần, lộ ra một thân tái nhợt đến đáng thương da thịt, từng cái xương sườn không ngừng run rẩy rẩy, dùng hai cái cánh tay khô gầy ôm đầu, giúp đầu tựa tại thịt trên bàn, ngoại trừ ví ra lấy đầu khớp xương bên ngoài, quả thực liền một lạng thịt cũng không có. Độc Nhãn phu nhân tay phải giữ lại cổ của hắn, tay trái giơ cao dao chặt xương, độc nhãn bên trong hung quang lóe lóe, tràn đầy oán độc ý, cũng tràn đầy sát cơ. Cầu Nhiêm đại hán gặp được nàng, thật giống như bỗng nhiên gặp được cái sống quỷ tựa như, nét mặt lập tức trở nên thảm không còn nét người, trong nháy mắt liền đã mồ hôi ướt áo dày. Độc Nhãn phu nhân gặp được hắn, trên mặt đao ba bỗng nhiên trở nên huyết cũng tựa như đỏ thẫm, hung ác trợn mắt nhìn hắn vài lần, mới chỉ có cười gần nói: "Đại gia nhưng là đến mua thì sao?" Cầu Nhiêm đại hán cũng ngây dại, toàn bộ không nghe được nàng đang nói cái gì. Độc Nhãn phụ nhân cách cách cười nói: "Hàng bán thưởng thức ra, ta đã sớm biết khối này dê béo thịt ngoại trừ đại gia ngươi bên ngoài, người khác tuyệt sẽ không mua, cho nên ta đã sớm ở chỗ này chờ đại gia ngươi đã đến rồi." Cầu Nhiêm đại hán lúc này mới thật dài than ra giọng điệu, cười khổ nói: "Nhiều năm không gặp, đại tẩu ngươi tội gì?" Độc Nhãn phụ nhân bỗng nhiên phi một tiếng, một khẩu đàm viên đạn tựa như bay ra ngoài, công bằng đang thổ ở Cầu Nhiêm đại hán trên mặt. Cầu Nhiêm đại hán lại không thấy né tránh, cũng không có tự tay đi lau, ngược lại cúi thấp đầu xuống. Độc Nhãn phu nhân đã giống giận nói: "Đại tẩu, ai là của ngươi cái này bán bạn Cầu Vinh xuất sinh đại tẩu? Ngươi nếu dám kêu nữa ta một tiếng đại tẩu, ta chưa hết đem ngươi đầu lưỡi cắt bỏ." Cầu Nhiêm đại hán trên mặt lúc xanh lúc trắng, càng không dám cãi lại. Độc cùng phu nhân cười lạnh nói: "Ngươi bán đứng ông thiên tuế, những năm gần đây nói vậy đã đại phú đại quý, phát giàu người, lẽ nào liền mấy cân thịt đều không mua nổi sao?" Nàng bỗng nhiên một bả tóm lấy thịt trên bàn đầu người nọ phát, cười gần nói: "Ngươi nếu không mua, ta không thể làm gì khác hơn là đưa hắn chặt cho chó ăn." Cầu Nhiêm đại hán ngẩng đầu liếc mắt nhìn, thất thanh nói: "Mai nhị tiên sinh, là ngươi?" Thịt trên bàn người nọ cũng sợ đến hoàn toàn chết lặng, chỉ là một mạch suy nghĩ đờ ra, nước bọt không ngừng dọc theo khóe miệng hướng hạ lưu, nơi nào còn nói tính ra lời. Cầu Nhiêm đại hán nhìn thấy hắn bộ dáng như thế, trong lòng cũng không khỏi trở nên lộ vẻ sầu thảm, xa tiếng nói: "Mai nhị tiên sinh, ngươi chậm địa rơi xuống." Độc Nhãn phu nhân vẫn nộ quát: "Hãy bất sàm luôn đi, ta chỉ hỏi ngươi là mua, còn không mua?" Cầu Nhiêm đại hán hít vào một hơi thật dài, cười khổ nói: "Lại không biết ngươi muốn như thế nào bán pháp." Độc Nhãn phu nhân nói: "Cái này muốn xem ngươi mua bao nhiêu, một cân có một cân giá, mười cân có mười cân giá." Trong tay nàng dao chặt xương bỗng nhiên giương lên, xoát chặt bỏ. Chỉ nghe đoạt một tiếng, xa luân bàn lớn dao chặt xương đã không ngời cái bàn phân nửa, chỉ cần lại lệch nửa tấc, Mai nhị tiên sinh đầu chỉ sợ liền muốn dọn nhà. Độc Nhãn phu nhân trợn mắt từng chữ nói: "Ngươi nếu muốn mua một cân, hay dùng ngươi một cân thịt để đổi, ta xuống một đao, bảo hiểm cũng là một cân, tuyệt sẽ không đoản ngươi một phần một tiền." Cầu Nhiêm đại hán xa tiếng nói: "Ta nếu muốn mua cả người hắn đâu?" Độc Nhãn phu nhân lạnh lùng nói: "Ngươi nếu muốn mua cả người hắn, ngươi phải theo ta đi." Chương 287, tự chui đầu vào lưới. Chương 287, tự chui đầu vào lưới. Cầu Nhiêm đại hán cắn răng, nói: "Được, ta đi với ngươi." "Ha ha, hắn nhớ muốn cùng ngươi đây đi, ta cũng muốn tham gia náo nhiệt, không biết cũng không thể được." Đang ở Cầu Nhiêm đại hán muốn lúc đi, phía sau truyền đến một cái thanh âm quen thuộc. Hắn xoay người lại nhìn một cái, không là người khác, chính là cái kia Triệu Tử Thành. "Triệu huynh đệ, ngươi làm sao lại như vậy?" Triệu Tử Thành khoát tay háo nói ra: "Ta vẫn luôn đi theo phía sau của ngươi, chỉ là ngươi không có phát hiện mà thôi." Thiết Truyền Giáp lúc đi, Triệu Tử Thành liền cùng ở đối phương phía sau. Phương diện này có một số việc, hắn không tốt đối với Thiết Truyền Giáp nói thẳng, tự nhiên là muốn tới đây. Độc Nhãn phu nhân nhìn một chút Thiết Truyền Giáp, có nhìn một chút Triệu Tử Thành, hỏi: "Ngươi là đến giúp hắn?" "Không phải, ta là tới bang công lý đấy." Triệu Tử Thành chí cực nói: "Được, ngươi nếu là đến giúp công lý, liền cùng ta cùng đi, ta đến muốn nghe một chút, ngươi biết chuyện của chúng ta sau đó sẽ có dạng gì một cái phán đoán." Độc Nhãn phu nhân nói xong, nhe răng cười đối với Thiết Truyền Giáp nói ra: "Ngươi ngoan ngoãn theo ta đi, coi như làm thông minh, ta tìm ngươi 17 năm 8 tháng mới đưa ngươi tìm được, chẳng lẽ còn biết lại để cho ngươi chạy sao? Cầu Nhiêm đại hán ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, nói: ta đã bị ngươi tìm được, cũng sẽ không dự định đi nữa. Chân núi xuống ngấm mồ bên cạnh, có gian nho nhỏ nhà gỗ, cũng không biết là nhà ai xem mộ phần nhân nơi ở. Ở nơi này lạnh khủng khiếp ngày đông giá rét chung, liền hoang phần trong cô quỷ chỉ sợ đều đã bị lạnh đến giấu ở trong quan tài không dám ra đến, xem mộ phần người tự nhiên lại càng không biết đã trốn đến nơi nào. Dưới mái hiên treo từng cái băng trụ, lạnh phong từ một khe chung thổi vào đi, lạnh đến giống như là đao, tại loại này khí trời bên trong, thực sự dù ai cũng không cách nào ở nhà này bên trong ngây người nửa canh giờ. Nhưng lúc này, đã có cá nhân đã ở trong phòng này dừng lại thật lâu. Trong phòng có một phá bàn gỗ, trên bàn bày cái hắc hữu hữu cái bình. Người này liền khoanh chân ngồi dưới đất, si ngốc nhìn cái này cái bình đang xuất thần. Hắn ăn mặc món phá áo đông, mang đỉnh nửa nát mũ, trong dây lưng cắm chôi búa, góc phòng bên trong còn bày nửa gánh xài, xem ra hiển nhiên là một tiểu phu. Nhưng hắn hắc hữu hữu gương mặt, xương gò má cao vót, lông mày rậm miệng rộng, ánh mắt càng là loẹt loẹt xinh quang, xem ra tuyệt không giống như tiểu phu. Lúc này ánh mắt hắn bên trong cũng tràn đầy bi phẫn oán hận màu sắc, si ngốc cũng không biết đang suy nghĩ gì, trên mặt đất sớm đã kết thúc băng, hắn cũng toàn bộ không cảm thấy lạnh. Qua nửa ngày, bên ngoài nhà gỗ bỗng nhiên truyền đến một hồi xa xa tiếng bước chân của. Cái này tiểu phu tay lập tức cầm phủ bính, trầm giọng nói: người nào? Bên ngoài nhà gỗ truyền nhân cái kia độc nhãn phu nhân khàn khàn mà bén nhọn giọng nói: là ta. Tiểu phu thần tình lập tức khẩn trương, xa tiếng nói: người là không phải ở trong thành. Độc nhãn phu nhân nói: lão ô quy tin tức xác thực đáng tin, ta đã đem người mang về. Tiểu phu tủng nhiên đứng lên, kéo cửa ra, độc nhãn phu nhân đã mang theo cái kia Cầu Nhiêm đại hán đi đến, trên người hai người đều rơi đầy hoa tuyết. Bên ngoài lại đang tuyết rơi. Tiểu phu hung hăng nhìn Cầu Nhiêm đại hán, trong mắt cũng toát ra hỏa tới. Cầu Nhiêm đại hán nhưng thủy chung túi thấp đầu, cũng không nói chuyện. Qua nửa ngày, cái kia tiểu phu đông nhiên xoay người, phốc quỳ xuống, trong mắt sớm đã lệ nóng doanh trọng, thật lâu không cách nào đứng lên. Hắn mặc dù thấy được Triệu Tử Thành, lại trực tiếp liền cho không nhìn thấy. Đột nhiên, ngoài cửa lại có một hồi tiếng bước chân truyền đến. Độc nhãn phu nhân trầm giọng nói: người nào? Ngoài cửa một cái phá la một dạng thanh âm nói: là lao thất cùng ta. Trong tiếng nói, đã có hai người đẩy cửa đi đến. Hai người này một cái vẻ mặt mặt dỗ đại hán, trên vai chịu trách nhiệm đại gánh đồ ăn, tên còn lại dáng rất gầy. Nhỏ gầy nhỏ, cũng là cái bán sú đậu giang. Hai người này mới vừa rồi đã ở trong chợ rau, vẫn giữ khoảng cách nhất định theo sát ở Cầu Nhiêm đại hán phía sau, nhưng Cầu Nhiêm đại hán đầy bụng tâm sự, chưa lưu ý bọn họ. Lúc này hai người cũng đều hung ác trợn mắt nhìn hắn liếc mắt, bán rau củ mặt dỗ một bản lưu lấy và táo của hắn, mỗi một hạt hạt mặt dỗ đều ở đây bốc hỏa, lạnh lùng nói: họ Thiết, ngươi còn có gì nói? Độc nhãn phu nhân trầm giọng nói: buông hắn ra, có lời gì đợi người tới đủ sau đó mới nói cũng không trễ. Mặt dỗ cắn răng, rốt cục buông tay ra, hướng trên bàn cái kia vỏ đèn tử cung kính dập đầu ba cái, trong mắt cũng đã không khỏi nước mắt như mưa. Trong vòng nửa canh giờ, lại lần lượt tới ba người, một cái vai con cái hòng thuốc, tay cầm hổ chống đỡ, là một đi giang hổ, bán giá thuốc lang trung. Một cái khác đẩy người đầy mỡ, chọn phó trọng trách, phía trước là cái vỏ rượu, phía sau tiểu sa thụ bên trong lấy mấy con to bát, mấy chục con áp chảo áp bảng. Còn có một người cũng là cái đoán chữ bán bói người mù. Ba người này nhìn thấy cái kia Cầu Nhiêm đại hán, cũng mặt giận dữ, nhưng là chỉ là cùng kính hướng trên bàn cái kia vỏ đèn tử dập đầu ba cái, ai cũng không nói gì. Bên ngoài tuyết quang phản ánh, sắc trời còn rất sáng, trong phòng cũng là hấp hữu hữu, tràn đầy một loại âm u thích thảm ý, bảy người này khoanh chân ngồi dưới đất, mỗi một người đều xanh mặt, cắn chặt hàm răng, xem ra giống như là một đám quỷ mới từ trong địa ngục trốn tới báo thù. Cầu Nhiêm đại hán cũng đầy mặt bi thảm màu sắc, túi đầu không nói chuyện. Độc nhãn phu nhân đông nhiên nói: lão ngũ, ngươi cũng đã biết lao tam có thể hay không đuổi kịp đến. Cái kia bán rượu mập với nói: nhất định có thể đuổi kịp đến, ta đã nhận được hắn tin. Độc nhãn phu nhân cao mày nói: đã là như vậy, hắn vì sao đến bây giờ còn chưa có tới? Cái kia bán bói người mù thở thật dài một cái âm thanh, chậm rãi nói: chúng ta đã đợi 17 năm, há lại quan tâm nhiều hơn nữa các loại, chờ cái này trong chốc lát nữa khác. Độc nhãn phu nhân cũng dài thở dài một cái âm thanh, nói: 17 năm, nàng liên tiếp nói 7, 8 lần, càng nói thanh âm càng bi thảm hơn. Cái này 17 năm thời gian hiển nhiên không phải tốt hơn, cái kia trong đó cũng không biết bao hàm bao nhiêu chua sót, bao nhiêu huyết lệ. Bảy người mắt đồng thời trừng ở Cầu Nhiêm đại hán, trong mắt đã đem phun ra lửa. Cái kia ban bói người mù lại nói: cái này 17 năm qua, ta thời thời khắc khắc đều muốn gặp lại Thiết Mỗ người một mặt, chỉ tiếc hiện tại. Hắn trên mặt tái nhợt bắp thịt một hồi co lại, xa tiếng nói: hắn hiện tại đã biến thành bộ dáng gì? Lão tứ, ngươi nói cho ta nghe nghe kỹ sao? Bán ra thuốc lang trung cắn răng, nói: thoạt nhìn hắn vẫn cùng 17 năm trước không sai biệt lắm, chỉ bất quá râu mép dài quá chút, người cũng mập chút. Người mù ngửa mặt một hồi cười thảm, nói: được, tốt. Họ Thiết, ngươi cũng đã biết ta đây 17 năm qua, cả ngày lẫn đêm đều ở đây cầu ông trời phù hộ thân thể ngươi khỏe mạnh, không đau không bệnh, xem ra lão thiên quả nhiên không có để cho ta thất vọng. Độc nhãn phu nhân cắn răng nói: hắn ban đứng ông thiên tuế, tự nhiên sớm đã đại phú đại quý, sao giống chúng ta như vậy qua là ngay cả chó lợn cũng không bằng thời gian. Nàng chỉ vào cái kia bán rượu nói: Cảnh Nhạc công tử Trương lão ngũ lại biết chọn trọng trách ở trên đường bán rượu, Dịch Nhị ca đã biến thành người mù. Những việc này, ngươi chỉ sợ cũng không nghĩ tới chứ? Chương 288, vùng trung nguyên tám nghĩa. Chương 288, vùng trung nguyên tám nghĩa. Tiểu phu lạnh lùng nói: những thứ này toàn bộ đều là hắn bồi dưỡng, hắn sao không nghĩ tới? Cầu Nhiêm đại hán nhắm thật chặt ánh mắt, không dám mở ra, hắn chỉ sợ dương ra ánh mắt, nhiệt lệ sẽ nhịn không được muốn đoạt vành mắt mà ra. 17 năm. Cái này 17 năm qua hắn chịu được cực khổ, lại có ai biết? Thình lình nghe gian nhà bên ngoài một người hô lớn: đại tẩu,
Đại tẩu, ta có tin tức tốt. Độc Nhãn phu nhân nghe có người ở phía ngoài phòng hô hoán, đoạt đi ra ngoài, cau mày nói: "Chuyện gì ngạc nhiên như vậy?" Người kia nói: "Bên ta mới thấy được Thiết Diện Vô Tư Triệu Chính Nghĩa, hắn nói cái kia họ Thiết đang ở." Hắn một mặt vừa nói chuyện, một mặt đã đẩy cửa đi đến, nói đến đây, đống nhiên ngơ ngẩn, bởi vì hắn đã phát hiện người hắn muốn tìm đang ở trong phòng. Độc Nhãn phụ nhân cách cười nói: "Ngươi nghĩ không đến đi." Người nọ thật dài thở ra một hơi, nói: "Triệu Chính Nghĩa nói hắn ở Long Khiếu Vân trong nhà, không nghĩ tới." Hắn bắt lại cái kia Độc Nhãn tay của phụ nhân, nói: "Đại tẩu, các ngươi là làm sao tìm được hắn?" Độc Nhãn phu nhân nói: "Đây là Long Thần Miếu Lao Ô Quý báo lại tin, nói hắn đã cùng Lý Thám Hoa hướng trên con đường này đi tới, chúng ta một đường đuổi tới nơi đây, bản con e ngại Lý Thám Hoa, bất tiện vọng động, ai biết hắn lại cùng Lý Thám Hoa chia tay." Người mù the thé cười nói: "Cái này kêu là thiên đoạt kỳ hồn, quỷ hôn mê ánh mắt của hắn." Ha ha. Triệu Tử Thành cười to hai tiếng, lẩm bẩm: "Thực sự là bị quỷ hôn mê ánh mắt. Người là ai? Nói cái gì ý tứ?" Người mù rốt cục hỏi đến rồi Triệu Tử Thành: "Ta là ai cũng không trọng yếu, thế nhưng ta có thể nói cho các ngươi biết, cũng là bởi vì các ngươi, Thiết Truyền Giáp mới chịu ly khai Lý Thám Hoa. Hiểu không?" Triệu Tử Thành nói đơn giản lấy. "Đây là ý gì? Một hồi chờ các ngươi người đã đông đủ, tự nhiên biết đây là ý gì." Cuối cùng chạy đến người nọ tật trang bị tinh thần phục, tám người chung chỉ có hắn còn không đổi giang hồ hào khách trang phục, phía sau đeo nghiêng trôi lê hoa đại thường, so với hắn nhân cao hơn nữa ra nửa đoạn. Lúc này hắn ngửa mặt thở dài, lẩm bẩm nói: "Lão Thiên có mắt, Lão Thiên có mắt, cuối cùng cũng gọi hắn rơi người chúng ta vùng Trung Nguyên tám nghĩa trong tay, cung đại ca huyết hải thâm cửu, cuối cùng cũng..." Hắn giọng nói nghẹn ngào, đông nhiên té nhào vào cái kia vỏ đen tử phía trước, lên tiếng khóc giống lên, mặt khác bảy người cũng đồng thời quỳ xuống, nước mắt dính không. Qua thật lâu, cái kia giang hồ khách nhảy lên một cái, trừng mắt cầu nhiêm đại hắn nói: "Thiết Truyền Giáp, ngươi còn nhận được ta sao?" Thiết Truyền Giáp gật đầu chán nản nói: "Chào ngươi." Cái kia giang hồ khách lạnh lùng nói: "Ta đương nhiên tốt, vừa hạo bình sinh không làm chuyện trái lương tâm, cũng không cần phải đoá đoá tàng tàng không dám gặp người, thời gian chí ít dù sao cũng hơn ngươi qua được hài lòng chút." Mặt dỗ cả giận nói: "Tam ca, ngươi còn với hắn nói nhiều cái gì?" Nhanh mở lồng ngực của hắn, móc ra tim của hắn tới tế đại ca trên trời có linh thiêng, không phải xong sao? Bên hạo trầm mặt nói: "Lão thất, lời này của ngươi thì không đúng, huynh đệ chúng ta muốn giết người, cuối cũng vẫn phải giết được quang minh chính đại, chẳng những phải gọi người trong thiên hạ không lời nào để nói, cũng muốn cứ gọi đối phương tâm phục khẩu phục." Người mù thản nhiên nói: "Không sai, chúng ta đã đợi 17 năm, hiệu khởi quan tâm chờ lâu trong chốc lát được khắc." Hắn đem những lời này lại nói một lần, người khác cũng sẽ không thể nói cái gì nữa. Độc Nhãn phu nhân nói: "Ra như vậy ba, ý tứ của ngươi còn muốn như thế nào đây?" Bên hạo nói: "Chúng ta chẳng những trước phải đem lời hỏi rõ, còn muốn tìm cái ngoại nhân tới chủ trì công đạo, nếu là người người nói Thiết Mỗ người đáng chết, khi đó sau đó là giết hắn cũng không trễ." Mặt dỗ nhảy dựng lên, hét lớn: "Còn muốn để hỏi chim, ta cũng không tin còn có người sẽ nói hắn làm sự tình không đáng chết." Người mù lạnh lùng nói: "Nếu không có ai sẽ nói hắn không đáng chết, hỏi một chút thì thế nào?" Mặt dỗ cắn răng, xa tiếng nói: Ngươi nghĩ tìm ai tới chủ trì công đạo?" Bên hạo nói: "Chúng ta tìm người nếu không phải tuyệt đối đại công vô tư, nhưng lại muốn cùng vùng Trung Nguyên tám nghĩa cùng Thiết Truyền Giáp song phương đều không quan hệ." Độc Nhãn phu nhân cau mày nói: "Ngươi tìm đến tụt cùng là người nào, nói mau đi." Bên hạo nói: "Vị thứ nhất chính là Thiết Diện Vô Tư Triệu Chính Nghĩa, người này có thể coi là..." Thiết Truyền Giáp đông nhiên cười thảm nói: "Các ngươi không cần phải phiền thoái, mau giết ta chính là. Ta tự vấn năm xưa thật có xin lỗi ông thiên phải chỗ, bây giờ chết mà không oán." Độc Nhãn phu nhân cười lạnh nói: "Nghe hắn giọng điệu, dường như đối với Triệu Chính Nghĩa còn có điều bất mãn." Người mù thản nhiên nói: "Triệu Chính Nghĩa nếu từng đi tìm lão tam báo cáo hành tung của hắn, tự nhiên cùng hắn hơi quá thiết, như thế nào lại vì hắn chủ trì công đạo?" Bên hạo nói: "Mặc dù như vậy cũng không sao, ngoại trừ Triệu Chính Nghĩa bên ngoài, ta còn tìm hai người." Người mù nói: "Ồ." Bên hạo nói: "Hai người này một cái ở lộng lẫy lầu nói Thiết Bản Độc Tấu Nhanh lão tiên sinh, có thể nói đạo này đệ nhất danh gia, lại cùng người trong giang hồ đều không quan hệ, một người khác là sơ xuất giang hồ thiếu niên." Độc Nhãn phu nhân nói: "Sơ xuất giang hồ mao đầu tiểu tử, hiểu được cái gì?" Bên hạo nói: "Người này tuy là sơ xuất giang hồ, nhưng tính cách kiên cường, nhất giới bất thủ, có thể nói là cái đàn ông sắt đá, ta và hắn quen biết mặc dù mới, chỉ có hai ngày, nhưng vững tin hắn cũng không phải du hoạt tiểu nhân." Hơi dừng lại, vừa hạo tiếp tục nói ra: "Cái này Triệu Tử Thành nếu đều đã đến nơi này, đây cũng là nói rõ đối phương là cùng cái này Thiết Truyền Giáp là có thêm quan hệ nhất định, cái kia Triệu Chính Nghĩa cùng hắn có cửu oán, cái này Triệu Tử Thành cùng hắn hữu tình, cũng không tính là một người đỉnh một người. Coi như là công bình." Độc Nhãn phu nhân cười lạnh nói: "Quen biết phương hai ngày, là có thể nhìn ra được hắn là không phải người tốt sao? Xem ra ngươi cái này thích loạn giao bằng hữu tinh khí, lại cho tới hôm nay còn chưa đổi." Nàng đỗng nhiên giống giận nói: "Năm xưa nếu không phải ngươi đem cái này họ Thiết mang về, nói hắn là người tốt, chúng ta như thế nào lại cùng hắn kết giao bằng hữu, ông thiên tuệ như thế nào lại chết ở trong tay hắn?" Bên hạo túi thấp đầu xuống, cũng không dám nói chuyện. Người mù lại nói: "Vô luận như thế nào, tìm mấy người tới làm công chứng, chủ ý này luôn là tốt, vùng Trung Nguyên tám nghĩa cũng không thể tùy tiện sát nhân." Hắn cười cười, lại nói: "Hà tất, lão tam nếu đã đem nhân gia mời tới, chúng ta cũng không thể làm cho nhân gia đứng ở tuyết bên trong lòng đất uống tây bắc gió đi." Độc Nhãn phu nhân động dung nói: "Người đã tới." Bên hạo cười khổ nói: "Ta vốn là muốn bọn họ đồng thời mời được Long Khiếu Vân nơi nào đây, ngay trước mặt của mọi người, đem việc này làm một kết thúc, không muốn đại tẩu đã đem Thiết Mô tìm tới." Độc Nhãn phu nhân lặng lẽ một lát, hoắc mắt kéo cửa ra, lớn tiếng nói: "Còn lại ba vị đã tới, xin mời vào đi." Thiết Truyền Giáp báo định chủ ý, cũng không tiếp tục bằng lòng mở mắt, tình cảnh này, hắn thực sự không muốn nhìn nữa cái kia thiết diện vô tư Triệu Chính Nghĩa liếc mắt. Hắn đã báo định chủ ý cái gì cũng không xem, cái gì cũng không nói. Chỉ nghe tiếng bước chân vang, quả nhiên có hai người đi đến. Chương 289, chương 289, nguyên do chuyện. Chương 289, nguyên do chuyện. Đệ nhất nhân cước bộ trầm ổn, hạ bàn hiển nhiên rất có võ thuật, nam quyền bắc thối, Triệu Chính Nghĩa chính là phương bắc hào kiệt, võ thuật hơn phân nửa đều ở đây hai cái đùi bên trên. Người thứ hai bước chân rất nặng, cũng rất di chuyển, lúc đi tới vẫn còn ở nhẹ nhàng thở phì phò, cái này nhân thân bên trên cho dù có võ công cũng không khá hơn chút nào. Tiết truyền giáp cũng không nghe thấy người thứ ba tiếng bước chân của. Tới lẽ nào chỉ có hai người? Lẽ nào người thứ ba bước đi lúc thậm chí ngay cả một điểm tiếng bước chân cũng không có? Triệu Tử Thanh lúc này đều đã có thể thấy được, cái này bên thứ ba không là người khác, chính là cái kia A Phi. A Phi chứng kiến Triệu Tử Thanh, cũng lộ ra một tia ngoài ý muốn. Triệu Tử Thanh hướng về phía đối phương nháy mắt một cái, xem như là chào hỏi. Sau đó cho Triệu Chính Nghĩa một cái ánh mắt khinh thường. Cái kia người mù dường như đứng lên, truyền thanh nói: "Vì huynh đệ tại hạ năm xưa một điểm ân oán, tự dưng lao động bốn vị đại giá, đã chớ nên, lại làm hại bốn vị ở trong gió tuyết khổ sở đợi chờ lâu ngày, càng là chết tiệt, xin cứ bốn vị thứ tội." Hắn nói chuyện thanh âm vĩnh viễn không nhanh không chậm, lanh lanh đạm đạm, ai cũng nghe không ra hắn nói là lời thật lòng, vẫn là ý tổn trâm trọng. Chỉ nghe Triệu Chính Nghĩa thanh âm nói: "Chúng ta vì giang hồ công đạo, giúp bạn không tiếc cả mạng sống cũng ở đây không chối từ, Dịch Nhị tiên sinh hà tất khách khí." Người này chỉ cần vừa mở miệng, chính là Quang Minh Đường Hoàng nói, nhưng lời như vậy thiết truyền giáp sớm đã chán nghe rồi, quả thực muốn buồn nôn. Lại nghe thấy một cái cực kỳ giàn mua, rồi lại cực kỳ âm thanh trong trẻo nói: "Lão hủ tuy chỉ bất quá là một thuyết thư, nhưng từ ngày nói cũng phải giang hồ hiệp thổ nhóm phong cảnh tế tháng hành vi, tâm lý càng từ lâu hơn ngưỡng mộ cực kỳ, hôm nay nhận được các vị để mắt, có thể tới nơi này, càng là tam sinh hữu hạnh." Người mù lạnh lùng nói: "Chỉ mong các hạ sau khi trở về, có khả năng đem một chuyện thị phi khúc chiết, hướng về thiên hạ người từ đầu đến cuối nói ra, huynh đệ ta phải cho ích không nhỏ." Những lời ấy sách cười xòa nói: "Điểm này lão hủ càng là nghĩa bất dung tử, lão hủ nhất định sẽ đem hôm nay sở kiến, một điểm không lọt nói ra, vừa tam gia tìm lão hủ tới tham dự việc này, cũng chính là ý tứ này." Thiết truyền giáp thế mới biết bên Hạo tìm người này tới dụ ý, hắn cũng không khỏi đang âm thầm bội phục bên Hạo làm việc chi chu đáo chặt chẽ, chuyện gì đều đã nghĩ đến. Thình lình nghe Độc Nhãn phu nhân nói: "Không biết vị bằng hữu này quý tính đại danh, có thể hay không cho biết?" Những lời này hiển nhiên là đối với người thứ ba nói, nhưng người thứ ba cũng không có mở khang, vừa Hạo lại nói: "Vị bằng hữu này xưa nay không muốn người khác biết tên của hắn." Người mù lạnh lùng nói: "Tên của hắn cùng chuyện này cũng không có quan hệ, hắn không muốn nói, chúng ta cũng không nhất định hỏi, nhưng là chúng ta những người này tính danh, hắn lại không thể không biết." Bên Hạo ngay lập tức sẽ nói: "Chúng ta vốn có bát huynh đệ, năm xưa thừa giang hồ nâng đỡ, đem chúng ta là vùng Trung Nguyên tám nghĩa. Kỳ thực cái này cũng bất quá là bằng hữu nâng đỡ." Người mù đống ngắt lời nói: "Đó cũng không phải các bạn nâng đỡ, huynh đệ ta võ công mặc dù không xuất chúng, tướng mạo lại càng không kinh người, nhưng bình sinh làm sự tình, ai cũng lấy nghĩa khí làm đầu, tuyệt không có người không nhận ra." Triệu Chính Nghĩa lớn tiếng nói: "Vùng Trung Nguyên tám nghĩa, nghĩa bạc vân thiên, trong chốn giang hồ ai không biết, cái nào không hiểu." Những lời ấy sách cũng vỗ tay nói: "Vùng Trung Nguyên tám nghĩa, tốt vang dội tên, vị này lao tiên sinh nói vậy chính là đại nghĩa sĩ." Người mù nói: "Ta là lão nhị, gọi Dịch rõ giang hồ, ngày xưa nhân xương thần mục như điện, nhưng là bây giờ." Hắn cười thảm vài tiếng, xa tiếng nói: "Hiện tại tên ta là Hữu Nhãn Vô Châu, người nhớ kỹ đi." Thuyết thư cười xòa nói: "Tại hạ sao quên?" Bán ra thuốc lang trung nói: "Tam ca của ta bi em đút thần thương bên Hạo ngươi đã thấy qua, ta đi bốn, gọi gió thu trắng." Thuyết thư mà nói: "Nghe các hạ khẩu âm, hình như là phủ Nam Dương người." "Gió thu bạch đạo." "Đúng vậy." Thuyết thư mà nói: "Phủ Nam Dương một thiếp đường kim gia dự phô, là mấy thập niên cửa hiệu lâu đời, lão hủ giờ đồng hồ đã từng ăn xong một thiếp đường khu trùng tán, không biết các hạ." Gió thu trắng cười thảm nói: "Liên Vạn Sinh Vườn thiếu đông đều đã đang bán áp chân, còn nói cái gì một thiếp đường đâu?" Thuyết thư thất thanh nói: "Vạn Sinh Vườn, chẳng lẽ Trương lão người lương thiện công tử cũng ở nơi đây?" Gió thu bạch đạo: "Ừ." Thuyết thư mà nói: "Là vị nào?" "Cái kia bán rượu nói, chính là ta cái này bán áp chân." Thuyết thư hít vào một hơi thật dài, dường như không thắng kinh ngạc, lại không thắng cảm khái. Bán rượu nói: "Ta gọi Trương Thừa Cọ, đốn tuổi tiểu phu là ta lục đệ, hắn cái chuôi này bữa hiện tại tuy chỉ phách phách xài, nhưng trước kia lại có thể lực phách hoa sơn." Mặt dỗ cướp lời nói: "Ta là lão thất, gọi công tôn mưa, bởi vì ta mặt dỗ so với hạt mưa còn mật." Bán xú đậu giang mà nói: "Ta là lão bác, gọi đi canh đạp hỏa tây môn ác, hiện tại quả nhiên là một đầu chọn dầu canh, một đầu chọn liên hỏa, bán cũng là trao làm." Thuyết thư mà nói: "Không biết đại nghĩa sĩ ở đâu?" "Công tôn vũ đạo." "Đại ca của ta nghĩa bạc vân thiên ông thiên tuế đã bị người hại chết, đây là ta đại tẩu." Độc Nhãn phu nhân nói: "Tên của ta cũng không tốt nghe, gọi nữ đồ tể ông đại đường, nhưng ngươi vẫn là hào hào nhớ kỹ." Thuyết thư cười xòa nói: "Lão hủ mặc dù đã tuổi già ngu ngốc, nhưng tự tin trí nhớ cũng không tệ lắm." Ông đại nương nói: "Chúng ta muốn ngươi đem tên nhớ kỹ, cũng không phải là vì cần nhờ ngươi tới dương danh lập truyền, mà là muốn mượn miệng của ngươi, đem chúng ta huyết hải thâm cửu nói ra, làm cho người trong giang hồ cũng tốt biết trong đó chân tướng." Thuyết thư mà nói: "Huyết hải thâm cửu, chẳng lẽ ông đại nghĩa sĩ?" Công tôn mưa lạnh lùng nói: "Người này tên là áo giáp kim cương thiết chuyển giáp, hại chết đại ca ta chính là hắn." Gió thu bạch đạo: "Huynh đệ ta tám người tình như tay chân, tuy là mỗi người đều có chuyện của mình, nhưng hàng năm trung thu lúc đều muốn đến đại ca điển trang bên trong ở hơn mấy tháng." Trương Thừa có nói: "Huynh đệ ta tám người lúc đầu đã quá náo nhiệt, cho nên luôn luôn không tiếp tục tìm bằng hữu khác, một năm kia tam ca lại dẫn theo cá nhân trở về, còn nói là người hảo bằng hữu." Công tôn mưa đoán hận nói: Người này chính là Vong Ân Phụ Nghĩa, bán bạn cầu Vinh Thiết chuyển giáp. Gió Thu Bạch Đạo. Đại ca của ta vốn là cái muốn bằng hữu liều mạng người, nhìn thấy cái này họ Thiết xem ra còn giống như là tên hắn tử, cũng liền coi hắn làm bằng hữu mình một dạng đối đãi, ai biết, hắn cũng không phải người, là một xuất sinh. Trương Thừa có nói, qua Tết chúng ta tất cả giải tán, đại ca lại gắng phải lưu hắn ở thêm 2 tháng, ai biết hắn lại âm thầm cấu kết đại ca ta một ít đối đầu, vào nửa đêm xông đến hành hung, giết đại ca của ta, đốt ông gia trang, ta đại tẩu tuy là may mắn không có chết, nhưng là bị trọng thương.